Chương 631, chữa trị mới có thể để cho người khoái hoạt, 1/2, chương 631, chữa trị mới có thể để cho người khoái hoạt, 1/2, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong so kiếm, có phải hay không là ngươi một tay thiết kế?
Phải, cũng không phải.
Trần Bình An liếc mắt nhìn hắn, nói tiếng người. Cái này nếu để cho Thanh Long hội người nghe được, cao thấp được đến đối Trần Bình An quần đầu bắt đầu, lại dám như thế cùng đầu rồng nói chuyện. Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm, ở giữa sát thực ta dùng một chút thủ đoạn, nhưng không chỉ là ta, Tôn Bạch Phát lão đầu kia cũng ở trong đó. Thiên Cơ lão nhân, Bách Hiểu Xanh gật gật đầu, lần này kỳ thật còn có một điểm chính là ta cùng hắn đánh cược, hắn xem trọng Tây Môn Suy Tuyết, ta xem trọng Tạ Hiểu Phong, chúng ta muốn nhìn một chút ai biết nổ đến thứ nhất. Mặc dù ta cùng lão già này đi tương đối gần, nhưng tên lốc này ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu, ta cũng chỉ là mơ hồ hiểu rõ đến phía sau hắn có một tổ chức, nhưng tổ chức này có cái gì thành viên, là làm cái gì ta hoàn toàn không biết. À đúng, hiện tại Lý Tầm Hoan cũng là tại tổ chức này bên trong. Tôn Bạch Phát thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Bách Hiểu Xanh thế mà đem thân phận của mình toàn bộ cùng Trần Bình An đặt xuống. Trần Bình An nghe rất là kinh ngạc, những sự tình này hắn thật đúng là không rõ ràng, không nghĩ tới ở trong đó còn có như thế nhiều nội tình. Vậy xem ra Lục Tiểu Phụng đoán không sai. Lục Tiểu Phụng, hắn tra được một chút, phát hiện chuyện này cùng các ngươi Thanh Long hội có chút quan hệ.
Có ý tứ.
Bách Hiểu Xanh có chút hăng hái nói ra, ta bỗng nhiên càng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Trần Bình An liếc mắt nhìn hắn, ngươi vẫn là đừng làm chuyện cho thỏa đáng, ta đối tên ngốc này vẫn rất có hào cảm. Trần Bình An lời này đã là nhắc nhở, cũng là một loại uy hiếp, khuyên nhủ hắn đừng với Lục Tiểu Phụng làm cái gì chuyện xấu. Trần huynh ngươi cứ yên tâm đi. Ta người này xưa nay không thích bức bách người khác, càng sẽ không hại người tính mệnh, coi như muốn để một người gia nhập Thanh Long hội cũng là muốn hắn tự nguyện. Nếu như là tiểu Lý Phi Đao bên trong Bách Hiểu Xanh, Trần Bình An căn bản không tin giá hỏa kia có tín dự, nhưng đối với cái này Thanh Long hội đầu rồng Bách Hiểu Xanh, trước mắt ở chung xuống tới hắn đối với đối phương cảm nhận vẫn là rất không tệ. Chí ít đối mặt mình, tên ngốc này cũng không có đùa nghịch quá nhiều chút như kế. Nói về, ngươi không phải đi tìm công tử Vũ sao? Thế nào nói? Trần Bình An là một chút cũng không có lấy chính mình làm ngoại nhân, nghĩ cái gì liền hỏi cái gì. Bách Hiểu Xanh càng là không có coi hắn làm người ngoài, nhún nhún vai nói ra, còn có thể thế nào nói, đương nhiên là kế hoạch bước kế tiếp đem Phương Long Hương đuổi xuống này, để công tử Vũ thừa bị. Hai người liền như thế kéo chuyện phiếm hàn huyên một hồi, trước khi đi lúc Trần Bình An mở miệng nói, công tử Vũ người này chắc hẳn không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết, bất quá vẫn là phải nhắc nhở một câu, một số thời khắc vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng cuối cùng nhất thuyền lật trong mương. Bách Hiểu Xanh cười nói ra, đa tạ Trần huynh nhắc nhở. Công tử Vũ người này không phải một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói quá xấu, chuẩn xác mà nói hắn chính là một cái có dã tâm bá giả. Điểm này cùng thượng quan Kim Hồng liền tương đối giống. Hai người đều là loại kia đối với thực lực mình nhu lược tự tin, khinh thường đi dùng một chút âm nhu quỷ kế, nhưng tương tự dạng này người cũng là khó mà bị người khác khống chế. Đúng rồi Trần huynh, nơi này còn có một tin tức không có nói cho ngươi, ta gần nhất thám thính đến có người nghĩ ra tay với Nhật Nguyệt Thần giáo, nhưng cụ thể là ai ta cái này còn không có tra được. Trần Bình An ngược lại là cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao Tiểu Bạch gần nhất phong mang tất lộ, càng là lấy sức một mình đem Nhật Nguyệt Thần giáo đưa đến đỉnh cấp thế lực hành liệt, tự nhiên trở thành không ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bất quá đối với Bách Hiểu Xanh nhắc nhở hắn vẫn là cảm tạ một phen. Đi. Nhìn qua Trần Bình An bóng lưng rời đi, Bách Hiểu Xanh nhịn không được cảm thán một câu, nếu là ngươi nguyện ý làm Thanh Long hội đầu rồng tốt biết bao nhiêu à. Trần Bình An thủy chung là trong lòng của hắn đệ nhất nhân tuyển, thậm chí đối với hắn đánh giá không chút nào thấp với Đại Long thủ. Chỉ là đáng tiếc Trần Bình An người này không có dạ tâm, đối quyền lợi càng là không có bao nhiêu dã vọng, đối mặt dạng này người hắn cũng là không có cách. Nhưng là nói đi thì nói lại, hiện nay trên đời này lại có mấy người có thể làm được giống Trần Bình An dạng này đối quyền lợi không thèm để ý chút nào đâu. Trần Bình An, ngươi có thể nói một chút sắc cùng tiền. Trần Bình An chắp tay tiêu sái hướng phía trong nhà đi đến, đối diện đã nhìn thấy mang theo mũ rộng Bành Nam Cung. Sớm a Nam Cung huynh đệ. Chào buổi sáng. Nam Cung phó xạ hữu khí vô lực nói xong, liền trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua. Cũng không phải nàng cố ý nghĩ chứa cao lạnh, thật sự là tối hôm qua đến bây giờ đều không ngủ, cuối cùng là đem tranh minh họa chuẩn bị trưởng thắng xem hết. Nhìn trước mặt thời điểm nàng cười hì hì, phía trước bởi vì bích giao chết thương tích đều bị chữa khỏi không ít, mai cho đến nàng nhìn thấy chuẩn bị trưởng thắng chết cóng tại cái kia mùa đông, nàng cả người đều tê. Cái kia thật to con mắt, đỉnh lấy một khối than đen, đối đãi sinh hoạt đều là tích cực hướng lên tiểu gia hỏa, lúc đầu hết thảy đều đã tại hướng tốt phương hướng phát triển, kết quả lại chết cóng tại mùa đông kia. Nghĩ đến đây nàng liền không nhịn được trái tim đau, thậm chí nhắm mắt lại đều là chuẩn bị trưởng thán dung mạo khả ái. Đây chính là tranh minh họa thoại bản trô đáng sợ, thoại bản bên trong cái kia nhân vật thật giống như bởi vì tranh minh họa sống lại, tại trong lòng của mỗi người đều cụ tượng hóa. Vừa nhắm mắt liền ngủ không được, nàng liền chuẩn bị đi ra cửa mua chút trị liệu mất ngủ dược vật, cho nên tại đối mặt tương đối để ý Trần Bình An, nàng cũng là chết lặng lên tiếng chào liền rời đi. Trần Bình An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Kỳ quái, chẳng lẽ lại là cái nào mắt không mở ra hỏa chọc tới Nam Cung huynh đệ rồi. Nhún vai, Trần Bình An cũng không có quá nhiều để ý, dù sao mỗi người đều có mình sự tình muốn làm. Chờ hắn lúc về đến nhà, trong nhà mấy cái thích sáng sớm cô nương đã rời giường, nằm ý vẫn là mấy cái kia nha đầu. Không cần gọi bọn nàng rời giường. Trần Bình An nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng, hôm nay liền để các nàng ngủ thêm một lát đi. Lý Hàn Y Lì cũng không có nói thêm nữa cái gì, dù sao mỗi ngày đặc huấn là tại hạ ngọ, buổi sáng xác thực nên hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Trần Bình An giống như là nghĩ đến cái gì, từ trong chữ vật giới chỉ đem Ỷ Thiên kiếm lấy ra. Ken nhìn xem tản ra kiếm mang Ỷ Thiên kiếm, hắn lập tức không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm một thanh kiếm ngẩn người, nhịn không được nói ngươi đây là tại nhìn vật nhớ người. Ăn dấm rồi. Lý Hàn Y Lìa mặt không thay đổi nói ra, ta cảm thấy ngươi nếu là có thời gian ở chỗ này nói hiệu nói vượng, có lẽ hiện tại liền có thể đi tìm ngươi Chu cô nương. Ngươi nhìn, ngươi đây chính là ăn dấm. Lý Hàn Y Lìa hơi nheo mắt lại, chậm rãi đem ánh mắt cho nhìn qua. Có lẽ là trong khoảng thời gian này ngứa ra, Trần Bình An muốn người giúp hắn lỏng luật ra, không phải lúc bình thường hắn cũng sẽ không như thế dũng. Chương 632, yêu quý đánh nhau đại tỷ đại, 1/2, chương 632, yêu quý đánh nhau đại tỷ đại, 1/2, cuối cùng tỉnh ngủ nha. Hoàng Dung một mặt thỏa mãn đẩy ra Trần Bình An cửa gian phòng, hôm qua bận rộn một ngày không nói, ban đêm cũng không có yên tĩnh, học tập đến quá nửa đêm. Cho nên nàng là trong viện cuối cùng nhất một cái rời giường. Rửa mặt xong đi vào trong sân, khi thấy Trần Bình An bộ dáng sau ngây ngẩn cả người. Đại phôi đản, ngươi đây là thế nào rồi? Trở về thời điểm không cẩn thận ngã một phát, chỉ gặp Trần Bình An bên trái con mắt đỏ lên một vòng, tựa như là vẽ một vòng tròn vòng đồng dạng. Đấu vật có thể quẳng thành dạng này. Hoàng Dung một bộ ngươi mơ tưởng gạt ta biểu lộ, chống nạnh đi đến bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn. Ai khi dễ ngươi nói cho ta, bản cô nương đi giúp ngươi báo thủ. Thật. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo ghê gớm, hừ hừ nói, bản cô nương nói chuyện đương nhiên giữ lời. Đào Hoa, nàng nói muốn cùng ngươi đánh một trận. Hoàng Dung, ngươi cũng không cùng ta nói là Lý tỷ tỷ a. Cảm nhận được một đôi giống như lợi kiếm đồng dạng ánh mắt bắn tới, Hoàng Dung thân thể trong nháy mắt căng cứng, cứ ngắt chậm rãi chuyển qua đầu, đã nhìn thấy Lý Hàn Y Lìa một đôi mắt nhìn xem chính mình. Hoàng Dung lập tức trồng lên nụ cười ngọt ngào, quá tốt rồi tỷ tỷ, ta đã sớm muốn dạy dỗ cái này đại phôi đảng, ngươi đây là tại vì dân trừ hại a. Ui ui ui, ngươi vừa mới còn nói muốn giúp ta báo thủ, thế nào hiện tại liền đổi một bộ sắc mặt ta? Hoàng Dung một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, có sao, ta có nói qua muốn giúp ngươi sao, ta thế nào không biết, sẽ không phải là ngươi cái này đại phôi đảng muốn cố ý hãm hại ta đi, tỷ tỷ, tên ngốc này còn không có lòng tốt, không cần cho ta mặt mũi, tiếp tục đánh hắn. Trần Bình An. Trương Vô Kỵ lão mụ nói thật đúng, nữ nhân xinh đẹp không chỉ có biết gạt người, còn rất biết trở mặt. Cùng lúc đó một bên khác, từ khi thị trấn đi lên rất nhiều đại minh người trong võ lâm, Thẩm Bích Quân liền cả ngày trốn ở trong trạch viện không ra khỏi cửa, sợ bị người cho nhận ra. Bây giờ Thẩm gia lâu đài liền chỉ còn lại nàng một người, nếu là bị người phát hiện thân phận chân thật của mình không chỉ có sẽ liên lụy tứ nương các nàng, mình cũng biết bị tóm lên đến ép hỏi cắt lộc đao tung tích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên những ngày này nàng vô luận là ăn cơm vẫn là cái gì đều là tại trong trạch viện, một bước đều không có bước ra quá lớn cửa, liền xem như đi lấy thuốc cũng là để tứ nương hỗ trợ đi tiệm thuốc cầm. Cứ việc nàng đã cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là bị có ý khác người theo dõi. Chuẩn xác mà nói ngay từ đầu để mắt tới không phải nàng, mà là đi lấy thuốc Phong Tứ Nương. Tuy nói Phong Tứ Nương tại Thẩm Bích Quân trước mặt có chút ảm đạm phai mờ, nhưng nói cho cùng đặt ở bên ngoài đó cũng là nhất đẳng đại mỹ nữ. Lại thêm trong tính cách tương đối nóng nảy trực tiếp, càng là dẫn tới không ít tới đây người trong giang hồ nhìn trộm, đơn giản tới nói chính là có sắc tâm không có sắc đảm nhìn trộm. Chỉ là cũng không phải tất cả mọi người không có cái kia sắc đảm, vẫn là có người len lén cùng lên đến. Kết quả chính là dưới sự trùng hợp phát hiện Thẩm Bích Quân tồn tại, nhớ ngày đó hắn cũng là đi theo môn phái cùng một chỗ vây công Thẩm gia lâu đài, đối với đệ nhất mỹ nhân Thẩm Bích Quân tự nhiên nhận biết. Về sau hắn liền đem chuyện này cho bang phái lao đại báo cáo, khi biết điểm này sau bang phái lao đại rất là hưng phấn, bất quá hắn vẫn là rất thông minh không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện nay như thế nhiều người đều tại thất hiệp trấn, nếu là mình hành động thiếu suy nghĩ đừng nói cướp đoạt cắt lộc đao, thậm chí mệnh cũng có thể nằm tại chỗ này. Cho nên hắn cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là lựa chọn án binh bất động chờ đợi Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong so kiếm thời điểm lại động thủ đem Thẩm Bích Quân bắt đi. Dạng này càng không dễ dàng bị người phát hiện. Trước lúc này, hắn đầu tiên là mình đem duy nhất người biết chuyện tiểu đệ giải quyết, để tránh hắn phản bội mình đem chuyện này nói cho người khác biết. Sự thật chứng minh động một chút lại sát thủ dưới, loại bang phái này phát triển không được cũng là bình thường. Tất cả mọi người đang đợi so kiếm ngày đó đến. Thời gian đảo mắt liền đi tới tỉ thí trước một ngày. Toàn bộ thất hiệp trấn trở nên càng phát ra náo nhiệt, lui tới người đi đường nối liền không dứt, toàn bộ Đồng Phúc khách sạn đều đã chật cứng người, đại sảnh 1-2 tầng tất cả đều không còn chỗ ngồi. Thậm chí muốn tiến Đồng Phúc khách sạn đều phải thêm tiền đi cùng người khác đổi, không phải chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Dưới loại tình huống này, Trần Bình An liền không có lựa chọn khắp nơi tán loạn, mà là thành thật thật đợi tại Thanh Phong viện. Cái này thất hiệp chấn người là càng ngày càng nhiều, liền cùng xuống dưới sủi cảo giống như. Lâm Thi Âm cũng là tán đồng nói ra, đúng vậy à, hiện tại nhiều người không tưởng nổi, ta cùng tỷ tỷ đều không có cách nào đi mở điểm tâm trải. Nhiều người địa phương liền sẽ dễ dàng sinh ra ma sát, cho dù là có hộ Long Sơn trang người tại duy trì thất hiệp chấn trật tự, nhưng bây giờ người tới quá nhiều bọn hắn cũng là không còn được, kia địa lao đều chất đầy người. Mỗi ngày xảy ra đánh nhau ẩu đả sự kiện càng là không phải số ít. Hoàng Dung mấy cái nha đầu cũng tại những ngày này dạy dỗ không xuống 20 người, đều là ra ngoài mua thức ăn sau gặp được, sau đó gặp sắc khởi ý muốn đùa giỡn các nàng. Chỉ là cuối cùng nhất kết quả chính là những cái kia ra hỏa tất cả đều bị đánh gãy cái chân thứ ba, miễn phí cho Đông Sưởng chuyển vận nhân tài, cũng coi là kết thúc bọn hắn tội ác cả đời. Đột nhiên liền quyết định bọn hắn còn không bằng sớm một chút đánh xong đường ai nấy đi, dạng này còn sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Trần Bình An lười biếng nằm tại trên ghế xích đu nói ra, nhanh, đêm mai bọn hắn đánh xong sau, tất cả liền đều kết thúc. Đáng tiếc ta để Hải Đường lưu lại tốt nhất xem ảnh vị trí, Tiểu Bạch cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt lại không thể tới. Thế nào, ngươi rất nhớ chúng ta? Đột nhiên một đường êm thai mang theo nghiền ngẫm thanh âm truyền đến. Bao quát Trần Bình An ở bên trong tất cả mọi người hướng phía phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một trắng một đỏ hai thân ảnh chớp mắt liền phóng qua tường viện rơi xuống trong viện. Nguyệt tỷ tỷ, Đông Phương tỷ tỷ. Hai người xuất hiện lập tức để nhàn nhã viện từ náo nhiệt lên, ai cũng không nghĩ tới yêu nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại thế mà lại tại lúc này đồng thời xuất hiện ở đây. Lý Hàn Y Lìa nhìn thoáng qua hai nữ nhân này, khoe miệng không tự chủ có chút dương lên. Từ khi hai nữ nhân này trở về sau, nàng lập tức tìm không thấy đối thủ, đều cảm giác được nhàm chán. Trần Bình An đứng lên đi đến trước mặt hai người, thế nào đột nhiên trở về rồi? Một bộ hồng trang Đông Phương Bất Bại nhìn xem hắn nhíu nhíu mày, đây không phải nghe được người nào đó nói chúng ta không đến có chút đáng tiếc sao, cho nên chúng ta tới. Yêu Nguyệt một thân trắng như tuyết cung bảo, liền như thế nhìn xem hắn, thế nào, không chào đón. Trần Bình An trợn trắng mắt, cái này gọi cái gì lời nói, nơi này là nhà của các ngươi về nhà còn nói cái gì có hoan nên hay không. Hai người nghe vậy đáy mắt đều tạo nên một vòng ý cười, hiển nhiên Trần Bình An trả lời để các nàng rất hài lòng. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là ngươi hai thế mà lại cùng một chỗ tới. Đông Phương Bất Bại thu hồi nụ cười, hừ lạnh một tiếng, trên đường gặp. Dứt lời cũng không nói gì nữa, hiển nhiên là kinh lịch cái gì không tốt chuyện. Tới thời điểm gặp được, liền tỉ thí một phen, vận khí tốt may mắn thắng Đông Phương giáo chủ. Tiểu Bạch nói để Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, chết không được đâu. Hừ, bản giáo chủ kia là chưa chuẩn bị xong, không phải chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng bản giáo chủ. A quát. Trần Bình An đối yêu nguyệt điên cuồng mấy mắt, nhưng yêu nguyệt đều làm như không thấy, thu hồi nụ cười nhìn xem nàng. Xem ra Đông Phương giáo chủ đây là không phục a, liền thế đi đánh một trận. Đang có ý này. Ai, các ngươi, ngươi nói các ngươi hai vừa đến đã đánh nhau, Đào Hoa ngươi tranh thủ thời gian tới khuyên các nàng. Lý Hàn Y Lìa nhặt lên trên mặt đất một đoạn đào nhánh, nhìn xem hai nữ nói ra, vừa vặn hôm nay ta cũng nghĩ động tay. Trần Bình An. Không phải, ta là để ngươi hỗ trợ khuyên can, không phải gia nhập. Tại cả đám trong ánh mắt, Lý Hàn Y Lìa ba người tựa như là lưu tinh chớp mắt biến mất tại thành phong viện. Hoàng Dung sững sờ mà hỏi, các nàng còn trở về ăn cơm không? Gà mái A chương 633, sự thống khổ của người khác chính là ta khoái hoạt, 1/2, chương 633, sự thống khổ của người khác chính là ta khoái hoạt, 1/2, thời gian thoáng qua liền mất, khoảng cách Lý Hàn Y Lìa bọn người đi đánh nhau đã qua hơn một canh giờ. Buộc lên tạp dề Hoàng Dung từ trong phòng bếp đi tới. Các nàng còn chưa có trở lại sao? Trần Bình An một bên chăm chú nhìn Xuân Thu tranh minh họa, một bên nói ra, đoán chừng còn có một hồi đợi lát nữa đem một chút đồ ăn phân ra đến cho các nàng giữ lại, trở về mình hâm nóng liền có thể ăn. Đi. Tuy nói mặt khác hai cái đại tỷ đại trở về, để cho mình gia đình địa vị lại một lần giảm xuống, nhưng Hoàng Dung trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cái này giống như là đã lâu không gặp thân nhân lần nữa trùng phùng vui sướng tạm thời che giấu cái khác, nhưng tiền đề thời gian này đừng quá dài. Làm ngươi về nhà ngày đầu tiên, phụ mẫu ăn ngon uống sướng chiêu đãi, khi đi tới thứ hai tiên tâm cảnh liền bắt đầu xảy ra biến hóa, mai cho đến 7 ngày sau, cái nào nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Hiển nhiên Hoàng Dung còn ở vào giai đoạn thứ nhất, nhưng cùng phụ mẫu khác biệt chính là, nàng phía sau đều là e ngại. Ngay tại Trần Bình An tiếp tục xem thoại bản thời điểm, thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa trong sân. Đánh xong, lúc này ba người quần áo tóc đều có chút hơi lăng loạn, dùng bức vương nói tới nói chính là góc áo hơi bẩn. Trần Bình An từ trên ghế đứng lên, đi đến ba người bên cạnh phân biệt cầm cổ tay của các nàng trong cơ thể khí tức quả nhiên còn có chút nóng nảy bất an. Đem sớm chuẩn bị tốt tính khí đan lấy ra đưa cho nàng nhóm, theo sau lại dùng ngân châm giúp các nàng đem nội tức điều chỉnh khôi phục, làm xong cái này một chút hắn mới lại lần nữa nằm tại trên ghế xích đu. Cảm thụ một chút khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chân khí, Yêu Nguyệt lên tiếng trêu ghẹo nói, xem ra sau này ra ngoài đánh nhau còn phải đem ngươi mang lên mới được, dạng này liền không sợ bị thương. Trần Bình An tức giận nói ra, ít đến, ngày qua ngày liền biết đánh ta chủ ý, không biết ta rất bận rộn sao? Đông Phương Bất Bại nhíu mày, bận điệu. Nội Vang nằm ngửa. Nội Vang nhìn loại này cầm thư. Tiểu Bạch ngươi không hiểu, ta đây là tại học tập tiền bối sáng tác thủ pháp, dạng này ta mới có thể từ đó lĩnh ngộ, mới có thể viết ra tốt hơn thoại bản. Ngươi nhìn, cái này tranh minh họa liền rất có ý cảnh. Trần Bình An đem Xuân Thu lật qua, đem bên trong một tấm phía trên hai con bồ câu, phía dưới một con chết dê tranh minh họa cho các nàng nhìn. Phi. Ba vị quát cha phong vân đại tỷ đại gương mặt trong nháy mắt đống đỏ, trong lòng nhao nhao thầm mắng ra hỏa này chính là Hạ Lưu Phôi. Trần Bình An một mặt tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc các nàng không hiểu tranh minh họa ý cảnh a, đáng tiếc đáng tiếc. Theo Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại xuất hiện, toàn bộ Thanh Phong viện so trước đó trở nên càng thêm nước sôi lửa bỏng. Chưa ăn cơm sao, ta lại như thế dạy các ngươi mình ngọc công. Tốc độ quá chậm, nếu là cùng người đối địch cũng giống như các ngươi dạng này, kia sớm đã chết ở địch trong tay người. Luyện kiếm liền muốn có luyện kiếm bộ dáng, cho ta đem khí thế lấy ra. Một bang nha đầu nghe ba cái đại tỷ đại chỉ đạo, trong lòng đơn giản khóc không ra nước mắt. Rồi mới trở về ngày đầu tiên liền bắt đầu cho các nàng bên trên cường độ, cái này về phía sau thời gian nhưng thế nào qua. Thậm chí ngay cả không tranh quyền thế tiểu long nữ cùng thiếu tư mệnh, cũng bởi vì bị mấy cái nha đầu mọi người cùng nhau tâm muốn chết hái, bị lôi kéo gia nhập đặc huấn. Chỉ có Ninh Trung Tắc cùng Kinh Nghe có thể may mắn thoát khỏi, đúng, còn có rất tự giác thanh điểu. Còn như Trần Bình An. Trên ghế xích đu nhìn xem Xuân Thu Trần Bình An liếc qua một bang khổ như vậy nha đầu, cầm lấy bên cạnh ướp lạnh tốt dừa hấu ăn một miệng lớn. Thoải mái. Chính là tại loại này người khác chịu khổ, mình nằm ngửa hưởng thụ mới là cực hạn hưởng thụ. Cùng lúc đó một bên khác, Tiến Thập Tam đang tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Ly Dương Triều khoảng cách Đại Minh xa xôi, nếu là chính hắn toàn lực chạy đến nói chỉ cần không đến 10 ngày liền có thể đến Thất Hiệp Trấn. Nhưng bởi vì còn có cái Bùi Nam Vi ở duyên cớ, để hắn về nhà chuyến này đường đã nhanh đi nhanh 20 ngày. Nhưng bây giờ hắn có chút gấp, trong lòng vẫn là để cho mình đừng nóng nổi. Bởi vì Tiến Thập Tam đã tới Ly Dương Triều biên cảnh, lúc này đang tại một cái khách sạn chỉnh đốn chờ vượt qua đạo này biên cảnh liền đến Đại Minh cảnh nội. Nghe nói không, Đại Minh hai đại kiếm thần muốn so kiếm. Nguyên bản còn mặt ủ mày cho Yến Thập Tam nghe sau trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thế nào không nghe nói, Đại Minh giang hồ hiện tại rất náo nhiệt, nếu không phải cái kia tỷ võ địa phương khoảng cách chúng ta cái này quá xa, ta đều muốn đi nhìn một chút. Cũng không biết là Tây Môn Suy Tuyết lợi hại một chút, vẫn là Tạ Hiểu Phong lợi hại hơn. Bang keng. Người nói chuyện còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thân ảnh bèo một cái liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ a. Tiến Thập Tăng một thanh nắm chặt cổ áo của hắn hỏi, ngươi nói so kiếm người gọi cái gì? Bị hắn khí thế cường đại chấn nhiếp, người qua đường run run rẩy rẩy hồi đáp, Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết. Ở đâu là võ? Một cái gọi cái gì thất hiệp trấn địa phương? Thất hiệp trấn. Tiến Thập Tam triệt để mở bức, mình bất quá là ra giúp người quét cái mộ thời gian, thế mà liền bị người đánh cắp nhà à nha. Tạ Hiểu Phong giá hỏa kia sẽ không phải là ghi hận trong lòng, cố ý đi đem mình phòng ở đập đi. Nghĩ tới đây Tiến Thập Tam cũng không ngồi yên được nữa, bung ra người kia cổ áo ngay lập tức hướng phía ngoài tiệm mặt đi đến, đi tới cửa còn rất nói quy củ đem ngân lượng ném tới trên bàn. Tiền cơm. Nói xong cũng triệt để tiêu sái rời đi. Trong tiệm cả đám hai mặt nhìn nhau. Người này các ngươi quen biết sao? Không tạo a, chưa thấy qua. Có thể cũng là một cao thủ, vừa mới trên người hắn phát ra khí thế, đem ta đều dọa cho run chân. Thật vô dụng, ta liền không có run chân. Ngươi nha xem trước một chút ngươi quần lại nói, đều sợ kẻ ra quần. Quá. Mà Yến Thập Tam tại trở lại xe ngựa nơi này sau cũng không lại trì hoãn, bắt đầu nhanh chóng hướng phía thất hiệp trấn tiến lên. Nếu là lúc trước hắn, đã sớm mặc kệ Bùi Nam Vi chết sống một người phi tốc hướng phía thất hiệp trấn tiến đến. Nhưng bây giờ không giống, nhận biết Trần Bình An sau tâm cảnh của hắn cùng tính cách đều xảy ra biến hóa rất lớn, chuẩn xác mà nói là càng giống một cái có tình cảm người bình thường. Cái này Bùi Nam Vi cũng chỉ là một kẻ đáng thương, thế đạo này để một nữ tử như thế nào gánh chịu, huống chi còn là tốt như vậy nhìn nữ tử. Dáng dấp đẹp mắt có lẽ không phải là sai, nhưng ở cái này thế đạo dáng dấp đẹp mắt, vẫn chưa có người nào phù hộ, đó chính là một loại sai. Trần Bình An tiểu tử kia thường xuyên nói một câu nói, ngày đi một thiện, một số thời khắc nhìn thấy muốn giúp liền giúp một chút, không phải chỉ có cái này một thân võ nghệ lấy ra làm bài trí. Huống chi, cô nương này hắn nhưng là dự định mang đến cho gia hỏa kia nhìn một chút, ai bảo người một nhà đẹp trai thiện tâm đâu. Nghĩ đến mình cao thượng phẩm chất, Yến Thập Tam nhịn không được lộ ra nụ cười. Trần Bình An gia hỏa kia có mình dạng này huynh đệ thật sự là phúc khí của hắn A Yến đại hiệp, là gặp được cái gì chuyện sao? Trong xe ngựa Bùi Nam Vi thanh âm để hắn lấy lại tinh thần. Không có cái gì, ta chỉ là nghe nói một chút chuyện lý thú, nghĩ sớm ngày chạy về nhà đi. Trong xe ngựa Bùi Nam Vi cũng không nói thêm gì nữa, đoạn đường này hai nàng giao lưu không nhiều, nhưng cũng biết cái này Yến Thập Tam là một người tốt. Mà nàng cũng vì không bại lộ thân phận cho Yến Thập Tam thêm phiền phức, ngoại trừ nhất định phải thời điểm bên ngoài đều đợi ở trên xe ngựa. Đối với sắp đến cuộc sống mới, Bùi Nam Vi trong lòng cũng có mấy phần tò mò cùng chờ mong, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có cái gì tại chỉ dẫn lấy chính mình. Nhất là một đường nghe Yến đại hiệp trò chuyện hắn cái kia huynh đệ, để Bùi Nam Vi tò mò muốn gặp một lần, nàng muốn nhìn một chút đến cùng người kia có phải hay không dáng dấp thật nhìn rất đẹp. Chương 634, môn có môn quy, gia có gia quy. 1/2, chương 634, môn có môn quy, gia có gia quy. 1/2, ánh trăng chính đồng, dĩ vang lúc sáng lúc tối mặt trăng đêm nay lại đặc biệt sáng tỏ. Giờ xỉu ban đầu, cả vùng đã lâm vào một vùng tăm tối cùng yên tĩnh, cho dù là thất hiệp trấn cũng chỉ có mấy chỗ thưa thớt ánh sáng. Trong đó Đồng Phúc khách sạn vẫn như cũ náo nhiệt. Người trong võ lâm thể chất tốt, tăng thêm ngày mai liền tỷ võ, một số người hưng phấn ngủ không được, ngay tại trong đại sảnh ngồi nói chuyện phiếm cái cỏ. Mà tại Đồng Phúc khách sạn đối diện cũng là đèn đuốc sáng tỏ, nhưng không có bọn hắn như vậy huyên náo. Trong viện, trên bàn đá bày biện mấy cái nhắm rượu thức nhắm, Trần Bình An kẹp lên một bông hoa sinh để vào trong miệng. Trong khoảng thời gian này các ngươi đều đang bận rộn chút cái gì đâu? Mặt khác ba cái trên băng ghế đá phân biệt ngồi Lý Hàn Y Diệp, Yêu Nguyệt cùng Đồng Phương Bất Bại. Yêu Nguyệt trước tiên mở miệng nói, Liên Tinh nha đầu kia gần nhất đối tu luyện tương đối lỏng lẻo, ta chủ yếu chính là tại Tú Ngọc Cốc nhìn chằm chằm nàng tu luyện, còn có vấn luyện kia hai cái đồ đệ. Ngươi nói là Tô Anh cùng Giang Ngọc Kiến đi, không nghĩ tới tại Tú Ngọc Cốc làm sư phụ, trở về lại tiếp tục làm sư phụ đi. Nghe Trần Bình An trêu ghẹo, Yêu Nguyệt mở miệng nói, kỳ thật vẫn là không giống nhau lắm, cùng Tô Anh Giang Ngọc Kiến so ra, trong viện những nha đầu này thiên phú càng thêm xuất chúng. Dừng một chút, Yêu Nguyệt tiếp tục nói ra, chính là ham chơi chút, cho nên cần ta đến giám sát các nàng tu luyện mới được. Lý Hàn Ý liền nghe nói như thế không vui. Ý của ngươi là ta không có dạy tốt các nàng? Còn không đợi Yêu Nguyệt nói chuyện, Đông Phương Bất Bại liền bắt đầu ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Đây không phải rõ ràng sao? Chúng ta không đến trước đó ngươi xem một chút mấy cái này nha đầu đều lười biếng thành cái gì dạng. Mắt thấy ba người này mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Trần Bình An đổi vội và nói, khổ nhàn kết hợp nha. Kỳ thật các ngươi cũng đừng trách đào hoa. Những ngày này nếu không phải nàng nhìn chằm chằm a, mấy cái này nha đầu không phải trời cao không thể. Hoàng Dung, nói hiệu nói bượng. Diễm Linh Cơ, nói bậy nói bạn. Khương Nê, miệng đầy mê sảng. Đào Hoa một người tinh lực có hạn, không chỉ có mỗi ngày muốn tu luyện, còn phải giám sát như thế nhiều nha đầu. Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, không sai, nếu không phải ngươi mang về nhà như thế nhiều người, chúng ta cần phải như thế vất vả sao? Cắt. Đông Phương Bất Bại, đúng, bây giờ trong nhà đều mười mấy người, nghe nói ngươi đại tống bên kia, đại đường bên kia cũng còn có mấy cái cô nương không đến. Yêu Nguyệt, thế nào, ngươi là nghĩ tại cái này Thanh Phong Viện thành lập thuộc về chính ngươi lớn hậu cung? Nhìn xem ba người một sướng một họa bộ dáng, Trần Bình An bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là Hồng Môn Yến à, đây đều là sông mình tới. Khu khu, nào có các ngươi nói như vậy khoa trường, chẳng qua là con người của ta tương đối hiền hòa, người khác đều thích cùng ta kết giao bằng hữu mà thôi. Hắn nói để tam nữ nhịn không được mắt trợn trắng, kết giao bằng hữu, ngươi sợ là tại giao khác đi. Có đôi khi liền thật bất đắc dĩ, ai bảo tên ngốc này ngày thường tốt như vậy nhìn đâu, tính cách lại tốt, mấu chốt cũng đều là những cô nương kia chủ động, hắn chưa hề đều không có chủ động qua. Cứ việc các nàng đã tại phòng, làm sao địch nhân quá nhiều quá giàu hoạt, căn bản không phòng được. Lần này thừa dịp ra ngoài đánh nhau thời điểm, mấy người liền cho tới việc này, chuẩn bị thừa cơ chân tướng phơi bày, hảo hảo khiển trách một chút hắn không quản được nửa người dưới hành vi. Đương nhiên cũng giới hạn như thế, dù sao thật muốn các nàng động thủ đánh, không nói trước có đánh hay không qua được, coi như đánh thắng được các nàng cũng không nỡ. Làm hỏng thế nào xử lý, kia không thể dùng thua thiệt không phải là chính mình. Gặp ba người không còn nói chuyện này, Trần Bình An vội vàng tiếp tục nói sang chuyện khác, "Tiểu Bạch ngươi đây, gần nhất đang làm gì?" Đông Phương Bất Bại bưng lên trên bàn đá kỳ lần nhượng uống một hơi cạn sạch, cùng nữ nhân này không sai biệt lắm, phần lớn thời gian đều là lúc hướng dẫn Tiểu Chiêu tu luyện. "Vậy bây giờ Tiểu Chiêu là triệt để giúp ngươi tiếp quản Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi?" Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, ngoại trừ một chút đại sự nàng cần hướng ta thỉnh giáo bên ngoài, thời gian khác trong giáo sự vụ đều là từ nàng xử lý. Sớm biết Tiểu Chiêu như thế tài giỏi, lúc trước ta liền nên mang nàng tới Tú Ngọc Cốc mới là. Yêu Nguyệt trong giọng nói đều cảm giác được hâm mộ, dù sao so sánh Tiểu Chiêu, nàng còn không quá yên tâm đem Dĩ Hoa cung sự vụ giao cho kia hai cái đồ đệ. Đông Phương Bất Bại hơi đắc ý nhìn nàng một cái. "Ngươi không phải là có hai cái đồ đệ sao, đến lúc đó cũng có thể đưa ngươi Dĩ Hoa cung giao cho hắn nhóm, điều kiện tiên quyết là hai người này muốn bị dạy bảo tốt, đừng đến cuối cùng nhất là hai cái giá áo túi cơm." "Ngươi đắc ý cái gì? Nếu không phải Trần Bình An ngươi cho rằng ngươi có thể gặp được Tiểu Chiêu, nói trắng ra là còn không phải ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo không người có thể dùng, chỉ có thể đi bên ngoài tìm kiếm." Đông Phương Bất Bại sắc mặt trầm xuống. "Đừng một lời không hợp liền dùm bên nữa, chúng ta là đến ôn chuyện, không phải đến gây chuyện. Nhất là Tiểu Bạch, rõ ràng liền chơi không lại hai người bọn họ, hơi một kích liền tức giận, thật là lại đồ ăn lại mê. Cái nào liệu không đợi hắn chấn ăn được, Đào Hoa lại tại bên cạnh bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa." "Đúng vậy à, ta có đôi khi đều rất hâm mộ các ngươi có việc làm, không giống ta, có cái sư đệ đem Tuyết Nguyệt Thành tất cả chuyện đều xử lý, ta chỉ có thể mỗi ngày tại cái này Thành Phong viện nhằm chán." Nghe đến đó, Trần Bình An liền biết chuyện muốn xấu. Quả nhiên, tại nàng vợ xéo lẹn luôn lở dưới, Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại đều sắc mặt lãnh quang nhìn xem nàng. "Xem bộ dáng là ban ngày không có đánh đủ a." "Cũng vậy, các ngươi không phải cũng là không có đánh đủ sao?" Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói, liền thế lại đi luyện một chút. Trần Bình An một mặt thật thà ngồi trên băng ghế đá, trong tay bưng một chén kỳ lần nhượng uống một hơi cạn sạch, mà ba đạo thân ảnh tựa như là bắn ra cất bước, chớp mắt liền biến mất tại Thành Phong viện. Hỏi hắn vì sao như thế bình tĩnh, bởi vì quen thuộc. Dù sao ba vị này trong nhà cũng đều là mỗi ngày một nhỏ đánh, năm ngày một đánh lớn. Nhìn xem trên bàn đều không có thế nào động đồ nhắm. Xem ra chỉ có thể ta độc uống rồi. Một đêm này không có chuyện gì xảy ra, liền như thế bình ổn vượt qua. Thời gian đảo mắt đi vào ngày thứ hai. Đêm nay giờ thịnh, chính là hai đại kiếm thần so kiếm thời điểm. Còn như tại sao chọn ban đêm, có lẽ là bởi vì không khí cảm giác tương đối mạnh, đơn giản tới nói chính là tương đối trăng bức, luyện kiếm đều hiểu nhà, thế nào đẹp trai thế nào tới. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết đang nghĩ ra nhà máy lời kịch thời điểm, một bên khác Lục Tiểu Phục lại là cho mày. Ti Không Trích Tinh mở miệng nói, "Lục Tiểu Kê, việc này muốn nói cho Tây Môn Suy Tuyết sao?" Lục Tiểu Phục nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, "Tạm thời đừng nói, dù sao ban đêm hắn liền muốn cùng Tạ Hiểu Phong so kiếm, lúc này nói dễ dàng ảnh hưởng đến hắn phát huy. Thế nhưng là, nếu như không theo phía trên này làm, kia tôn cô nương liền." Lục Tiểu Phục nhìn xem trong tay tin, trên đó viết muốn Tây Môn Suy Tuyết bại bởi Tạ Hiểu Phong, không phải liền giết Tôn Tú Thanh. Đây quả thật là để hắn không nghĩ tới. Hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở chàng tỷ đấu này phía sau thế lực bên trên, lại không để ý đến bạn Mai Sơn chàng Tôn Tú Thanh. Nếu là bây giờ bị Tiểu Tây biết, vậy hắn đoán chừng phải điên rồi không thể. Biết phong thư này là ai đưa tới sao? Ti Không Trích Tinh lắc đầu, không biết, tờ giấy là bị trói tại cục đá bên trên từ chỗ rất xa cho ném vào tới. Lục Tiểu Phục nhìn xem trên tường bị khảm vào một cái lỗ thủng. Xem ra đối phương vẫn là một cái cao thủ ám khí. Hoa Mãn Lâu một mặt lo lắng nói ra, có muốn hay không ta để thương hội người hỗ trợ tra một chút? Không cần, việc này muốn tra được chúng ta từ một nơi bí mật gần đó tra. Thương hội người rất dễ dàng bại lộ. Chương 635, tất cả đều đang nắm giữ, 1/2, chương 635, tất cả đều đang nắm giữ, 1/2, mà tại Đồng Phúc khách sạn trong một phòng khác bên trong, Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát đang uống lấy rượu. Đột nhiên một thân ảnh từ ngoài cửa sổ tiến đến trực tiếp ngồi đối diện hắn, cầm bầu rượu lên liền ngược ngược uống. Người tốt xấu cũng là một cái tham hoa lang, uống rượu liền không thể văn nhã một chút sao? Đối mặt Tôn Bạch Phát trêu chọc, Lý Tầm Hoan lau miệng cười nói ra, vậy cũng là chuyện đã qua, hiện tại ta chỉ là bình bình thường thường Lý Tầm Hoan. Tôn Bạch Phát lắc đầu, ngươi cũng không bình thường, trên giang hồ nhưng còn có không ít người truyền thuyết. Chuyện làm thế nào? Đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem tin đưa đến Lục Tiểu Phụng trong tay. Lý Tầm Hoan nghi ngờ nói, chuyện không phải đều bị ta giải quyết sao, vì sao còn muốn đem phong thư này đưa ra ngoài? Tôn Bạch Phát cười thần bí, diễn trò làm nguyên bộ, có người nghĩ đối hai vị này ra tay, ta cũng thật tò mò hắn là ai, đồng thời ta muốn thấy nhìn Lục Tiểu Phụng biết thế nào xử lý chuyện này. Ngươi muốn mời Lục Tiểu Phụng gia nhập người tàng hình. Tôn Bạch Phát lắc đầu, không phải ta, là đạo chủ. Lý Tầm Hoan hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng sẽ có được đạo chủ thưởng thức. Chỉ là Lý Tầm Hoan chính là Lý Tầm Hoan, đối sự vật chưa hề đều chẳng qua tốt bao nhiêu kỳ, cũng không có tiếp tục hỏi nguyên do trong đó. Đáng tiếc đi bạn Mai Sơn Trang người kia khi biết thân phận của ta sau liền tự vận, ta cái gì cũng hỏi không đến, cũng mẹn mẹn biết được nàng là Tôn cô nương đồng môn, tên là Lịch Thật Thật. Tôn Bạch Phát khẽ bước sợi dâu, không sao, tin tưởng rất nhiều chuyện cũng sẽ ở đêm nay đạt được đáp án, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, huống hồ chúng ta cũng phải nhìn xem đối thủ muốn chuẩn bị làm cái gì. Một bên khác, đầu rồng đã phát hiện Trúc Diệp Thanh đám người tung tích, trừ cái đó ra còn có số lớn người trong võ lâm hướng phía thất hiệp trấn bên này, bọn hắn cũng đều là thiên tôn tổ chức thành viên. Cái này Trúc Diệp Thanh vẫn rất có thể giấu chờ như thế lâu mới xuất hiện. Đầu rồng, chúng ta muốn hiện tại hành động sao? Bách Hiểu Xanh lắc đầu, không nóng nảy, dù sao hắn đã là thu sau châu chấu, nhảy không được mấy ngày, hiện tại chúng ta cần phải làm là như thế nào tại tổn thất nhỏ nhất tình huống dưới hoàn thành lần hành động này. Rõ. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, có thể cùng Thanh Long hội nổi danh thiên tôn tổ chức, trong đó hoạch tâm thành viên sắc mở thành là Thanh Long hội xếp vào đi vào nội ứng. Chuẩn xác mà nói lúc trước Hồng Kỳ Tiêu đầu sắc mở thành lúc trước bị uy hiếp gia nhập thiên tôn, đây hết thảy đều là Bách Hiểu Xanh tại phía sau bày ra, vì chính là chôn xuống một viên ám tử, tương lai chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không có nghĩ rằng thật thành, thiên tôn tổ chức bên trong lưu sĩ Trúc Diệp Thanh thế mà làm phản, càng là chuẩn bị ra tay với Tạ Hiểu Phong. Cái này sao đi, Tạ Hiểu Phong thế nhưng là hắn coi trọng người, cũng không thể bị tên ngốc này cho thiết kế, lại thêm cùng Tôn Bạch Phát lão đầu kia đánh cược. Lần này bên ngoài là hai đại kiếm thần so kiếm, vụ trộm lại là hai phe thế lực tại đấu pháp. Ngay tại cái này quần quận sóng ngầm trong giang hồ, lại có một cái thanh tịnh mà lại không có âm mưu quỷ kế biệt tử. Tám ống. Phanh. Hoàng Dung đem tám ống nhặt tới, lại đánh ra một tấm một vạn. Nha, ngươi đây là dự định làm thuần một sắc a? Hừ, đại phôi đảng ngươi liền chờ xem, ta mất đi, lập tức ta liền muốn cầm về. Trần Bình An đưa tay sờ bài, làm tay mò đến bài một khắc này hắn nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn xem hắn cái nụ cười này trong lòng rụt rè. Cái này đại phôi đản sẽ không phải là muốn tự sở soạn đi. Ba bạn. Hoàng Dung thở dài nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hồ nữa nha, nguyên lai là đang hư trương thanh thế chờ lấy đi, nhìn ta thế nào tuyệt sắc ngươi. Lý Hàn Y và ba người cũng ở bên cạnh chơi tú lơ khơ, chỉ là cùng hắn nói là đấu địa chủ, chẳng bằng nói là mỗi loại đánh mỗi loại, nông dân cùng nông dân hoàn toàn không có phối hợp có thể nói, chính là mỗi loại đánh mỗi loại, thậm chí có đôi khi nông dân còn ấm lẫn nhau cả bài. Các nàng đấu không phải địa chủ, mà là đấu một hơi. Mà theo một chi an thần hương đốt hết, đám người ván bài cũng kết thúc. Theo Hoàng Dung cùng Diễm Linh Cơ lại thua sạch sành sanh, cơm trưa đã đến giờ. Không chỉ có thua tiền, còn muốn nấu cơm, loại cảm giác này ai hiểu. Trần Bình An nhìn xem nha đầu này một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, thế là mở miệng nói, giữa trưa cho ta làm vàng muộn sương sườn, đến lúc đó ta liền giúp ngươi vẽ một bức họa, ra sao? Nghe được vẽ tranh, Hoàng Dung mặt ủ mày cho đôi mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Thật, lời này còn có giả, ta thời điểm nào lừa qua ngươi? Thử, liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Hoàng Dung thật vui vẻ đi làm cơm, bởi vì gần nhất thất hiệp trấn quá nhiều người. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết mấy cái cô nương đều không có thế nào đi ra ngoài, đồ ăn đều là để cho người ta cho đưa tới cửa. Trần đại ca, có thể hay không cho ta cũng vẽ một bức a? Còn có ta. Trần Bình An họa công các nàng là biết đến, vẽ ra tới họa đều là sinh động như thật xinh đẹp vô cùng. Mà nữ hải tử lại vừa bận là thích trưng diện nhất nghiên kỷ, cho nên bọn họ đều muốn đem mình mỹ lệ một mặt lưu lại, mà vẽ tranh chính là phương thức tốt nhất. Sự thật chứng minh, xưa và nay nữ sinh đều là có điểm giống nhau, hiện tại ghi chép cuộc sống tốt đẹp dựa vào vẽ tranh, hậu thế dựa vào tự chủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vẽ một bức họa đều phải tốn ta thời gian thật dài, cái này nếu là lại đến mấy tấm họa ta chẳng phải là biết mệt chết. Đối mặt mấy cái cô nương muốn ghi chép cuộc sống tốt đẹp ý nghĩ, Trần Bình An quả quyết từ chối, liền xem như nũng nịu cũng vô dụng. Các nàng ngược lại là ghi chép cuộc sống tốt đẹp, mình khẳng định phải mệt gần chết. Chờ chút. Trần Bình An đông nhiên kịp phản ứng, cái này sao cảm giác giống như đã từng cùng bạn gái ra ngoài giúp nàng chụp ảnh đồng dạng. Quả nhiên à, cho dù là quá rồi ngàn năm trăm năm, loại này nhân loại quan hệ vẫn như cũ sẽ không phát sinh thay đổi. Cốc cốc cốc. Nghe, bao nhiêu quen thuộc tiếng đập cửa. Chẳng lẽ lại là Lục Tiểu Kê ra hỏa kia ngồi xổm giờ cơm đến đây? Trần Bình An đoán vẫn là rất chuẩn, lần này tìm tới cửa đúng là Lục Tiểu Phụng, chỉ có điều không phải đến ăn trực. Trần huynh đệ, xảy ra chuyện. Nhìn xem hắn một mặt bộ dáng nghiêm túc, Trần Bình An túi đầu xuống nhìn một chút mình, ta rất tốt, không có xảy ra việc gì à, ngoại trừ gần nhất không nghe thấy ngươi thận hư chuyện. Lục Tiểu Phụng mặt tối sầm, ai nói với ngươi cái này a, bất quá hắn cũng sớm đã thành thói quen đối phương không đứng đắn tính cách. Không phải ngươi cũng không phải ta, là Tiểu Tây xảy ra chuyện. Trần Bình An nhíu mày, chẳng lẽ lại là có người ra tay với hắn rồi? Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, không sai, là có người ra tay với hắn, chỉ là chuẩn xác mà nói là đối bên cạnh hắn người xuất thủ. Hắn nhắc nhở qua Bách Hiểu Xanh, để hắn không muốn tổn thương Tây Môn Suy Tuyết tính mệnh, nhưng không nói không thể ra tay với hắn. Đây cũng là hắn cố ý nói một nửa, bởi vì nếu như mọi chuyện đều đến dựa vào mình, vậy cái này kiếm thánh ít nhiều có chút mua danh chủ tiếng. Chỉ có điều tiếp xuống Lục Tiểu Phụng cùng hắn nói để hắn thật bất ngờ, người nói là có người bắt cóc Tây Môn Suy Tuyết lao bà Tôn Tú Thanh. Không sai, đây là có người ném đến phòng ta tờ giấy, còn có Tiểu Tây đưa cho Tôn cô nương ở bội. Trần Bình An nhíu mày nhìn xem trên tờ giấy lời chữ, mặc dù nói chỉ cần không thương tổn Tây Môn Suy Tuyết tính mệnh liền mặc kệ, nhưng loại này bắt cóc người khác thê tử đến uy hiếp thủ đoạn của hắn, khó tránh khỏi có chút quá mức bị ổi. Mà lại, hắn luôn cảm thấy cái này không giống như là Bách Hiểu Xanh có thể làm được tới chuyện. Chương 636, Lục Tiểu Kê xin giúp đỡ, 1/2, chương 636, Lục Tiểu Kê xin giúp đỡ, 1/2, đối với Bách Hiểu Xanh Trần Bình An tiếp xúc kỳ thật cũng không nhiều, nhưng liền cái này hai lần gặp mặt xuống tới, hắn biết đối phương là một cái tiêu hùng, nhưng tuyệt đối không phải một cái tiểu nhân. Đường đường Thanh Long hội lão đại, nếu như đối phó một cái Tây Môn Suy Tuyết đều muốn dựa vào uy hiếp người nhà của hắn, kia nói ra quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng liền trước mắt mà nói, hy vọng Tây Môn Suy Tuyết thua cũng chỉ có Thanh Long hội chờ một chút, còn có một người. Trần Bình An trong lòng đống nhiên liền xuất hiện một thân ảnh, hắn suýt nữa quên mất còn có người kia. Ta Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, đối phương đã nói như vậy, liền thế đại biểu tôn cô nương tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ngươi đi trước điều tra một chút đến cùng là ai làm, ta bên này cũng giúp ngươi tìm hiểu một chút. Phiền phức Trần huynh đệ. Trần Bình An khoát khoát tay, ai cũng không muốn gặp chuyện như vậy, không có cái gì phiền phức không phiền phức. Lục Tiểu Phụng mặc dù không muốn mọi chuyện dựa vào Trần Bình An hỗ trợ, nhưng lần này là một ngoại lệ, dù sao cũng là hảo huynh đệ thê tử xảy ra chuyện, cho nên chỉ cần có thể hỗ trợ, cái khác tất cả đều là phù vân. Chờ Lục Tiểu Phụng rời đi sau, Trần Bình An quay người về đến phòng liền bắt đầu thay quần áo. Bởi vì là ở nhà duyên cớ, cho nên hắn mặc quần áo đều rất tùy ý, trên cơ bản chính là hất lên một kiện trường sam, tóc có đôi khi cũng là lười nhắc buộc. Chờ thay quần áo xong sau, hắn liền chuẩn bị đi ra cửa tìm người. "Công tử, muốn ta cùng ngươi đi sao?" Nhìn xem đụng lên tới Thanh Điểu, Trần Bình An mở miệng trêu ghẹo nói, "Lại không phải đi đánh nhau, ta chỉ là đi cầu chứng một số việc mà thôi." Đang tại đấu địa chủ Đông Phương Bất Bại mở miệng nói, "Như thế nói ngươi biết là ai ra tay rồi?" "A, ta mới vừa cùng Lục Tiểu Phụng là tại phòng tiếp khách nhỏ nói chuyện, các ngươi thế nào?" Trần Bình An nhìn xem Tiểu Bạch ba người bừng tỉnh đại ngộ, "Các ngươi lại nghe lén a?" Lý Hàn Y liền lườm hắn một cái, "Chúng ta cũng không có nghe lén, là các ngươi thanh âm nói chuyện quá lớn." "Không sai." Trần Bình An mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem tam nữ kẻ sướng người họa, "Thế nào cảm giác các nàng càng ngày càng có ăn ý đâu?" Đông Phương Bất Bại đại mi cao lại, "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu." "Không kém bao nhiêu đâu, biết đại khái là ai gây nên, bất quá vẫn là muốn đi chứng thực một chút." "Cần ta cùng ngươi đi sao? Đến lúc đó dùng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo tên tuổi tới dọa để ép hắn." "Để ngươi chỗ nào đến phiên ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo? Ta Di Hoa cung chẳng phải là thích hợp hơn?" Lý Hàn Y thì có chút nước mắt, "Ta Tuyết Nguyệt Thành cũng không kém." Vừa mới còn phối hợp an ý ba người, trong nháy mắt lại bắt đầu đốt lên thùng thuốc nổ. Trần Bình An lắc đầu, không để ý đến các nàng liền mang theo Thanh Điểu cùng đi ra cửa. So sánh các nàng, vẫn là Thanh Điểu nhất nhu thuận hiểu chuyện, mà lại các nàng quá mức rõ ràng, mang ra cửa rất dễ dàng bị một chút nhận ra. "Công tử, chúng ta đi đâu?" "Đi Tạ Hiểu Phong biệt tử." Thanh Điểu một mặt ngoài ý muốn, lần này bắt cóc tôn cô nương, chẳng lẽ lại là Tạ Hiểu Phong gây nên? Trần Bình An lắc đầu, "Không phải hắn, nhưng cũng cùng hắn có quan hệ." Thanh Điểu trong đầu hiện lên một đường linh quang, "Công tử nói là Mộ Dung cô nương." Mộ Dung Thu Địch là thiên tôn thân phận, trong viện cô nương hầu như đều biết, cho nên rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến nàng. Hẳn là nàng không sai. Mộ Dung Thu Địch bản thân liền là một cái yêu đương não, chuyện lần này có khả năng nhất chính là nàng làm, vì chính là để Tạ Hiểu Phong không có gì bất ngờ xảy ra thắng được cuộc tỷ thí này. Chỉ là chuyện không có hỏi rõ ràng trước đó, đây hết thệ cũng còn không tốt kết luận. Mộ Dung Thu Địch vì không cho Tạ Hiểu Phong bị quấy rầy, tại tới ngày thứ hai ngay tại Thất Hiệp Trấn mua sắm một bộ trạch viện, cũng cùng Tạ Hiểu Phong rời đi vào. Mộ Dung Thu Địch thỉnh thoảng nhìn xem cửa phòng đóng chặt, nhíu chặt lông mày nói rõ nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Từ khi an bài Lịch Thật Thật tiến về Vạn Mai Sơn Trang bắt cóc Tôn Tú Thành, đến bây giờ nàng đều không có thu được Lịch Thật Thật tin tức, cho dù là sắp xếp người đi tìm, vẫn không có đạt được Lịch Thật Thật tin tức. Nàng cũng có hoài nghi Lịch Thật Thật phản bội mình, nhưng bởi vì nàng tại Thiên Tôn thân phận cũng không bị người biết hiểu, người ở bên ngoài xem ra nàng cũng chỉ là phái Nga Mi một phổ thông đệ tử. Cho nên căn bản không khả năng sẽ có người tìm nàng hợp tác, phản bội mình đối với nàng mà nói tuyệt đối không tính là tốt. Chẳng lẽ lại là xảy ra ngoài ý muốn rồi? Bên ngoài viện, Trúc Diệp Thanh cùng cái khác Thiên Tôn đệ tử trấn giữ ở trung quanh, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Đối ngoại, bọn hắn đều là Thất Tinh Đường Mộ Dung gia thuộc hạ. Trúc Diệp Thanh quay đầu nhìn trong viện, đáy mắt hiện lên một tia âm độc đặc được, hắn đã xem tăng thêm Thiên Nhất Thần Thủy Huyết Tinh đan giao cho Thiên Tôn. Chắc hẳn hiện tại Tạ Hiểu Phong đã đem Huyết Tinh đan ăn vào, chỉ chờ tới lúc đêm nay giờ tuất hắn vận công thời điểm. Chỉ có điều đến bây giờ hắn đều không có thu được Lịch Thật Thật tin tức, chẳng lẽ lại ra cái gì ngoài ý muốn? Hắn vốn định đem Tôn Tú Thanh đầu người đưa đến Tây Môn Suy Tuyết trước mặt, để hắn đem tất cả cừu hận cùng sát ý đều nhắm ngay Tạ Hiểu Phong. Nhưng cái này đều buổi trưa, Lịch Thật Thật còn không có đem Tôn Tú Thanh đầu người mang đến, có lẽ là thật ra cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là mặc dù không có Tây Môn Suy Tuyết cửu hận, không cách nào làm cho hắn giết Tạ Hiểu Phong, nhưng chỉ cần để Tạ Hiểu Phong lạc bại tổn hại hắn kiếm thần danh hiệu, đối Trúc Diệp Thanh tới nói đều là một chuyện tốt. Ngay tại hắn huyễn tưởng Thiên Tôn đại nhân đối Tạ Hiểu Phong thất vọng, quay đầu đầu nhập mình ôm ấp mỹ hảo hướng tới thời điểm, một thân ảnh xâm nhập hắn ánh mắt. Trúc Diệp Thanh bỗng nhiên biến sắc, hắn thế nào tới? Trần Bình An xuất hiện để nội tâm của hắn rất thất vọng, phải biết người này y thuật tuyệt đỉnh, vạn nhất bị hắn phát hiện Tạ Hiểu Phong trong cơ thể Thiên Nhất Thần Thủy độc, vậy mình tất cả mưu đồ chẳng phải là đều thành bọt nước. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại động thủ đem đối phương ngăn lại, nhưng hắn biết Tạ Hiểu Phong liền tại bên trong, nếu là mình giờ phút này ra tay, nằm tại cái này tuyệt đối là chính mình. Tình huống hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là hắn thật nhìn ra điểm cái gì, mình liền láo xưng là bị người khác thiết kế hãm hại, dạng này còn có thể thoát khỏi mình hiểm nghi. Gặp qua Trần công tử là tìm đến Tam thiếu gia sao? Nhìn trước mắt gia hỏa này, Trần Bình An không hiểu có chút không thích, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì cảm giác biểu hiện ra đối với đối phương bất mãn. "Không, ta là tới tìm nhà ngươi tiểu thư, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng." Nghe tới hắn không phải tìm đến Tạ Hiểu Phong, Trúc Diệp Thanh trong lòng vui mừng, hắn cưỡng chế cảm xúc giả bộ như cung kính nói ra, "Mời công tử chờ một lát." Cốc cốc cốc. Mộ Dung Thu Địch nghe được tiếng đập cửa, nhẹ nhàng nói ra, "Tiến đến." "Tiểu thư, Trần tiên sinh tới." Mộ Dung Thu Địch một mặt ngoài ý muốn, Trần Bình An đến ngoài dự liệu của nàng. Hắn là tìm đến Hiểu Phong. "Tiên sinh nói là tìm đến ngài, tựa như là có cái gì chuyện muốn cùng ngài trò chuyện." Mộ Dung Thu Địch mặc dù là cái yêu đương não, nhưng tương tự cũng là một người thông minh, đối với Trần tiên sinh vì sao tới đây trong lòng đại khái có đáp án. "Ngươi đi mời tiên sinh đến phòng trước, ta thay quần áo khác liền đi qua." "Vâng." Đối với Trần Bình An nàng rất tôn kính, trừ ra đối phương dáng dấp nhìn rất đẹp nguyên nhân, một cái khác điểm chính là hắn đỉnh cấp y thánh thân phận. Riêng một điểm này liền đầy đủ để nàng lấy lễ để tiếp đón thậm chí tôn kính, dù sao ai cũng không dám xác định mình thời điểm nào liền muốn cát, huống chi hắn vẫn là hiệu phong ân nhân cứu mạng. Chương 637, nhân sinh đạo sư Trần Bình An, 1/2, chương 637, nhân sinh đạo sư Trần Bình An, 1/2, tiên sinh, không có ý tứ tới chậm. Đổi một thân váy dài trắng Mộ Dung Thu Địch từ bên ngoài bước nhanh đến, trên mặt còn mang theo lãnh đạm khách nhân ấy nấy. Nếu không phải biết nữ nhân này chân thực thân phận người bình thường thật đúng là bị nàng cái này bề ngoài lừa gạt. Trần Bình An cũng không phải đến hương sư bất tội, dù sao hắn cũng chỉ là một cái hoài nghi, có phải hay không nàng còn chưa nhất định. Không có việc gì, lần này ta đột nhiên tới cũng không có sớm nói, là ta mạo muội mới đúng. Tiên sinh nói gì vậy chứ, ngài đối ta cùng Hiểu Phong ân tình ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp, sao là mạo muội mà nói. Đúng rồi, ta Hiểu Phong người đâu? Mộ Dung Thu Địch đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ, Hiểu Phong đang lúc bế con đâu? Bên cạnh Trúc Diệp Thanh trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng, sợ Trần Bình An yêu cầu gặp Tạ Hiểu Phong, như thế làm không tốt liền lộ tẩy. Được thôi, dù sao lần này cũng không phải tới tìm hắn. Không biết tiên sinh lần này tìm ta cần làm chuyện gì? Trần Bình An không có trả lời, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh Trúc Diệp Thanh. Mộ Dung Thu Địch lập tức ngầm hiểu, đối Trúc Diệp Thanh nói ra, ngươi đi xuống trước đi, có cần sẽ gọi ngươi. Vâng. Cứ việc rất muốn nghe, nhưng là hắn biết mình là quả quyết không có khả năng lưu tại cái này. Đợi đến Trúc Diệp Thanh rời đi sau, Trần Bình An nhìn trước mắt cái này lễ phép lại biết nói chuyện Mộ Dung Thu Địch. Kỳ thật hắn vẫn là rất tán đồng hai người cửa hôn sự này, trai tài gái sắc lẫn nhau có tình ý, ra thế các phương diện đều xứng với. Cũng không biết Tạ Hiểu Phong tên ngốc này đầu rút cái gì rõ, thành thân đêm trước đột nhiên đường chạy, còn tưởng là một cái vô dụng a cắt đầu phân đầu đi tiểu. Liền xem như thật nghĩ rời khỏi giang hồ cũng không phải như thế cái rời khỏi pháp đi, cũng quá bẩn thỉu một chút. Hát gì? Đang tại gian phòng bên trong tu luyện Tạ Hiểu Phong nhịn không được hát hơi một cái, luôn cảm giác có người ở sau lưng nói mình. Mộ Dung cô nương, đối với ngươi cùng Tạ Hiểu Phong, ta vẫn luôn cảm thấy hai ngươi là ông trời tác hợp cho. Chính là Tạ Hiểu Phong giá hỏa kia ít nhiều có chút không hiểu phong tình. Mộ Dung Thu Địch sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp hỏi nàng, có phải hay không đem Tôn Tú Thanh bắt lại bắt đầu, không nghĩ tới nói chuyện lại là nàng cùng Hiểu Phong chuyện. Tiên sinh nói đúng lắm, chỉ là Hiểu Phong người này tính cách cứ như vậy, tiên sinh còn đừng trách hắn. Cái này dù sao cũng là hai người chuyện, ta cũng trách không đến hắn, chỉ có điều, có đôi khi thích một người cũng đừng quá mức cố chấp, một số thời khắc qua với chấp nhất một ít chuyện, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí sẽ để cho cái kia ngươi thích lòng người sinh phản cảm. Mộ Dung Thu Địch rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn hắn, rắc hơi khô câm cuống họng nói ra, tiên sinh đều biết rồi. Làm ta biết chuyện này thời điểm ta lập tức liền nghĩ đến ngươi, ngươi có mục đích này, cũng có năng lực như thế đi làm chuyện này. Cho nên, việc này là ngươi làm sao? Trần Bình An ngước mắt nhìn xem nàng. Cứ việc ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng lại để Mộ Dung Thu Địch có một loại không dám nhìn thẳng thậm chí có một loại cảm giác gáp bách. Nàng thế nhưng là đường đường tiên tôn tổ chức đầu lĩnh, thân là một cái thượng vị giả bây giờ đối mặt một cái thường thường không có gì lạ đại phu thế mà lại cảm giác được sợ hãi. Mộ Dung Thu Địch nhẹ gật đầu nói ra, đúng là ta làm. Trần Bình An lắc đầu, thở dài nói, ngươi tốt xấu cũng là một người thông minh, thế nào có đôi khi sẽ như thế thấy không rõ đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ngươi biến kéo thành bụng chuyện này bị Tạ Hiểu Phong biết, hắn sẽ thế nào nhìn ngươi, hắn sẽ nhận vì hắn thích người lại là một cái dùng thủ đoạn hèn hạ tiểu nhân. Ngươi vẫn là cho là hắn biết ngươi làm những ngày sau, hắn là biết ơn ngươi sao? Mộ Dung Thu Địch biểu lộ ngu ngơ, ta không biết. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, giống vậy lẫn nhau thích người cũng là như thế, nếu như các ngươi lẫn nhau tam quan, à, cũng chính là phong cách hành sự không giống nhau, thậm chí hoàn toàn tương phản, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể đi đến cùng một chỗ. Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch cuối cùng nhất không có đi đến cùng một chỗ, ở mức độ rất lớn chính là hai người bản thân tính cách không giống hắn. Mộ Dung Thu Địch thích Tạ Hiểu Phong, nhưng tương tự nàng cũng rất có dạ tâm, nàng muốn đem Thiên Tôn tổ chức làm lớn làm mạnh. Nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nhiều khi ngươi chỉ có thể bị ép từ bỏ đồng dạng. Trước mắt cái này Mộ Dung Thu Địch đã so trong nguyên tắc tốt hơn rất nhiều, chính là có đôi khi dễ dàng bị yêu đương choáng váng đầu óc, làm ra một chút thạch vui trí chuyện. Mặc dù ta không phải một cái thuần túy kiếm khách, nhưng ta có thể hiểu Tạ Hiểu Phong Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn, nếu như ngươi dùng Tôn Tú Thanh uy hiếp Tây Môn Suy Tuyết, vậy cái này trận so kiếm liền đã không có ý nghĩa. Bị uy hiếp thắng tới thắng lợi, sẽ chỉ làm bọn hắn chơ chẽn. Kiếm khách muốn chính là hai chữ, đẹp trai cùng tiêu sái. Nếu như so kiếm không phải dựa vào có thể trang bức tiến hành, liền thế không có chút ý nghĩa nào. Tựa hồ là bị Trần Bình An từ bên trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ xâm nhập cạn mắng một trận sau, Mộ Dung Thu Địch bỗng nhiên liền thanh tỉnh. Tiên sinh, vậy ta hiện tại nên làm sao đây? Tại chuyện còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng trước, ngươi mau đem Tôn Tú Thanh trước thả. Mộ Dung Thu Địch nghe xong sau ngây ngẩn cả người. Tôn Tú Thanh? Trần Bình An nhìn xem nét mặt của nàng nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải ngươi bắt Tôn Tú Thanh? Ta quả thật làm cho người đi bắt Tôn Tú Thanh, nhưng nhiệm vụ phát ra ngoài đến bây giờ, người ta phái đi đều không có cho ta hồi phục tin tức. Trần Bình An nghe vậy nhướng mày, hắn chợt phát hiện chuyện trở nên phức tạp hơn. Nếu như Mộ Dung Thu Địch không có nói láo, kia bắt cóp Tôn Tú Thanh liền một người khác hoàn toàn, sẽ là ai chứ? Lắc đầu, nghĩ chuyện như vậy nhức đầu nhất. Trần tiên sinh, Mộ Dung Thu Địch biến sắc, khó có thể tin quay đầu đi, đã nhìn thấy Tạ Hiểu Phong không biết thời điểm nào tới. Hiểu Phong, ngươi thời điểm nào tới? Vừa tu luyện kết thúc, liền nghe nói tiên sinh cũng tới, xảy ra cái gì chuyện sao? Nhìn xem trên mặt hắn nghi ngờ biểu lộ, Mộ Dung Thu Địch trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có cái gì. Trần Bình An nhìn một chút Tạ Hiểu Phong, tên ngốc này cũng là hội diễn, rõ ràng đã sớm tới còn ở lại chỗ này cùng hắn chứa. Ta cũng chính là đi ngang qua tới thăm các ngươi một chút, đã không có cái gì chuyện, vậy ta cũng phải trở về, người trong nhà vẫn chờ ta ăn cơm đâu. Tạ Hiểu Phong nói ra, vậy ta đưa tiên sinh trở về đi. Mộ Dung Thu Địch đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trên mặt nhịn không được hiện ra may mắn cùng hối hận biểu lộ. Nàng chợt phát hiện, so sánh tiên tôn cái thân phận này, nàng hiện nay càng thêm để ý là Tạ Hiểu Phong cảm thụ. Có lẽ là thời điểm làm ra quyết định. Tựa như Trần Tiên Sinh nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Tạ Hiểu Phong đưa Trần Bình An đi vào bên ngoài. Tiên sinh, vậy ta liền đưa đến nơi này. Ngươi tại sao không trực tiếp nói cho nàng? Tạ Hiểu Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói ra, tiên sinh thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc, ta vẹn vẹn để lộ ra một tia khí tức liền bị ngài phát hiện. Thì ra hắn không phải mới đến, mà là tại hai người trò chuyện chuyện thời điểm liền đã ở bên ngoài, chỉ có điều Mộ Dung Thu Địch một mực không có phát hiện. Có một số việc nếu như làm do nói, liền thế thật không có quay lại đường sống, ta là tại cho nàng một cái cơ hội, đồng thời cũng là tại cho ta một cái cơ hội. Rất khó tưởng tượng, những lời này là từ cái kia không chịu trách nhiệm ích kỷ Tạ Hiểu Phong miệng bên trong nói ra. Chương 638, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xảy ra ngoài ý muốn, 1/2, chương 638, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xảy ra ngoài ý muốn, 1/2, tiểu tử ngươi, thành thủ. Tạ Hiểu Phong hơi thấp cảm thán nói ra, trải qua sinh tử cùng cô đơn, rất nhiều chuyện so trước kia nhìn hiểu rõ chút ít. Nóa, đặt cùng ta chứa thâm trầm, đi. Nhìn qua Trần Bình An bóng lưng rời đi, Tạ Hiểu Phong chợt phát hiện cái này Trần Tiên Sinh cùng mình trong tưởng tượng có ước điểm khác biệt. Bất quá dưới mắt càng hẳn là cân nhắc chính là một chuyện khác, có người mượn Thu Địch danh nghĩa đem Tây Môn Suy Tuyết thê tử cho buộc đi, mục đích chỉ là vì để cho mình từ cuộc tỷ thí này bên trong chiến thắng. Nhưng Tạ Hiểu Phong nhưng từ bên trong đã nhận ra khác biệt, đối phương thật là hy vọng mình chiến thắng sao, vẫn là muốn mượn chuyện này để Tây Môn Suy Tuyết đem đầu mâu nhắm ngay mình. Rất nhiều chuyện hắn bây giờ còn chưa cái gì đầu mối, chỉ là chuyện này chung quy là do hắn mà ra, hắn có cần phải đi giải quyết. Thân là một cái kiếm khách thế nào có thể lôi cuốn một cái nhược nữ tử, đây cũng không phải là hắn đường đường tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong phong cách. Hắn quay đầu nhìn Trúc Diệp Thanh nói ra, đi nói với Thu Địch một tiếng, gần nhất tu luyện quá mệt mỏi ta ra ngoài dạo chơi, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Rõ. Tạ Hiểu Phong không có chú ý tới, ở sau người Trúc Diệp Thanh ánh mắt u ám nhìn xem hắn. Khi thấy Trần Bình An cùng Tạ Hiểu Phong đơn độc chung đụng thời điểm, hắn tâm đều nâng lên cổ họng, sợ Trần Bình An nhìn ra chút cái gì tới. Nhưng cũng may tất cả đều tại dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trúc Diệp Thanh chớp mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, xem ra phải đi điều tra một phen mới được. Tất cả mọi người tại bắt đầu tính toán của mình, chỉ có Trần Bình An ngáp một cái hướng trong nhà đi đến. Công tử, nếu như không phải Mộ Dung cô đường, ngươi sẽ cảm thấy là ai? Trần Bình An nhíu mày, khó mà nói à, cái này thất hiệp chấn tới quá nhiều người, ai biết lại có bao nhiêu người cùng Tây Môn Suy Tuyết có ân oán. Chỉ là để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, đã Mộ Dung Thu Địch nhiệm vụ thất bại, theo lý thuyết hẳn là chuyện này sẽ bị gác lại, bây giờ còn có người đem tờ giấy ném đến Lục Tiểu Phụng gian phòng, liền thế đại biểu chuyện này còn có khác người biết chuyện. Chẳng lẽ lại Thiên Tôn tổ chức xuất hiện phản đồ? Hắn lập tức liền nghĩ đến cái kia giữ ở ngoài cửa ra hỏa, nguyên một trời u u ám ám, nhìn xem thật không thoải mái. Có phải hay không là Thanh Long hội? Trần Bình An bước chân dừng lại, nhưng lập tức lại lắc đầu, hẳn không phải là, Bát Hiểu Xanh giá hỏa kia cũng không mảnh đi làm chuyện như vậy. Vạn nhất là người phía dưới làm đây này, không phải nói Thanh Long hội muốn mời Tạ Hiểu Phong gia nhập sao? Thanh Điểu nói ngược lại để hắn dâng lên một tia hoài nghi, Bát Hiểu Xanh khinh thường làm chuyện như vậy, nhưng không có nghĩa là người phía dưới sẽ không làm, Thanh Điểu lời này ngược lại là nói cũng đúng. Đi, chúng ta đi tìm Bát Hiểu Xanh. Dù sao việc quan hệ bạn hắn Tây Môn Suy Tuyết nữ nhân, Trần Bình An nhịn đau muộn một chút ăn cơm trưa cũng là có thể. Đợi khi tìm được Bách Hiểu Xanh nói rõ ý đồ đến sau, Bách Hiểu Xanh hoàn toàn chính là một mặt ngoài ý muốn. Ngươi hoài nghi Tây Môn Suy Tuyết nữ nhân là ta bắt? Nhìn ngươi vẻ mặt này, không phải ngươi làm. Bách Hiểu Xanh gấu nhỏ buông tay, ta đáng giá làm loại này chuyện xấu xa sao? Nếu như ta thật muốn cho Tạ Hiểu Phong thắng, có 100 loại thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không phải loại này hèn hạ bẩn thỉu thủ đoạn. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, đối với loại này hạ lưu thủ đoạn hắn vẫn là khinh thường đi dùng. Kia có phải hay không là ngươi người phía dưới vì lấy lòng ngươi, sau đó đi làm chuyện này? Không có khả năng, ta người ta hiểu rõ, nếu là không có mệnh lệnh của ta, bọn hắn là tuyệt đối không dám tùy tiện làm việc. Đúng rồi, chuyện này ngươi đi tìm Mộ Dung Thu Địch đi bắt Tôn Tú Thanh mệnh lệnh không phải nàng phát ra sao? Trần Bình An hơi kinh ngạc, tên ngốc này ngay cả Mộ Dung Thu Địch chân thực thân phận đều biết, nhưng lập tức lại cảm thấy đương nhiên, ai bảo hắn là Bách Hiểu Xanh đâu? Ta đến hỏi quá rồi, không phải nàng, nàng an bài người đến bây giờ cũng chưa trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Liên thế kỳ quái, đã làm cái này nhiệm vụ người đều không tại, vì sao Lục Tiểu Phụng sẽ còn thu được dạng này thư uy hiếp? Bách Hiểu Xanh nhíu mày, chẳng lẽ lại việc này là Trúc Diệp Thanh làm? Hiện nay Tiên Tôn tổ chức hơn phân nửa đều là nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn xác thực có năng lực như thế. Nhưng là Trúc Diệp Thanh bên này hắn chằm chằm đến rất căng, đối phương có bất kỳ hành động hắn đều có thể lập tức biết, cho nên hắn hiểm nghi cũng không lớn. Lúc này Trần Bình An mở miệng nói, ta bây giờ có thể nghĩ tới người hiểm nghi cũng chỉ có Thiên Cơ lão nhân, bất quá hắn là hy vọng Tây Môn Suy Tuyết thắng, hẳn là sẽ không làm chuyện này mới đúng. Bách Hiểu Xanh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Trần huynh đệ lời này nhắc nhở ta, có lẽ thật có thể là kia lão gia hỏa gây nên, hắn không phải thích nhất khảo nghiệm người sao? Lúc trước Lý Tầm Hoan bị hắn khảo nghiệm huynh đệ đều đã chết, thích người. Lời này hắn không nói, dù sao Lâm Thi Âm hiện tại đã ở đến Thanh Phong viện. Nghe được Bách Hiểu Xanh, Trần Bình An cũng đại khái hiểu tới, có chút người nhàm chán luôn yêu thích khảo nghiệm cái này khảo nghiệm kia, nói hình như người khác đều nguyện ý bị dạng này khảo nghiệm. Liền không yêu cùng các ngươi những này thích tính toán, nhu trí, khôn ngoan người liên hệ, chuyện này liền làm phiền ngươi giúp ta đi thương lượng, nếu quả như thật là bọn hắn mang đi Tôn cô nương nói vẫn là tranh thủ thời gian cho người ta đưa tới cho. Bách Hiểu Xanh cười nói ra, Trần lão đệ ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Thiếu ngươi cái ân tình, sau này gặp được cái gì chuyện có thể tìm ta, điều kiện tiên quyết là ta muốn rút. Nói xong những ngày sau, Trần Bình An liền mang theo Thanh Điểu cùng rời đi. Bách Hiểu Xanh ý cười đầy mặt, cái này Tôn lão đầu người còn trách được rồi, giúp hắn đưa cái Trần Bình An ân tình. Là người ngoài bên trong hiểu rõ nhất Trần Bình An một trong, Bách Hiểu Xanh thế nhưng là biết đối phương bao nhiêu biến thái không hợp thói thường, có hắn ân tình tại liền tương đương với có một cái trợ lực lớn lao. Lần này nói cái gì phải đi hảo hảo cảm tạ một chút Tôn lão đầu. Chuyện đến một bước này, hắn đã có thể khẳng định đây hết thảy chính là lao đầu kia gây nên, mặt ngoài là uy hiếp Tây Môn Suy Tuyết, trên thực tế là vì khảo nghiệm hắn, đồng thời đem Tôn Tú Thanh cũng cho bảo vệ. Chắc không được tới như thế lâu đều không nhìn thấy Lý Tầm Hoan, nguyên lai là đi cứu người. Tôn Bạch Phát khi nhìn đến Bách Hiểu Xanh đến một mặt ngoài ý muốn, khi biết được chuyện ngọn nguồn sau cả người đều không còn gì để nói. Không phải, ta tờ mờ. Là khảo nghiệm Tây Môn Suy Tuyết cùng ngươi Lục Tiểu Phụng, kết quả đây, ngươi tên ngốc này một lời không hợp liền đi tìm đại lao hỗ trợ, đã nói xong khảo nghiệm đâu. Nhưng cái này cũng không có cách, thật sự là người ta sớm trèo lên đại lao đuổi. Tôn Tú Thanh tại ngươi cái này a. Tôn Bạch Phát thở dài, gật đầu nói, đúng là ta cái này, lúc ấy để Tham Hoa Lang đi Vạn Mai Sơn Trang, chính là phát giác có người nghĩ ra tay với nàng. Chính là còn không có tra được đến cùng là ai muốn giết Tôn cô nương. Giết người? Bách Hiểu Xanh một mặt ngoài ý muốn, không phải đi bắt cóc sao? Ngươi gặp qua bắt cóc muốn chặt đầu. Tôn Bạch Phát tức giận nói ra, nếu không phải Tham Hoa Lang kịp thời ra tay, kia Tôn cô nương đã đầu người chia lìa. Bách Hiểu Xanh trong lòng hơi động, hắn giống như hiểu rõ chút cái gì. Chương 639, kiếm của ta cũng không thường bất lợi, 1/2, chương 639, kiếm của ta cũng không thường bất lợi, 1/2, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt sắp đến tỷ võ thời gian. Lúc này sắc trời vẫn như cũ sáng tỏ, dáng chiều đem bầu trời nhuộm đỏ, tựa như là một bộ váy đỏ tiên nữ trên không trung nhảy múa đồng dạng. Lúc này khoảng cách thất hiệp trấn ngoài 10 dặm một chỗ bình nguyên, vô số người tập trung tại nơi đây. Bởi vì sắp có một trận khoáng thế quyết đấu ở chỗ này triển khai. Đặt cược xuống rót, tỷ lệ 2:1. Thật hay giả, tỷ lệ mới như thế điểm. Ngươi có phải hay không đốc? Hai người này tỷ thí ngươi cảm thấy tỷ lệ có thể lớn bao nhiêu? Chỉ là ngươi nếu là thực sự muốn đánh cược đem lớn, bên kia có lớn, tỷ lệ 1:100. Như thế lớn, là cược cái gì? Cược hai người thế hòa. Quên đi thôi, thế nào có thể sẽ xuất hiện thế hòa, ta còn là ép Tam thiếu gia thắng. Từ xưa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, coi như tu vi giống nhau, võ công giống nhau hai người, bao nhiêu đều biết có nhỏ bé bên trên chênh lệch, rất khó làm được thế hòa kết quả. Ta đi, thế nào như thế nhiều người đều ép Tạ Hiểu Phong à, là xem thường chúng ta Tây Môn đại quan nhân sao? Cùng lòng đầy căm phẫn ti không trích tính khác biệt, Lục Tiểu Phụng ngược lại là đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy. So sánh đã sớm thanh danh lan truyền lớn Tam thiếu gia, tiểu Tây cất bước xuất đạo đều tương đối chế, một mực đến đại tông sư cảnh giới sau mới bắt đầu bộc lộ tài năng. So sánh dưới Tam thiếu gia thành danh sớm hơn, phía sau còn có một cái Thần Kiếm Sơn Trang tạo thế, cho nên phần lớn người là càng trước hết nghe nói qua Tam thiếu gia, phía sau mới biết Tây Môn Suy Tuyết. Không sợ, chúng ta tiểu Tây mặc dù ủng hộ ít người, nhưng nhất định khiến những người khác kiến thức đến sự lợi hại của hắn. Chúng ta ép Tây Môn Suy Tuyết 20 lượng. Ta cũng vậy, 20 lượng. Nói rất hay. Hai người xoay người, liền nhìn xem Trần Bình An một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng đi tới. Mặc dù Tạ Hiểu Phong nổi danh sớm hơn, nhưng không có nghĩa là ai càng đã sớm hơn ai lợi hại hơn, tất cả đều là phải dùng trong tay kiếm nói chuyện. Lời này lập tức để cho hai người mừng rỡ. Trần công tử, ngươi cũng là đến áp chú. Không tệ, đi theo giải trí một chút. Trần Bình An móc ra 5 lượng bạc đập vào trên mặt bàn. Ghi chép người ngẩng đầu hỏi, công tử là ép Tây Môn Suy Tuyết thắng sao? Dù sao hắn vừa mới toàn bộ hành trình nghe được mấy người, biết bọn hắn đều là Tây Môn Suy Tuyết bằng hữu. A không, ta ép Tạ Hiểu Phong thắng. Lục Tiểu Phụ. Thi không trích tinh. Người qua đường. Trần Bình An cái này một tào thao tác thành công để đám người vọt đến eo. Trần huynh đệ ngươi không phải rất xem trọng tiểu Tây sao? Trần Bình An chứng trạc đàng hoàng nói ra, xem trọng về xem trọng, nhưng cũng không thể cùng tiền không qua được không phải, ta trên tinh thần rất ủng hộ Tây Môn Suy Tuyết thắng. Lục Tiểu Phụng không biết nên nói cái gì tốt, có đôi khi liền thật muốn báo quan. Tiểu Tây, ngươi đã đến. Lục Tiểu Kê, ngươi đừng lựa gạt. Chờ Trần Bình An xoay người, đã nhìn thấy một mặt lạnh lùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Tôn Tú Thanh chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Các ngươi thời điểm nào tới? Tôn Tú Thanh theo bản năng nói ra, tại ngươi đặt cược thời điểm liền đến. A quát, tất cả đều nghe được. Kia cái gì, ta trên tinh thần vẫn là rất ủng hộ ngươi, cố lên. Trần Bình An một mặt cổ vũ vô bờ vai của hắn. Nếu như không phải khi nhìn đến trên bàn bạc vụn, Tây Môn Suy Tuyết cũng không biết nên nói cái gì tốt, chỉ có thể chuyển di lên chủ đề. Đa tạ. Cái này tiếng nói tạ là hắn cứu ra Tú Thanh, nếu không phải hắn ra mặt, Tú Thanh không biết khi nào mới có thể bình yên trở lại bên cạnh mình. Đều là việc nhỏ, chỉ là lập tức liền muốn bắt đầu tỉ thí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tây Môn Suy Tuyết gật gật đầu, vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Nói xong, Trần Bình An chắp tay liền muốn rời khỏi. Trần tiên sinh. Tây Môn Suy Tuyết mở miệng gọi hắn lại, hỏi nghi ngờ trong lòng, tiên sinh cảm thấy ta đánh thắng được hắn sao? Trần Bình An dừng bước, nếu như là một năm trước Tạ Hiểu Phong, ngươi cùng hắn khó phân trên dưới, hiện tại đi. Hắn chưa hề nói cái gì, nhưng lại giống như cái gì đều nói. Mặc dù đã sớm biết được cuộc tỉ thí này đáp án, nhưng Tây Môn Suy Tuyết nhưng trong lòng không có nửa phần e sợ chiến, với hắn mà nói, kiếm đạo con đường liền hẳn là một đường mượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem kiếm trong tay, có lẽ mình không địch lại, nhưng cũng không thể tránh hắn mũi nhọn, kiếm của ta cũng không thường bất lợi. Trần Bình An cũng không phải cố ý đả kích hắn, bởi vì hắn biết, nếu như mình lời này đều có thể đả kích đến hắn, vậy hắn cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết. Nếu như là một năm trước vẫn không thay đổi thành không cần A Cắt Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết thật là có cơ hội đánh bại Tạ Hiểu Phong, nhưng là hiện nay Tạ Hiểu Phong nội lực, kiếm đạo các phương diện đều đã đạt đến một cái kiếm khách đỉnh cấp, hắn muốn thắng tuyệt đối không có khả năng. Liên như thế tới nói đi, nếu như là cùng cảnh giới Diệp Cô Thành đến cùng Tạ Hiểu Phong luận võ, kia đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là thân là kiếm khách chưa hề đều không lấy thắng bại luận thắng thua, có thể đi ra hay không của mình kiếm đạo mới là mấu chốt. Đại Phôi Đản, ngươi làm rất đi. Ta đi làm cái lưu hành một thời tiểu tóc đi. Cái gì? Hoàng Dung một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Trần Bình An thấy thế một mặt ghét bỏ, tiếc ngạnh cũng không biết, ngươi cũng quá kém cỏi đi. Hoàng Dung tức nghiến răng ngứa, nàng làm sao biết cái gì ngạnh á, lúc này bọn hắn vị trí là bị lều vải ngăn cách, bên trong hoa quả cái ghế đầy đủ mọi thứ, đơn giản chính là đem xa hoa phòng trên đồ vật cho đem đến nơi này. Cái góc độ này vẫn là tốt nhất xem ảnh khu vực, có thể thấy rõ Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết tỉ thí. Muốn hỏi bọn hắn tại sao lại có như thế tốt vị trí, chỉ có thể nói bọn hắn phía trên có người. Mà hết thảy này đều là Thượng Quan Hải Đường an bài, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài mặc dù còn có một số lều vải, nhưng cũng không sánh nổi bọn hắn nơi này, dẫn đến những người khác tràn đầy hâm mộ nhìn xem bên này. Cái này ai vậy? Tại sao có thể có như thế tốt vị trí? Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, trước đó có một cái đại tông sư cao thủ muốn đi đoạt địa bàn, kết quả người đều không thấy liền bay ra ngoài. Ta đi, như thế dọa người. Cái này giang hồ thật đúng là tàng long ngọa hổ a, làm không tốt ven đường một cái gọi ăn mày đều là ẩn sĩ cao nhân. Ai nói không phải đâu, sau này gặp được loại kia hành vi cổ quái người tránh xa một chút, làm không tốt chính là có cái gì đặc thù đam mê cao thủ. Không thể nào, đều cao nhân không hảo hảo hưởng thụ một chút. Lời này của ngươi nói, tam thiếu gia còn đi thanh lâu cho ngươi kỹ nữ đầu phân đầu đi tiểu đầu. Điều này cũng đúng. Trần Bình An nghe những này nói thầm âm thanh, khóe miệng không tự chủ dương lên. Tạ Hiểu Phong a Tạ Hiểu Phong, ngươi những kinh nghiệm này sợ là đã trở thành ngươi hắc lịch sử, xóa không mất. Tam thiếu gia đến rồi. Vô số người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân áo đen Tạ Hiểu Phong đi qua đám người, người chung quanh đều theo bản năng tránh ra một con đường. Lúc này sắc trời chưa ngẩm, Tạ Hiểu Phong trên thân thật giống như kèm theo qua mang, chính là trong đám người nhất tịch tử. Nhìn, Tây Môn Suy Tuyết cũng tới. Vì không cho Tạ Hiểu Phong một người gắn xong, Tây Môn Suy Tuyết cũng từ một bên khác đi ra. Hai cái này đẹp trai chậm rãi đi tới ở giữa trên đất trống. Dù sao cũng là nửa bước thiên nhân cảnh, bộ này đánh nhau một cái lôi đài có thể chứa không xuống, vậy còn không như trực tiếp không chứa, để bọn hắn tự do phát huy. Trần Bình An nhìn xem trong sân Tạ Hiểu Phong, lại nhịn không được nhướng mày. Chương 640, kiếm này chính là Tây Vực Huyền Thiết tạo thành. 1/2, chương 640, kiếm này chính là Tây Vực Huyền Thiết tạo thành. 1/2, hắn giống như trúng độc. Trần Bình An nhìn phía xa Tạ Hiểu Phong, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mà hắn nói lại làm cho các cô nương trong lòng giật mình. Đại Phôi Đản, thật hay giả? Trần Bình An gật gật đầu nói ra, hẳn là không sai được, ta tiếp xúc qua loại độc này, cho nên vẫn rất hiểu rõ. Cái gì độc? Thiên Nhất Thần Thủy. Yêu Nguyệt Đại Mi cao lại, đây không phải Thần Thủy Cung đồ vật sao? Chẳng lẽ lại Thần Thủy Cung người cũng tới? Trần Bình An huệ phải nói ra, không nhất định là Thần Thủy Cung, quên trước đó một lần kia sao, là Không Hoa trộm Thiên Nhất Thần Thủy làm chuyện xấu. Cái này Thủy Mẫu Âm Cơ cũng thế, làm ra như thế lợi hại độc dược không hào hào đảm bảo, mỗi ngày bị người đánh cắp đến trộm đi. Lý Hàn Y Lì nhìn xem Trần Bình An hỏi, không đi giúp hắn giải độc sao? Không đổi, xem trước một chút lại nói. Gặp Trần Bình An đều như thế nói, các cô nương cũng không còn nói cái gì, một bên nằm tại trong lều vải ăn cái gì nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi luận võ bắt đầu. Mà tại một bên khác lều vải, Bách Hiểu Xanh cùng Thiên Cơ lão nhân một bên đánh cờ một bên nói chuyện phiếm, tràn đầy nghệ thuật nhã hứng, trên thực tế hai người kỳ nghệ đều không mấy ra ngoài, chủ đánh một cái giả vờ giả vịt. Không nghĩ tới a, cái này Mộ Dung Thu địch thế mà chính là Thiên Tôn tổ chức đầu lĩnh. Tôn Bạch Phát xác thực không nghĩ tới điểm này, tuy nói tình báo của bọn hắn tổ chức cùng Thanh Long hội tương xứng, nhưng lần này đúng là cờ kém một chiêu. Người lão đầu này cũng là thất đức, người đều cứu ra, cho Tây Môn Suy Tuyết đưa đi có thể được người ta hảo cảm, hiện tại tốt, người ta một lòng chỉ nghĩ cảm tạ Trần công tử. Tôn Bạch Phát liên tục cười khổ, hắn xác thực không nghĩ tới cái này Lục Tiểu Phụng không nói võ đức, cũng còn không có chức nếm thử liền bất hắc, để hắn làm ra nan để ngược lại là làm khó chính mình. Ta quả nhiên là giả, quá mức truy cầu một chút tự cho là đúng đồ vật. Nhìn ngươi bộ dáng này, là chuẩn bị dự định đối cái này Thiên Tôn tổ chức độc thủ. Bách Hiểu Xanh nhìn xem hắn, Tôn lao đầu, ngươi cũng đừng từ đó cản trở. Tôn Bạch Phát cười ôi ôi nói ra, yên tâm, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, so sánh dưới ta đối Lục Tiểu Phụng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Thính phòng Lục Tiểu Phụng theo bản năng che cái mông, luôn cảm giác mình giống như bị ghi nhớ. Hắn người bạn kia hẳn là tra được ngươi đi. Bách Hiểu Xanh gật gật đầu, quả thật bị hắn bắt được cái đuôi, tên ngốc này thật đúng là thông minh. Bọn hắn đều đem tất cả ánh mắt đặt ở Thất Hiệp Trấn, lại không để ý đến Thất Hiệp Trấn bên ngoài địa phương, kém chút liền bị Sở Lưu Hương phát hiện ra một cái cứ điểm. Lần này Lục Tiểu Phụng tìm giúp đỡ, chính là một cái khác thích tra án đạo xoáy Sở Lưu Hương. Tên ngốc này kém chút liền phát hiện bọn hắn tại Phúc Châu một cái cứ điểm, nếu không phải hắn sớm lưu lại một tay, cứ điểm kia giờ phút này đều đã bị lộ ra. Xem ra sau này cùng bọn hắn những người thông minh này liên hệ, đến càng thêm cẩn thận mới được. Tôn Bạch Phát khẽ bước sợi râu, so sánh dưới, Trần công tử không nên càng thêm cẩn thận đối mặt không?
Hắn không giống, ngay cả Thanh Long hội hắn đều không nhìn chúng, chúng ta còn có cần thiết cẩn thận sao?
Điều này cũng đúng. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét, nguyên bản còn có chút sáng ngời sắc trời triệt để đen nhánh xuống tới, một vầng minh nguyệt treo trên cao bầu trời đêm. Trăng sáng nhô lên cao, thiên cơ vô hạn, lại nhìn tối nay, thời không rối loạn.
Ken.
Theo mở màn người lão Bạch cùng Quách Phủ dung tiếng chiến trống, lập tức liền để cái này viên náo bình nguyên triệt để an tĩnh lại.
Siêu.
Theo tiếng xe gió hiện lên, hai thân ảnh sừng sững tại hai bên đống đất nhỏ bên trên xa xa thương vọng. Tạ Hiểu Phong một bộ áo đen đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn xem đối diện, tự thân phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, kiếm của hắn chưa ra khỏi vỏ, lại giống như lên đỉnh núi cao sừng sững, thâm bất khả trắc. Tây Môn Suy Tuyết một thân áo trắng, lạnh lùng như băng, hai tay ôm ngực đem kiếm vòng ở trước ngực, ánh mắt sắc bén như kiếm, cùng Tạ Hiểu Phong khác biệt chính là, kiếm ý của hắn thấu xương làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, liền tựa như tới gần cũng sẽ thụ tổn thương. Đây chính là kiếm thần cùng kiếm thánh sao, riêng đứng ở vậy liền để người không thở được. Ta càng ngày càng chờ mong bọn hắn tỉ võ chẳng cảnh. Trần Bình An cũng là một mặt thưởng thức nhìn xem phương xa hai người, cái này có thể nói là cổ lòng đứng đầu nhất kiếm khách một trong, tỉ thí như vậy không chút nào kém với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kia một trận tử cấm chi đỉnh. Cho dù là tu vi cao hơn Đào Hoa mấy người, cũng là mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phương xa, đối với các nàng tới nói đây cũng là một trận hiếm có tỉ thí. Vô số người đều tại chăm chú nhìn chăm chú giờ khắc này. Một chỗ trên đất trống, phái Hoa Sơn cũng được chia một mảnh đất trống nhỏ, Nhạc Bất Quần mang theo lệnh Hồ Sung nhìn phía xa hai người. Xem thật kỹ, hảo hảo học, hai người này là làm thế đứng đầu nhất kiếm khách. Có lẽ Sung Nhi ngươi có thể từ đó ngộ đến chút cái gì?
Vâng, sư phó.
Lệnh Hồ Sung nhìn xem giữa sân, hắn ý nghĩ đầu tiên vậy mà không phải hai người này tu vi cao thâm, mà là cảm thấy bọn hắn dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Tây Môn Suy Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem Tạ Hiểu Phong, đột nhiên nâng tay lên bên trong bảo kiếm lạnh lùng nói, kiếm này chính là Tây Vực Huyền Thiết tạo thành, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Tạ Hiểu Phong sững sờ, đánh trước đó còn muốn giới thiệu một chút vũ khí của mình sao? Hắn cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay mình, lập tức cũng hưu mô hữu dạng học. Kiếm này chính là 18 dặm trải sắt thường tạo thành, mũi kiếm 3 thước 3 tấc, trọng lượng dòng 6 cân 3 lượng. Trần Bình An khỏe miệng co giật, Tạ Hiểu Phong tên ngốc này sợ là đến khôi hài a 18 dặm lắt thành 18 dặm trải thôi, còn không phải nói ra, không được cũng có thể nói là Tây Vực Huyền Thiết tạo thành, dù sao lại không có người nhàm chán chạy tới Tây Vực kiểm chứng, cái này kiếm liền rơi người ta một thành. Chỉ là chung quanh vây xem đám người nhưng không có cười, ngược lại đều tập trung tinh thần nhìn bọn hắn chằm chằm. Tự giới thiệu xong sau, hai người liền rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, một đường thân ảnh màu trắng chớp động hướng về phía trước. Tây Môn Suy Tuyết dẫn đầu động tác, kiếm của hắn cơ hồ khiến người thấy không rõ quy tích, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường lãnh quang hiện lên, mũi kiếm trực chỉ Tạ Hiểu Phong. Đối mặt Tây Môn Suy Tuyết nhanh như thiểm điện tiến công, Tạ Hiểu Phong thân hình cũng không động tác, chỉ là có chút nghiêng người, một đạo kiếm mang liền vừa vặn từ thân hình của hắn bên cạnh lướt qua. Ông trời của ta, như thế nhanh kiếm thế mà bị hắn né tránh. Đổi lại là ta căn bản không kịp phản ứng. Tây Môn Suy Tuyết một kích chưa thành, cầm trong tay trường kiếm hướng phía Tạ Hiểu Phong nhanh chóng tới gần. Tạ Hiểu Phong cũng rút ra trường kiếm đánh trả. Bang, đám người chỉ có thể nghe thấy lưỡi kiếm va chạm thanh âm, cùng trông thấy từng đạo ngân quang hiện lên, nhưng căn bản thấy không rõ hai người kiếm chiêu, chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt làm cho không người nào có thể phân biệt. Lúc này hai người chỉ là so vứt kiếm chiêu, cũng không có nội lực gia trì. Hai người kiếm pháp tinh diệu, cơ hồ mỗi một chiêu đều bao hàm nhiều loại biến hóa. Tây Môn Suy Tuyết kiếm rất nhanh, rất lạnh, mỗi một chiêu đều đang biến hóa, mỗi một chiêu đều tràn đầy lăng lệ tiến công, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy nhất sát chiêu. Trái lại Tạ Hiểu Phong biểu lộ vẫn như cũ thong dong, đối mặt Tây Môn Suy Tuyết tiến công hắn luôn có thể sau phát tới trước, đem hắn sát chiêu đều cho từng cái hóa giải. Vô số kiếm hoa chớp động, chỉ có tu vi cao thâm người mới có thể thấy rõ ràng động tác của bọn hắn. Đối kiếm khách tới nói, đây tuyệt đối là một trận hiếm có thị giác thị yến, điều này đại biểu kiếm khách tối cao tiêu chuẩn. Lúc này một bên khác, một người mặc lô rách quần áo da hỏa đang tại cưỡi mạ lầy trên đường. Chương 641, chiêu thức lại đẹp trai, một trưởng quần ngã, 1/2, chương 641, chiêu thức lại đẹp trai, một trưởng quần ngã, 1/2, hai người này nếu không chết yểu, tương lai tất định là giang hồ một phương cự kình. Đông Phương Bất Bại đưa cho hai người đánh giá rất cao. Khương Nghê nhịn không được quay đầu hỏi, sư phó, hai người này kiếm thuật rất lợi hại phải không, so sư phó ra sao?
Đơn thuần kiếm thuật, ta không thắng nổi Tạ Hiểu Phong quá nhiều.
Cùng là kiếm khách, nàng có thể cảm giác được Tạ Hiểu Phong cường đại, người này thiên phú quá mức cường đại, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc kiếm thuật đều tại tăng lên. Chỉ cần là bất tử, tương lai trở thành chân chính kiếm thần chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là Yến Thập Tam, đối mặt Tạ Hiểu Phong chỉ có thể dựa vào đoạt mệnh kiếm pháp kinh khủng lực phá hoại thủ thắng, tựa như hắn nói, đối mặt Tạ Hiểu Phong kiếm không thể mãnh, chỉ có thể đi linh, đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý, nhưng đánh nhau chưa hề đều không chỉ là xem chiêu thức. Tu vi cùng võ kỹ mới là mấu chốt, lại nhiều biến mãnh liệt chiêu thức, một cái tam phân quy nguyên khí toàn bộ quật ngã. Trần Bình An nhìn một chút Tạ Hiểu Phong, lại hướng phía Mộ Dung Thu Địch vị trí nhìn một chút, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Xem ra cái này độc là tại mình rời đi về sau mới dưới, cũng không biết là ai. Mộ Dung Thu Địch nói không thể nào là nàng, dù sao cái này yêu đương nao thế nhưng là đem Tạ Hiểu Phong nhìn so với mình còn trọng yếu hơn. Tại chỗ xa hơn, Độc Cô Cầu Bại cũng đang nhìn trong sân hai người trẻ tuổi luận võ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thốn thức hồi ức. Nhớ ngày đó hắn cũng là như vậy phong mang tất lộ, ngày qua ngày liền muốn tìm người đánh nhau, bây giờ nghĩ lại thời điểm đó mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Gió xuân nếu có liên hoa ý có thể hay không hứa ta ít hơn nữa năm. Người người đều muốn trở thành lục địa thần tiên, nhưng khi hắn trở thành mọi người trong miệng thần tiên sau, hắn nhưng không có lúc trước kia phần nhiệt huyết cùng kích tình, có đôi khi thật đúng là muốn tiếp tục ngây thơ xuống dưới. Trần tiểu tử lời kia bản bên trong có câu nói tốt, người không có khả năng đồng thời có được tuổi nhỏ, cùng thở thiếu thời đợi cảm ngộ. Giữa sân Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong tỉ thí tiếp tục, lúc này hai người càng đánh càng hăng, trường kiếm trong tay vung vẩy tốc độ trở nên nhanh hơn, người vây xem chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh, chỉ có tu vi cao thâm người mới có thể mơ hồ trông thấy một điểm chiêu thức. Lệnh Hồ Sung một mặt mờ mịt quay đầu, sư phó, cái này ta thật có thể học được sao? Liền xem như muốn học, điều kiện tiên quyết là đến làm cho hắn thấy được mới được à, cái này cái gì đều thấy không rõ. Nhạc Bất Quần lúng túng ho khan một tiếng, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi muốn cảm ngộ trong đó kiếm ý, kiếm chiêu đều chỉ là biểu tượng. Lệnh Hồ Sung một mặt bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là sư phó cảnh giới cao, ai chỉ là hắn làm sao biết, Nhạc Bất Quần giống như hắn, căn bản cái gì đều thấy không rõ, cũng chỉ có thể trông thấy hai đạo tàn ảnh ở trên đất bằng tránh đến tránh đi. Đây chính là cao thủ luận võ sao, người bình thường thật sự là liền nhìn đều không nhìn nổi một chút. Hắn không khỏi nghĩ đến đã đạt tới thiên nhân cảnh Đông Phương Bất Bại, hai người này đều mạnh như thế, kia so với bọn hắn tu vi cao hơn Đông Phương Bất Bại. Nghĩ tới đây hắn không từ cái lạnh run. Từ khi đột phá đến tông sư cảnh giới sau hắn cũng có chút nhẹ nhàng, thậm chí đều muốn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo va vào ý nghĩ. Bất quá hôm nay khi nhìn đến hai người này tỉ thí, trong lòng của hắn kia một điểm lâng lâng triệt để bị đè lại, thực lực của đối phương đầy đủ giết mình một vài lần. Đột nhiên quần chúng vây xem truyền đến tiếng kinh hô. Ngay tại kiếm quang giao thoa ở giữa, trên thân hai người đồng thời bắn ra cường đại nội lực, hai đạo khác biệt kiếm khí từ hai người chém ra. Oanh, kiếm khí va chạm sinh ra dư ba trực tiếp nhấc lên một đường cuồng bạo khí lãng, dù là quần chúng vây xem cách rất xa, cũng không ít bị khí lãng hất tung ở mặt đất. Ông trời của ta, cái này không phải luận võ a, đây rõ ràng là phá rỡ tôi ta. Tây Môn Suy Tuyết kiếm nhanh đến mức cực hạn, trái lại Tam thiếu gia, kiếm của hắn mặc dù cũng rất nhanh, nhưng hoàng phất thật giống như không có chiêu thức, nhưng cũng khắp nơi là chiêu thức. Một kiếm đối oanh qua sau, hai người đứng tại mặt đối lập xa xa tương vọng. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi rất mạnh, kiếm pháp mạnh thắng qua ta bình sinh thấy bất luận kẻ nào. Ngươi cũng rất mạnh, ta cả đời này gặp được rất nhiều đối thủ, thực lực của ngươi đủ để tại trong bọn họ xếp tới hai vị trí đầu. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, có thể để ngươi phục làm đệ nhất kiếm pháp đến cùng như thế nào. Tạ Hiểu Phong đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy. Đoạt mệnh 14 kiếm lực các bách, đến bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Tây Môn Suy Tuyết không còn đáp lời, chỉ là cầm trong tay kiếm trực chỉ Tạ Hiểu Phong, tiếp xuống một kiếm này là ta một chiêu mạnh nhất, nếu là ngươi có thể đo lấy, cuộc tỉ thí này chính là ta thua. Tạ Hiểu Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, tới đi. Đối mặt Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng muốn xuất ra mình toàn bộ tinh lực đến đối mặt mới được. Kỳ thật vào hôm nay trước đó, hắn là nghĩ tới cố ý thua cho Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là Trần Tiên Sinh một phen cải biến ý nghĩ của hắn. Thân là một cái kiếm khách, có thể bại, nhưng không thể lui. Kiếm đạo cực hạn không phải vô địch, mà là muốn đem không thể lui ba chữ rèn đúc thành so kiếm sắc bén hơn binh khí. Kiếm đạo con đường vốn là thẳng tiến không lùi, không ngừng leo lên đỉnh cao, làm ngươi lùi bước một khắc này, liền đã mất đi cầm kiếm tư cách. Trần Bình An một phen cải biến ý nghĩ của hắn, hắn có thể ẩn lui, nhưng không thể mang theo sỉ nhục ẩn lui, ít nhất phải thẳng tắp sống lưng đường đường chính chính quy ẩn, mà không phải hướng ven đường một đầu nghèo túng chó hoang. Kỳ thật Trần Bình An cùng hắn nói như vậy nhiều, chủ yếu là sợ mình áp chú năm lượng mà thua. Nhìn trước mắt Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong quyết định toàn lực ứng phó. Khí thế của hắn bỗng nhiên bộc phát ra, nửa bước thiên nhân cảnh kiếm ý trong không khí tàn phá bừa bãi. Mà ở đối diện hắn Tây Môn Suy Tuyết, kiếm trong tay phát ra trận trận vù vù âm thanh, cái này đúng là hắn mạnh nhất một kiếm, nhất kiếm Tây Lai. Một kiếm này là hắn toàn bộ, nếu là Tạ Hiểu Phong chặn, đó chính là hắn bại, trái lại, hắn thắng. Kiếm quang như tuyết, đem thiên địa chiếu ra một mảnh hào quang, một kiếm này làm cho tất cả mọi người đều nín thở, nhanh, quá nhanh. Mà đối diện Tạ Hiểu Phong ánh mắt ngưng lại, kiếm trong tay bị một tầng nội lực bao khỏa, đối cái này cực kỳ nhanh chóng độ một kiếm chủ động công tới. Hai kiếm va nhau trong nháy mắt. Đinh, ngay tại hai người so vức nội lực thời điểm, Tạ Hiểu Phong kiếm thế bỗng nhiên chỉ trệ, ngay sau đó biến sắc, một ngụm máu đen lập tức liền phun ra. Tây Môn Suy Tuyết trong lòng giật mình, nhưng giờ phút này nghĩ thu thế nhưng cũng không kịp. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, đột nhiên một đường tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm bay tới. Oanh, trường kiếm trực tiếp phá trong hai người lực hình thành bình chướng, thẳng tắp đâm vào trên mũi kiếm, đem hai người nhao nhao cho bắn ra cách xa mấy mét. Tây Môn Suy Tuyết không bị khống chế thối lùi ra phía sau mấy bước. Trái lại Tạ Hiểu Phong lại thân hình lảo đảo lùi lại vài chục bước, mũi kiếm chia xuống đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hiểu Phong, xa xa Mộ Dung Thu Địch sắc mặt trắng bệch đứng người lên. Đây là xảy ra cái gì chuyện? Nhìn Tam thiếu gia trạng thái, nhất là phun ra máu đen, chẳng lẽ lại hắn trúng độc? Người vây xem nhao nhao xôn xao. Hạ độc, tin tức này đơn giản quá kinh bạo. Thế nào có thể, là ai hạ độc? Sẽ không phải, là Tây Môn Suy Tuyết. Nói hiệu nói bượng, Tây Môn Suy Tuyết thế nào có thể sẽ hạ độc? Đây không phải là Tây Môn Suy Tuyết, sẽ là ai? Loại tình huống này chỉ có thể là hắn. Khó mà nói, dù sao từ vừa rồi thế cục bên trên nhìn, Tam thiếu gia bản thân liền chiếm cứ thượng phong. Cái này đều không phải là trọng điểm, ta hiện tại tò mò chính là, vừa mới vậy đem màu đen kiếm đến cùng là ai, thế mà có thể đem hai đại kiếm thần một kích toàn lực cho bắn ra. Lời này lập tức đưa tới đám người của mình. Hiện tại bọn hắn tò mò vậy đem cắm trên mặt đất kiếm chủ người là ai. Chương 642, chứa vương sinh ra, 1/2, chương 642, chứa vương sinh ra, 1/2, đột nhiên, vỏ kiếm va chạm hòn đá tiếng len ken tại toàn bộ bình nguyên vang lên, ngay sau đó thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Rồi sau đó một đường thanh âm trầm thấp truyền đến đám người trong lỗ tai. ân một đầu, hoán một đầu, thiên lão địa chết phục cầu gì hơn, khuyên quân chớ phí hoài bản thân mình, tối tâm thành bại, vẹn vẹn phong lưu. Trần Bình An nghe là một mặt im lặng, Tam Nhi tên ngốc này bước vương thuộc tính cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí đều không kém với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, một người mặc mang theo lỗ rách áo đen nam tử dẫn theo bầu rượu, lay động nhoáng một cái chậm rãi đi tới. Người kia là ai a, cảm giác thật mạnh dáng vẻ. Khẳng định mạnh a, không nhìn thấy người ta một thanh kiếm liền hóa giải hai đại kiếm thần tuyệt chiêu hả? Hâm mộ, có một ngày ta thành cao thủ cũng phải như vậy ra sân. Ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ, thật giống như ta gặp qua đồng dạng. Người kia tựa như là Yến Thập Tam. Thật hay giả? Vượt qua lờ mờ hèn mọn khuôn mặt, ta giống như đã nhìn ra. Yến Thập Tam đạp trên lục thân không nhận bộ pháp, một mặt tao bao đi tới Tạ Hiểu Phong bên người. Khi thấy hắn tình trạng sau như mày, nha, Tam thiếu gia thế nào đây là, cũng không được a. Tạ Hiểu Phong lau đi khỏe miệng vết máu, nhìn xem hắn hỏi, ngươi thế nào tới? Nhìn ngươi sắp chết ta chỉ có thể tới. Yến Thập Tam nhìn xem Tạ Hiểu Phong nói ra, Tạ Hiểu Phong ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể thua ở ta Yến Thập Tam trên tay, người khác không được. Đối mặt hắn lần này thâm tình tỏ tình, Tạ Hiểu Phong cũng không có quá nhiều cảm giác, hắn chỉ cảm thấy tên ngốc này lại muốn đánh mình. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, bị người hạ độc, có thể hay không có chút tiền đồ. Tạ Hiểu Phong không quá nghĩ phản ứng tên ngốc này, thậm chí cảm thấy đến hắn có mấy lời lao. Trên thực tế Yến Thập Tam chính là một cái lắm lời, hắn 10 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đem ra truyền đoạt mệnh kiếm pháp tu luyện đại thành sau vừa khổ luyện 8 năm đến nay, sáng chế không thuộc về nhân gian thứ 14 kiếm cùng 15 kiếm. Ngoại trừ Trần Bình An bên ngoài, hắn vẫn thật là không có cái nào bằng hữu, nhất định phải tính, hắn đã từng tâm ma Tạ Hiểu Phong tính một cái. Đối mặt bằng hữu, Yến Thập Tam liền khôi phục mình chân thực tính cách, nói trở nên nhiều hơn. Siêu. Xương độc kiếm bỗng nhiên bay đến Yến Thập Tam trong tay, hắn quay người nhìn xem đối diện Tây Môn Suy Tuyết. Hắn là đối thủ của ta, trừ ta ra, không ai có tư cách đánh bại hắn. Vây xem kiếm khách nhóm đều có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, đây chính là một cái đối thủ, một cái tốt địch. Trúc Diệp Thanh ánh mắt tức giận, thật sự là đáng tiếc, còn kém một chút xíu có thể giết chết Tạ Hiểu Phong. Mà trong lều vải lại là một phen khác cảnh sát. Hoa, tốt đẹp a. Không biết tại sao, Yến Đại Hiệp nói ra lời này sau, ta vậy mà cảm thấy hắn cùng Tam thiếu gia rất xứng. Không sai không sai, ta cũng như thế cảm thấy. Nếu là bọn hắn có thể vứt bỏ thế tục ánh mắt, mấy người các ngươi không sai biệt lắm đủ a. Trần Bình An mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem những này đập học ra, cái gì đều đập sẽ chỉ hại ngươi. Hoàng Dung bĩu môi, ngươi hiểu cái gì? Trần Bình An lắc đầu, hắn còn không hiểu sao, là một cải cách mở ra thời đại mới thanh niên tốt, hắn thấy qua đồ vật tuyệt đối phải khiến cái này cô nương chấn kinh rất xuống bà không thể. Có câu nói thế nào nói đến, ta thế nào có thể sẽ dùng trong sạch đến nói xấu hắn. Vô số phiên bản tiên phong hắn đều gặp, cùng những nha đầu này thấy kia hoàn toàn chính là đại vu gặp tiểu vu. Trong sân Yến Thập Tam nhìn trước mắt cái này đẹp trai hơn mình, so với mình còn trang bức ra hỏa hỏi, là ngươi cho hắn hạ độc. Tây Môn Suy Tuyết hơi như mày, ta khinh thường làm chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi, bất quá bây giờ hắn tình huống là không đánh được trống, vậy liền để ta thay cùng ngươi so một trận như thế nào? Chính hợp ý ta. Đối Tây Môn Suy Tuyết tới nói, cùng Tạ Hiểu Phong tỷ thí đã để hắn cảm ngộ rất nhiều, hiện tại lại tới một cái Yến Thập Tam, vậy đơn giản chính là cầu còn không được. Mà đối quần chúng vây xem tới nói, vậy đơn giản chính là siêu cấp giá trị về giá vé, mặc dù cũng không có mua vé. Có thể kiến thức đến ba vị đương thời đứng đầu nhất kiếm khách tỷ thí, đây quả thực là mấy năm tử cũng khó khăn gặp phải kỳ ngộ. Tạ Hiểu Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng đừng đối với người ta dùng người thứ 14 kiếm, cẩn thận thu lại không được. Ta tự có phân tức. Tạ Hiểu Phong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể đi đến một bên dưới cây bắt đầu điều tức. Người hạ độc trong lòng của hắn đã có đáp án, chờ lần này kết thúc sau lại đi đem việc này giải quyết. Yến Thập Tam giơ kiếm mà đứng, chặn phía sau Tạ Hiểu Phong, liền tựa như đem đối phương cho bảo hộ ở phía sau. Tây Môn Suy Tuyết, đại danh của ngươi ta sớm có nghe thấy, ta Yến Thập Tam xin chỉ giáo. Tây Môn Suy Tuyết mũi kiếm trực chỉ hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ chỉ dùng kiếm nói chuyện. Yến Thập Tam cười ha ha một tiếng, tốt, ta thích. Tiếng nói vừa ra, Yến Thập Tam như kinh hồng chiếu ảnh đồng dạng lách mình hướng về phía trước, đen nhánh kiếm quang tựa như độc xà thổ tín đồng dạng hướng phía Tây Môn Suy Tuyết công tới. Tây Môn Suy Tuyết không lùi mà tiến tới, một thân áo trắng hóa thành một đường trắng như tuyết độc lưu quang cũng công tới. Đinh, mũi kiếm chạm vào nhau, đốm lửa bắn tung tóe. Lưỡi kiếm va chạm thanh âm không dứt với tai, một đen một trắng hai đạo tàn ảnh tại không khí giao thủ, thỉnh thoảng trông thấy bắn tung tóe đốm lửa lấp lóe. Đột nhiên, toàn thân áo đen Yến Thập Tam kiếm chiêu xảy ra biến hóa, trong chốc lát liền chia 13 đạo tàn ảnh hướng phía Tây Môn Suy Tuyết vây công mà tới. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân ngưng tụ ra tràn ngập kiếm ý băng lãnh nội lực, kiếm trong tay càng là nhanh như thiểm điện đồng dạng đối đầu 13 đạo tàn ảnh. Uy lực khủng bố nhấc lên một đạo lại một đạo khí lãng, tu vi thấp người căn bản đứng không dậy nổi, chớ nói chi là nhìn. Trần Bình An chỗ lều vải bởi vì có nội lực của hắn che chở, ngược lại là không có nửa phần biến hóa. Đây chính là đoạt mệnh thập tam kiếm sao? Quả nhiên rất mạnh, mỗi một kiếm đều mang hủy diệt cùng khí tức tử vong. Tây Môn Suy Tuyết cũng rất mạnh, đối mặt Yến Thập Tam đoạt mệnh thập tam kiếm thế mà có thể không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay có thể gặp ba vị này đỉnh tiêm kiếm khách tỷ thí, đời ta thật là đáng giá. Chính là đáng tiếc chưa thấy qua Tam thiếu gia cùng Yến Thập Tam tỷ thí. Thuyết thư lão đầu không phải đã nói rồi sao? Trước đó hai người so qua một lần, bất quá khi đó là Tam thiếu gia thua. Nhìn xem tên ngốc này phá mình 13 kiếm, Yến Thập Tam trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tây Môn Suy Tuyết cũng có thực lực này. Lúc trước hắn 13 kiếm cũng là bị Tạ Hiểu Phong phá, nếu không phải mình sử xuất thứ 14 kiếm liền thua, không nghĩ tới người trước mắt thế mà cũng có thể làm được. Vậy xem ra đến thả tuyệt chiêu. Yến Thập Tam kiếm thế đột biến, mũi kiếm lóe ra quang mang đen kịt, trong không khí hủy diệt túc sát khí tức càng thêm rõ ràng. Tây Môn Suy Tuyết cũng phát hiện không thích hợp, nhưng hắn có thể làm được chính là toàn lực ngăn cản cái này đoạt mệnh thập tam kiếm, một chiêu này hắn có thể ngăn cản xuống tới đã là rất miễn cưỡng. Xa xa Trần Bình An bỗng nhiên đứng dậy. "Đại Phôi Đản, ngươi làm gì?" "Đương nhiên là đi cứu người, lại không đi, Tam Nhi gia hỏa kia lại muốn ổn ảo xảy ra nhân mạng. Tỷ thí đánh tới nơi này đã đầy đủ đặc sắc, cái này nếu là lại nháo chết người đến liền thế không tốt lắm." Chương 643, so ta còn có thể trang người xuất hiện, 1/2, chương 643, so ta còn có thể trang người xuất hiện, 1/2, Đào Hoa, cho ngươi mượn mặt nạ dùng một lát. Lý Hàn Ý liền đem trong lực tiếp thân mặt nạ ném cho hắn. Đi ra ngoài bên ngoài hắn vẫn là muốn điệu thấp một chút, dù sao hắn cũng không phải mấy cái này bức vương. "Tốt à, chủ yếu đây là tại thất hiệp trấn, nếu như thân phận bại lộ sẽ cho mình mang đến rất nhiều phiền phức, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm tới cửa." Hắn lại lười chào hỏi những cái kia ra hỏa, dứt khoát mang mặt nạ ẩn tàng một chính xuống dưới thân phận. Giữa sân thế cục biến hóa và phần, theo Yến Thập Tam thay đổi thế công, trong tay hắn xương độc kiếm liền tựa như có sinh mệnh, mũi kiếm những nơi đi qua phát ra trận trận tiếng nghẹn nào, liền tựa như cửu u phía dưới vong linh bị tỉnh lại đồng dạng. Kiếm của hắn tựa như không còn tuân thủ nhân gian kiếm lý, mỗi một bước đều để người cảm nhận được hủy diệt. Đây là Tây Môn Suy Tuyết cảm nhận được kiếm ý của hắn, tựa như là một tòa cửu u núi, để hắn cảm nhận được tử vong, cảm nhận được ngạt thở. Cứ việc biết rõ không được lại, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, trường kiếm trong tay vụ vụ âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng, giống như muốn dùng sinh mệnh tế ra một kiếm đến đối Yến Thập Tam, cái này hủy thiên diệt địa đoạt mệnh 14 kiếm. Nhưng bản này liền không thuộc về nhân gian kiếm pháp, hắn muốn đối kháng, muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản phán đoán không ra đối phương lai lịch, mũi kiếm khi thì như độc xà thổ tín, khi thì giống như quỷ mị, không gian đều bị một kiếm này cho vặn bẹo thành hình trạng quỷ dị. Đang tại điều tức Tạ Hiểu Phong cảm ứng được cái gì, mở mắt ra đã nhìn thấy lúc trước đánh bại mình một màn. Tên ngốc này, Tạ Hiểu Phong vừa muốn đứng người lên, kết quả một cái tay đè xuống hắn. "Giao cho ta." Tạ Hiểu Phong ngẩng đầu, đã nhìn thấy mang theo một cái mặt nạ màu bạc người xuất hiện tại trước mặt. "Tiên sinh." Trần Bình An đem một hạt giải độc đan ném cho hắn, "Ăn cái này có thể để ngươi tốt mau mau." Mà tại một bên khác, làm Yến Thập Tam một kiếm này thật đến trước mắt thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết mới chính thức cảm nhận được sợ hãi. Đây là không cách nào tránh né một kiếm, dù là mình tế ra sinh mệnh một kiếm cũng vô dụng. Ánh sáng đen kịt đem Tây Môn Suy Tuyết toàn bộ bao khỏa ở trong đó. "Kết thúc." Đây là vây xem trong lòng người ý nghĩ. "Tiểu Tây, tướng công." Lục Tiểu Phụng bọn người mặt mũi tràn đầy không dám tin đứng người lên, như bị điên đến chạy qua bên này. "Đinh!" Thanh âm thanh thúy tại tất cả mọi người vang lên bên tai, tất cả mọi người nhìn về phía bình nguyên. Nguyên bản kia tràn đầy hủy diệt đen nhánh quang mang bắt đầu chậm rãi biến mất, bên trong tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Bởi vì trên chiến trường đột nhiên nhiều hơn một người. Một thân áo trắng, đầu đội mặt nạ màu bạc nam tử một tay phụ lập, càng để cho người không dám tin là, hắn hai đầu ngón tay thế mà kẹp lấy Yến Thập Tam không thuộc về nhân gian thứ 14 kiếm. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem bóng lưng của người này hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi nhìn thấy hắn cong tay tiểu động tác, lập tức liền biết người trước mắt này là ai. Là Trần Tiên Sinh. Hắn mặc dù biết đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới biết mạnh như thế không hợp thói thường, mình tránh cũng không thể tránh một chiêu, thế mà bị hắn dễ dàng dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy. Tạ Hiểu Phong cũng giống vậy cảm giác được ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Trần Tiên Sinh không chỉ có y thuật vô địch, ngay cả võ công cũng mạnh đến loại này đi ngang tình trạng. Trong này nhất không khiếp sợ chính là Yến Thập Tam, nhưng tương tự buồn bực nhất cũng là hắn. "Không phải, lão đệ, ta không xa vạn dặm đi giúp ngươi tiểu hồng nhan đi tảo mộ liền không nói, trở về trả lại cho ngươi mang cái nàng dâu, kết quả đây, ngươi bây giờ bỗng nhiên đánh gãy ta trang bức thi pháp, đôi này sao? Như thế thích kẹp, có muốn thử một chút hay không, nhìn có thể hay không dùng tay kẹp lấy ta thứ 15 kiếm?" Trần Bình An có thể cảm nhận được Tam Nhi hoán niệm. "Chăm chú, vừa vặn có cơ hội này để cho ta thử một chút thứ 15 kiếm, yên tâm, ta biết tu lực, không đả thương được ngươi." Trần Bình An nhíu mày, "Không cần tu, ngươi toàn lực ứng phó đi." "Tốt." Trần Bình An lỏng ngón tay ra, Yến Thập Tam rút kiếm lách mình thối lùi ra phía sau mấy trượng xa. "Đây là chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ lại Yến Thập Tam muốn cùng thần bí nhân này đánh?" "Ngoa tạo, thật là đến đáng giá, không ít thấy đến Tam đại kiếm thần, bây giờ còn có cùng mặt nạ cao thủ giao đấu." "Mama hỏi ta tại sao quỳ nhìn, bởi vì quá tờ mở dễ nhìn a." Yến Thập Tam trong tay xương độc kiếm thoát tay bay đến giữa không trung lơ lửng, mũi kiếm ba tấc châu ngưng tụ ra tối đen như mực qua mang, tại thời khắc này tất cả thanh âm đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh tiếng bàn luận xôn xao, tiếng gió, tiếng nước, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Yến Thập Tam ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có chiến ý, thanh âm khàn khàn nhìn xem Trần Bình An nói ra, "Một kiếm này, vốn không nên như thế." Tại tu luyện qua Trần Bình An cải tiến đoạt mệnh kiếm pháp sau, Yến Thập Tam lại đem trong lòng nhận thấy thứ 15 kiếm ở trong lòng hoàn thiện. Nhưng một kiếm này hắn cũng chỉ là ở trong lòng diễn luyện vô số lần, nhưng chưa hề đều không có chân chính biểu hiện ra qua, thành như hắn nói, một kiếm này vốn không nên như thế. Nhưng là đối mặt Trần Bình An tên ngốc này, hắn tin tưởng mình cái này thứ 15 kiếm thương không được hắn, chí ít không giết được hắn, cho nên hắn mới có thể không cố kỵ gì đem một kiếm này thi triển đi ra. Lúc này hắn quanh thân bắt đầu rớm máu, đây là thân thể không chịu nổi sắp dấu hiệu hỏng mất. Tuy nói Trần Bình An giúp hắn cải tiến đoạt mệnh kiếm pháp, để hắn không cần lại khắc mệnh thi triển, nhưng cái này thứ 15 kiếm vẫn là đến khắc mệnh mới có thể sử dụng. Kiếm động, không có bất kỳ cái gì một điểm thanh âm, không có kiếm quang, cũng không có quy tích, thật giống như đột nhiên không gian bật mèo, một kiếm kia biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc chính là tại Trần Bình An cổ họng ba tấc đầu. Sau đó liền dừng lại, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, để không cách nào tiến lên nửa tấc. Cứ việc trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng khi trông thấy mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào một kiếm bị hắn nhẹ nhõm đón lấy sau, Yến Thập Tam trong lòng vẫn là không khỏi cảm giác được tiếc nuối. Người tên ngốc này vẫn là như thế mạnh. Đang nói xong lời nói này sau, cả người hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Gió lần nữa động, trung quanh thanh âm cũng lần nữa truyền ra. Xảy ra cái gì chuyện? Ta chỉ nhìn thấy kiếm đột nhiên biến mất, sau đó bỗng nhiên xuất hiện tại thần bí nhân kia cái cổ trước, sau đó bị kẹp lấy. Vô số người một mặt mờ mịt, cũng không biết xảy ra cái gì. Chỉ có tu vi cao thâm người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Yêu Nguyệt mấy người một mặt nghiêm túc nhìn xem vừa mới một màn kia. Yến Thập Tam mặc dù tu vi mới nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng vừa mới một kiếm kia đã vượt ra nửa bước thiên nhân, thậm chí bình thường thiên nhân cũng có thể bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Chỉ ít đối mặt một kiếm này, mấy người các nàng hơi không cẩn thận đều biết thụ thương. Trần Bình An nhìn xem ngã xuống đất Tam Nhi nhịn không được lắc đầu, tên ngốc này thật là, không phải tìm cho mình tội được. Quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong nói ra, mấy người các ngươi đều bị thương không nhẹ, ngươi đem chuyện xử lý xong sau đó nhà ta một chuyến, ta giúp các ngươi mấy cái trị liệu. Đa tạ tiên sinh. Quay đầu nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, ngươi cũng thế. Đa tạ. Trần Bình An đi đến Yến Thập Tam trước mặt, có chút im lặng lắc đầu, túi người xốc hắn lên cổ áo liền biến mất tại bình nguyên bên trên. A, thế nào đi rồi? Không tạo a, thần bí nhân này là ai có biết đến sao? Bách Hiểu Xanh cùng Tôn Bạch Phát liếc nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, hợp lấy trận luận võ này ngoại trừ Trần công tử bên ngoài, thật đúng là không có thắng thua. Cái này cái gì tình huống, vậy đây là cái gì? Thế hòa. Bắt đầu phiên giao dịch người đều động, hắn thêm cái này tiền đặt cược cũng không tin sẽ có thế hòa, kết quả thật đúng là cho hắn chơi thành một cái thế hòa. Dây đại phát. A, không đúng, còn có người để ép. Ngồi trang lão bản nhìn xem trên tờ giấy, thình lình biết Trần Bình An áp 50 lượng hai người thế hòa. Chương 644, thời đại mới cái gì quan trọng nhất, nhân tài. 1/2, chương 644, thời đại mới cái gì quan trọng nhất, nhân tài. 1/2, đánh xong, đi đi. Theo nhân vật chính nhau nhau rời đi, Thanh Phong viện các cô nương cũng đứng dậy về nhà. Mà đối với hắn đến xem cuộc tỷ thí này người mà nói, mỗi người trên mặt đều mang sợ hai thán phục cùng thỏa mãn. Cái này thất hiệp chấn tới thật giá trị. Không chỉ có thấy được hai đại kiếm thần tỷ thí, còn có hai người cao thủ nửa đường lọt nhập, đặc sắc, quá đặc sắc. Đêm nay qua sau, trận này đại chiến sẽ trở thành trên giang hồ một lớn truyền thuyết. Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong đỉnh phong chi chiến, Tạ Hiểu Phong thân chúng kỳ độc, Yến Thập Tam kịp thời cứu chàng, phía sau nhất cô Nam Vương từ trên trời hạ xuống trực tiếp trấn áp toàn trường. Từng cảnh tượng ấy đều vô cùng đặc sắc, đến thất hiệp chấn người thật là đến đáng giá. Trần Bình An không tại giang hồ, nhưng giang hồ nhưng đều là truyền thuyết của hắn. Bách Hiểu Xanh liền yên lặng nhìn xem đây hết thảy, đi thôi, người ta hy kết thúc, nên chúng ta đang chẳng. Rõ. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa lần này chủ yếu nhiệm vụ, đó chính là chiếm đoạt toàn bộ Thiên Tôn tổ chức. Làm Tạ Hiểu Phong nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt Bách Hiểu Xanh lúc, biểu lộ hiển nhiên không có kinh ngạc, có chỉ là lạnh nhạt, thật giống như đã sớm ngờ tới hắn sẽ xuất hiện đồng dạng. Người đã đến. Ta tới. Người không nên tới. Nhưng ta còn là tới. Trải qua một đoạn kỳ hoa đối thoại sau, Tạ Hiểu Phong mở miệng nói, dấu ở cuộc tỷ thí này một đôi hát thủ, chính là ngươi đi. Bách Hiểu Xanh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đúng, cũng không hoàn toàn đúng, chí ít không phải ta một người gây nên. Mà lại ngươi trúng độc cũng không phải ta dưới, ngươi hẳn là đoán được là ai. Tạ Hiểu Phong gật gật đầu, những ngày này ta trốn đến qua đồ vật đều là thu địch cho ta, cho nên độc này chỉ có thể là nàng dưới. Bách Hiểu Xanh tiếp tra nói, nhưng lấy Mộ Dung cô nương đối ngươi thích, người hạ độc lại không thể là nàng, cho nên độc này chỉ có thể là nàng tín nhiệm người cho nàng, để nàng nghĩ là vật kia có thể tăng thực lực của ngươi lên. Không hổ là Bách Hiểu Xanh, vậy mà có thể suy luận không có chút nào chỗ sơ suất, bất quá ta nên xưng hảo ngươi vì trăm hiểu đường đường chủ đâu, vẫn là phải xưng hô ngươi là Thanh Long hội đầu rồng. Xem ra ngươi cũng biết. Bách Hiểu Xanh cũng không có phủ nhận, hiện tại còn phủ nhận nói liền thế mất phong độ. Ta ngược lại thật ra tò mò là ai nói cho ngươi, theo lý mà nói hai chúng ta cũng không có giao tập. Còn không đợi Tạ Hiểu Phong mở miệng, một thanh âm từ phía sau vang lên. Là ta nói cho hắn biết. Quay đầu, Lục Tiểu Phụng liền đứng tại phía sau hắn, mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái mang theo mặt nạ da người nam tử. Nói đến việc này còn phải đà tạ ta vị bằng hữu này, nếu không phải là hắn hỗ trợ, ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Bách Hiểu Xanh nhìn xem bên cạnh tướng mạo thường thường nam tử, đạo soái Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương mở miệng nói, mặc dù ngươi phân đà rút lui rất nhanh, nhưng rất không khéo, vẫn là có chỗ bỏ sót để cho ta phát hiện một chút manh mối. Ta một đường truy tra phát xuống hiện ngươi cùng Thanh Long hội có rất sâu liên hệ, cuối cùng ta cùng Lục Tiểu Phụng xác định ngươi chính là Thanh Long hội bảy đại đầu rồng một trong. Ba ba ba, Bách Hiểu Xanh một mặt tán thưởng nói ra, ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là tra được thân phận của ta. Lục Tiểu Phụng một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, trăm đà chủ, không, hẳn là Thanh Long hội đầu rồng, ngươi lần này đến cùng muốn làm cái gì, còn có đem ta cùng Tây Môn Suy Tuyết buộc chung một chỗ một phương thế lực khác đến cùng là ai? Bách Hiểu Xanh nội tâm sợ hãi thán phục, cái này Lục Tiểu Phụng tưởng thật không dạy nổi, thế mà có thể bằng vào chính mình thông minh tài trí tra được như thế nhiều đồ vật, chắc không được Tôn Bạch Phát lao đầu kia như thế nhìn chằm chằm Lục Tiểu Phụng, hắn cũng có chút động tâm. Biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Dừng một chút, Bách Hiểu Xanh nhìn xem hắn hỏi, có hứng thú hay không gia nhập Thanh Long hội? Lục Tiểu Phụng một mặt mộp bức, không phải ca môn, ta và ngươi trò chuyện chính sự đâu, ngươi đây là làm gì? Hợp nhất ta? Khụ khụ, không có ý tứ, ta đối gia nhập Thanh Long hội không có cái gì hứng thú. Đối với Lục Tiểu Phụng trả lời, Bách Hiểu Xanh cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nếu là hắn liền như thế đồng ý ngược lại sẽ làm cho người hoài nghi. Bất quá, Sở Lưu Hương đâu, ngươi có hứng thú hay không, ta chuẩn bị cho ngươi một cái quan đương đương. còn có Tạ Hiểu Phong, ta cho ngươi cái đầu rồng vị trí. Ba người đều một mặt im lặng nhìn xem hắn. Lục Tiểu Phụng nhịn không được hỏi, các ngươi Thanh Long hội hiện tại như thế thiếu người sao?
Thiếu, vẫn luôn thiếu, không phải ta cũng sẽ không làm hôm nay một màn này.
Lời này để ba người một mặt ngoài ý muốn.
Như thế nói ngươi làm hôm nay một màn này, chỉ là vì tìm cho mình dưới tay.
Bách Hiểu Xanh nhìn xem Lục Tiểu Phụng, có biết nói chuyện hay không, ta đây là tại tìm cho mình hợp tác đồng bạn. Ta ban đầu mục tiêu là Tam thiếu gia, nhưng tới về sau phát hiện ngươi Lục Tiểu Phụng cũng là nhân tài, liền nghĩ đem ngươi cũng kéo đến ta Thanh Long hội.
Lục Tiểu Phụng một mặt đờ đẫn, ta cảm ơn ngươi a.
Bọn hắn rất im lặng, tên ngốc này làm như thế nhiều chuyện, chính là vì cho Thanh Long hội lôi kéo người mới, thật sự là có đủ nhàm chán.
Bách Hiểu Xanh, nhàm chán? Có biết hay không tại xã hội này cái gì quan trọng nhất?
Nhân tài.
Hiện tại chính là Thanh Long hội bách phế đại hưng thời điểm, nhu cầu cấp bách Lục Tiểu Phụng cùng Tạ Hiểu Phong nhân tài như vậy.
Tạ Hiểu Phong nhìn xem Bách Hiểu Xanh, tại xác định hắn không có nói sai sau mở miệng nói, Bách tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta Tạ Hiểu Phong cũng không có gia nhập Thanh Long hội dự định.
Vậy nhưng rất tiếc nuối.
Bách Hiểu Xanh lắc đầu, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ta ngược lại là có thể giúp Tạ kiếm thần một chuyện, giải quyết ngươi bây giờ phiền não.
Mặc dù mấy người này nhìn xem rất thông minh, trên thực tế cũng xác thực rất thông minh, nhưng cùng Bách Hiểu Xanh so ra vẫn là hơi còn non chút.
Rõ ràng là một trận bạch trần âm như người thắng mở vờ vờ kết toán, kết quả lại bị Bách Hiểu Xanh há miệng cứ thế mà thay đổi cục diện.
Cùng lúc đó tại một bên khác, Trần Bình An đem Yến Thập Tam cho sách tới trong nhà, xuất ra đậu khấu nhưỡng cho hắn rót vào.
Nhìn xem tên ngốc này nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt. Dù sao cũng là một người trưởng thành, bộ này không phải là đánh không thể sao.
Lúc đầu dựa theo suy nghĩ của hắn là chờ đến Tây Môn Suy Tuyết bị trọng thương sau đó hắn tại thừa cơ ra sân dùng tay can thiệp tỉ thí, dạng này liền có thể để hắn đè xuống 50 lượng bạc lật gấp trăm lần.
Khu khu, đương nhiên đây đều là thứ yếu, chủ yếu là vì cứu Tây Môn Suy Tuyết.
Ai ngờ Tạ Hiểu Phong tên ngốc này trúng độc ngoại ý muốn nổi lên, lúc đầu hắn đều chuẩn bị xuất thủ cứu Tạ Hiểu Phong, kết quả đột nhiên cũng cảm giác được Tam Nhi khí tức.
Không có cách, hắn cũng chỉ có thể đem cái này trang bức cơ hội lưu cho hắn chờ hắn gắn xong mình giả bộ.
Trần Bình An nhìn hắn hình dạng, dùng ảnh lưu niệm thạch vỗ một cái sau liền tiếp tục chỉ cho hắn.
Cũng chính là nghĩa phụ của ngươi ta, cái này muốn đổi thành người khác, sẽ cam lòng dùng thiên hương đậu khấu nhưỡng rượu tới cứu ngươi.
Trần Bình An một bên nghĩ linh tinh, một bên giúp Yến Thập Tam đem thương thế trên người cho khôi phục, đem tất cả làm xong sau liền đem hắn nhét vào khách phòng.
Chờ lần nữa đi vào trong sân thời điểm, Dung Nhi các nàng đã trở về.
Khương Nghê có chút lo lắng hỏi, Trần đại ca, Yến đại hiệp hắn không có sao chứ?
Trần Bình An một mặt không quan trọng khoát khoát tay, có ta Diệu Thủ Y Lệ Thánh tại, không chết được.
Gặp hắn nằm xuống, Lý Hàn Y Lệ mở miệng nói, ngươi có phải hay không quên chút cái gì?
Nhìn hắn biểu lộ có chút mờ mịt, Hoàng Dung mở miệng nhắc nhở, Tây Môn Suy Tuyết cùng nàng thê tử còn canh giữ ở bên ngoài đâu.
Trần Bình An vụt một chút từ trên ghế đứng lên,
thế mà còn quên hắn.
Trần Bình An đi vào ngoài cửa, đã nhìn thấy Tôn Tú Thanh đỡ lấy Tây Môn Suy Tuyết đứng tại cổng.
Gió lạnh nhẹ nhàng địa thổi, để Tây Môn Suy Tuyết nắm thật chặt quần áo trên người.
Chương 645, không đùa nghịch có thể để kiếm khách.
1/2, chương 645, không đùa nghịch có thể để kiếm khách.
1/2, nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết có chút đáng thương bộ dáng, Trần Bình An đều có chút không có ý tứ.
Kia cái gì, mau dịu hắn tiến đến.
Tôn Tú Thanh đội vàng đỡ Tây Môn Suy Tuyết đi vào tòa nhà, một đường vịn hắn đi vào phòng tiếp khách nhỏ.
Vừa đem Tây Môn Suy Tuyết vịn ngồi xuống, Trần Bình An quay đầu đối Tôn Tú Thanh nói ra, Tú Thanh cô nương, làm phiền ngươi đi viện tử một chuyến, gọi bọn nàng đem ta trị liệu dùng cái dương lấy tới.
Được rồi.
Tôn Tú Thanh lo lắng nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết, lập tức quay đầu đi ra ngoài.
Ra sao?
Tây Môn Suy Tuyết một mặt lạnh lùng nói ra, vẫn được.
Trần Bình An trợn trắng mắt, ở ta nơi này cũng chớ giả bộ, ta là đại phu, ngươi được không bị làm tổn thương ta một chút liền có thể nhìn ra.
Hắn vừa mới dứt lời, Tây Môn Suy Tuyết kềm nén không được nữa phun ra một bụng máu tươi, khí sắc mặt đỏ thắm cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh.
Cùng một thời gian đối mặt hai đại đỉnh cấp kiếm khách giao thủ, liền xem như làm bằng sắt Tây Môn Suy Tuyết cũng chịu không được.
Tuy nói Tạ Hiểu Phong trúng độc, nhưng ngươi bị thương so với hắn muốn nặng nhiều.
Khi thật tại cùng Tạ Hiểu Phong đối sóng một chiêu mạnh nhất thời điểm, hắn liền đã bị nội thương, chỉ có điều khi đó hắn còn tại dáng chống đỡ.
Kết quả phía sau lại tới cái Yến Thập Tam, thân là một cái kiếm khách, thế nào có thể đang đùa đẹp trai thời điểm lâm trận bỏ chạy đâu, thế là cùng Yến Thập Tam đánh kia một khung càng làm cho hắn thương càng thêm tổn thương.
Cái này nếu là không hảo hảo trị liệu, sau này không phải rơi xuống sau di chứng không thể.
Thiên Cơ lão nhân hẳn là tìm tới ngươi đi.
Tây Môn Suy Tuyết gật gật đầu, ta không có gia nhập.
Trần Bình An ngược lại là cũng không thấy đắc ý bên ngoài, nhắc tới một số người bên trong ai có khả năng nhất gia nhập thế lực khác hắn không nắm chắc được, nhưng muốn nói nhất không thể nào gia nhập chính là Tây Môn Suy Tuyết.
Liên hắn cái này tính cách, đặt ở hậu thế đó chính là một cái thỏa thỏa xa sợ thêm đỉnh cấp trạch nam.
Nếu không phải Lục Tiểu Phụng cái này nên máng mang theo chạy khắp nơi, đoán chừng hắn có thể tại Vạn Mai Sơn trang trạch cả một đời.
Vậy hắn có nói hắn lệ thuộc với thế lực nào sao?
Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, hắn không có nói cho ta, hắn chỉ nói bọn hắn là tại trên một hòn đảo, thủ lĩnh tất cả mọi người gọi hắn đảo chủ.
Đảo chủ
có thể được xưng đảo thế lực, hơn nữa còn cùng Thanh Long hội cân sức ngang tài, vậy cũng chỉ có cái kia.
Trần Bình An đại khái đoán được Thiên Cơ lão nhân là đến từ cái nào, người tàng hình tổ chức, đầu lĩnh tiểu lão đầu Ngô Minh.
Không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân thế mà cùng hắn dính líu quan hệ.
Cổ Long trong tiểu thuyết thần bí nhất hai đại tổ chức, thứ nhất chính là Thanh Long hội, mà cái này thứ hai chính là từ tiểu lão đầu Ngô Minh tạo thành lập người tàng hình tổ chức.
Nhưng có một chút khác biệt chính là, so sánh với một lòng gây sự nghiệp Thanh Long hội, người Tàng Hình lại có vẻ có chút lười, thậm chí không thế nào nhìn thấy bọn hắn xông sự nghiệp, chỉ có cái cung cựu cùng như nhục thang cùng nên máng giống như ở bên ngoài đi dạo. Chỉ là Thiên Cơ lão nhân đến từ cái nào cũng là không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không phải tới tìm hắn phiền phức là được, hắn cũng chỉ là người bình thường, không muốn trêu chọc bên trên những quái vật khổng lồ này. Bang Ban, chỉ là miểu sát nửa bước lục địa thần tiên người bình thường. Theo sau hắn liền đem Tây Môn Suy Tuyết trên người nội thương chữa lành, tại cho mở đơn thuốc cho Tôn Tú Thanh sau, hai người liền rời đi. Làm xong những ngày sau hắn cuối cùng là có thể nghỉ ngơi thật tốt, đánh một trận, còn thuận tiện cứu được hai cái gia hỏa, một ngày này thật là quá mệt mỏi. Cũng không biết Tạ Hiểu Phong bên kia xử lý như thế nào. Nếu không phải hôm nay quá mệt mỏi, hắn cao thấp đến theo tới xem kịch không thể. Mà tại Thất Hiệp trấn bên ngoài một nơi, Trúc Diệp Thanh chính mang theo 10 cái tâm phúc chạy trốn. Hắn không nghĩ tới kế hoạch của mình bị phát hiện, không chỉ có là soán vị thiên tôn tổ chức, bao quát hạ độc Tạ Hiểu Phong chuyện. Chủ nhân, ngươi đi trước, chúng ta giúp ngài cản bọn họ lại. Cản cái rắm, người ta cũng còn không đuổi kịp đến, không thừa dịp hiện tại chạy, còn đứng ở bực này chết sao? Hiển nhiên Trúc Diệp Thanh vẫn là một cái có trí thông minh nhân vật phản diện. Chỉ có điều còn không đợi bọn hắn chạy trốn, đột nhiên một thân ảnh ngăn tại phía trước. Trúc Diệp Thanh nhìn trước mắt người ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tạ Hiểu Phong." Tạ Hiểu Phong không có nhìn hắn, chỉ là đem ánh mắt đặt ở phía sau hắn. Trúc Diệp Thanh quay đầu, Mộ Dung Thu Địch cũng là đi tới. Nhìn trước mắt cái này mình tin tưởng nhất thuộc hạ, Mộ Dung Thu Địch sắc mặt phức tạp, tại sao muốn phản bội ta? Trúc Diệp Thanh đổi vội và nói, "Thiên Tôn, ta không có phản bội ngươi, đời ta đều chỉ trung tâm ngài một người." Nhưng là hắn. Trúc Diệp Thanh mặt mũi tràn đầy ghen tị chỉ vào Tạ Hiểu Phong nói ra, "Từ khi gia hỏa này tới về sau, Thiên Tôn ngươi liền thay đổi, ngươi trở nên không giống mình, cả ngày liền đi theo gia hỏa này bên người, làm hắn bưng trà dâng nước một cái nha hoàn. Ta chưa hề cũng không có đem Thu Địch xem như là nha hoàn, nàng là ta yêu nhất người." "Yêu nhất? Ngươi biết cái gì là yêu nhất sao? Thiên Tôn rõ ràng muốn làm một cái quyền khuynh thiên hạ người cầm quyền, ngươi đây, ngươi lại lôi kéo nàng đi thể nghiệm cái gì cuộc sống của người bình thường. Thiên Tôn sinh ra cao quý, ngươi lại vẫn luôn tại lãng phí nàng." Nghe được hắn nói, Tạ Hiểu Phong rơi vào trầm mặc, hắn giống như vẫn luôn đang suy nghĩ mình muốn làm cái gì, nhưng xưa nay đều không có hỏi qua Thu Địch, mình quả thật rất ích kỷ. Mộ Dung Thu Địch hô lớn, "Cái này chuyện không liên quan tới hắn, chỉ cần là Hiểu Phong ở bên người, để cho ta làm cái gì đều có thể." Nơi xa ngồi xổm ở trên cây Lục Tiểu Phụng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này thế lực lớn lao đại cũng có như thế nhiều tình cảm gấp mắc. Quả thật làm cho người bất ngờ, ai có thể nghĩ tới Thất Tinh Đường đường chủ nữ nhi, thế mà chính là hung danh hiển hách Thiên Tôn tổ chức người sáng lập, Bách Hiểu Xanh bỗng nhiên từ Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương phía sau nhô đầu ra, "Các ngươi có muốn biết hay không cái khác bí ẩn, chỉ cần gia nhập Thanh Long hội ta đều nói cho các ngươi biết." Đối mặt đột nhiên xuất hiện Bách Hiểu Xanh, hai người hiển nhiên đều đã quen thuộc. "Quên đi thôi, ta thật lười biếng quen rồi, nếu không ngươi hỏi một chút Sở Lưu Hương." Sở Lưu Hương không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, "Ta cũng không có hứng thú, ngươi vẫn là tìm người khác đi." "Thật sự là đáng tiếc." Lục Tiểu Phụng mở miệng nói, "Ngươi có rảnh tại cái này xem kịch bên kia chuyện xử lý xong." Bách Hiểu Xanh mở miệng nói, "Không sai biệt lắm, có người giúp ta kết thúc công việc." Lục Tiểu Phụng nghe vậy ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, "Thanh Long hội thật đúng là lợi hại, thế mà liền Tiền Tôn tổ chức đều có các ngươi người. Có phải hay không cảm thấy rất lợi hại, muốn hay không gia nhập chúng ta?" Lục Tiểu Phụng không để ý tới hắn, quay đầu chuyên tâm nhìn xem mặt thích hận của mắt. Nói đến nữ nhân vấn đề hắn cùng Sở Lưu Hương đều không khác mấy, không biết nên thế nào đi rất tốt giải quyết. Có đôi khi nữ nhân duyên quá tốt, cũng không phải một chuyện tốt. Hát xì. Đang ở trong sân nằm ngửa Trần Bình An bỗng nhiên hát hơi một cái, luôn cảm giác có xấu gia hỏa ở sau lưng nhắc tới chính mình. Gặp hắn nửa ngày không có phản ứng, Đông Phương Bất Bại mở miệng nói, "Đến lượt ngươi sở bài." "A nha." "Ba." Từ thăm dò một mẩu. "Đưa tiền đưa tiền." Nhìn xem Trần Bình An đưa qua tới tay, Lý Hàn Ý liền bỗng nhiên đẩy ngã mặt trược đứng người lên. "Chưa thiếu." Yêu Nguyệt cũng là xem mèo vẽ hổ, "Ta cũng thiếu." "Ta cũng thế." Còn cùng một chỗ huyết chiến mặt trược bốn người, chớp mắt liền chỉ còn lại Trần Bình An một người. Chương 646, "Lão Trần, ngươi muốn nữ nhân không muốn." 1/2, chương 646, "Lão Trần, ngươi muốn nữ nhân không muốn." 1/2, sáng sớm mặt trời mới lên, tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây vẩy vào đại địa bên trên, toàn bộ Thất Hiệp trấn tựa như là tắm rửa tại màu vàng bông lúa bên trong. Mà khoảng cách Thất Hiệp trấn ngoài 10 dặm địa phương, vô số bị kiếm vạch ra to lớn khe danh mặt đất, đây hết thảy đều tại nói cho tất cả mọi người tối hôm qua tỉ thí có bao nhiêu sao kịch liệt. Thất Hiệp trấn bên ngoài, một đống người cưỡi tại trên lưng ngựa tại chỗ xoay quanh. Ti Không Trích Tinh mở miệng hỏi, "Thật không đi cùng Trần công tử lên tiếng kêu gọi sao?" Lục Tiểu Phụng cười nói ra, "Hiện tại đoán chừng Trần huynh đệ còn đang ngủ đâu, liền không đi quấy rầy hắn, huống hồ ta chữa cho hắn tin." Tạ Hiểu Phong cười nói ra, "Tiên sinh xác thực không quá ưa thích người khác quấy rầy hắn. Tam thiếu gia, ngươi thật dự định ẩn lui giang hồ?" "Đừng gọi ta Tam thiếu gia, ta hiện tại đã không phải là Thần Kiếm Sơn trang thiếu chủ, vẫn là gọi ta tên đi." Tạ Hiểu Phong mang theo thổn thức nói ra, "Từ khi bước vào cái này giang hồ bắt đầu, ngươi liền đã không có rời khỏi giang hồ lựa chọn, luôn có phiền phức sẽ tìm tới ngươi. Cái này không rất tốt sao? Ta Lục Tiểu Phụng cũng không muốn Tạ Kiếm Thần chuyển kỳ cứ thế biến mất." Mộ Dung Thu Địch cười nói ra, "Chúng ta Hiểu Phong nhưng so sánh không được ngươi Lục Tiểu Phụng, hiện tại ngoại trừ bốn đầu lông mày bên ngoài còn có một cái xương hảo." Mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Lục Tiểu Phụng trong nháy mắt thần sắc một bính, "Hảo hảo xách cái này gốc dạ làm gì?" Những người khác cười ha hả, ngoại trừ vẫn như cũ một bộ băng lãnh mặt Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem Tạ Hiểu Phong hỏi, "Chuẩn bị đi đâu?" Tạ Hiểu Phong nhìn phía xa bị Mạch Tuệ bảy đẩy núi non sông ngòi, chưa nghĩ ra, chuẩn bị mang thu địch khắp nơi đi xem một chút, như thế tốt cảnh sắc thế nào có thể không đi thưởng thức một phen đâu.
Các ngươi đâu?
Ta chuẩn bị cùng Sở Lưu Hương đi thăm dò khác bản án.
Ti Không Trích Tinh tò mò hỏi, Lục Tiểu Kê, ngươi không cùng ta nhóm trở về?
Lần này ta thiếu Sở Lưu Hương một cái ân tình, cho nên ta phải đi giúp việc khó của hắn.
Những người khác cũng không còn nói cái gì, dù sao lần này cần không phải Sở Lưu Hương, thật đúng là cha không được bách hiểu xanh thân phận.
Chư vị, chuyện chỗ này, núi cao đường xa, chúng ta giang hồ gặp lại.
Cáo tử.
Giá.
Nhìn qua đi xa Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, một cái Thần Kiếm Sơn trang thiếu chủ, một cái Thiên Tôn tổ chức người sáng lập. Hai người này vì lẫn nhau, thế mà cam nguyện từ bỏ tất cả quyền thế, đây không phải bình thường người có thể làm được.
Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem Tạ Hiểu Phong bóng lưng, trong lòng âm thầm nhắc tới, Tạ Hiểu Phong, một ngày nào đó ta Tây Môn Suy Tuyết còn muốn cùng ngươi tái chiến một lần.
Lần này là hắn thua, nhưng hắn sẽ không đinh viên thua xuống dưới, một ngày nào đó hắn sẽ còn lại lần nữa đi khiêu chiến Tạ Hiểu Phong.
Chúng ta cũng đi thôi.
Đi.
Giá.
Sáng sớm mặt trời mọc vậy trên người bọn hắn, giang hồ gặp lại lại không biết phải là thời điểm nào.
Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, bên ngoài trấn một chỗ trên núi cao, một thân ảnh nhìn xem bọn hắn rời đi thất hiệp trấn.
Không đi cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi.
Nghe phía sau truyền đến động tĩnh, Trần Bình An quay đầu, phát hiện Yêu Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn.
Cái này có cái gì tốt chào hỏi, cũng không phải không thấy mặt.
Lời kia nói, thất hiệp trấn ngay tại cái này, hắn ngay tại cái này, chỉ cần muốn gặp mặt tùy thời đến, hắn đều tại.
Uống rượu, nói nhảm, hắn đều có thể phục hồi.
Ngươi đây, cùng Tiểu Bạch không đi?
Yêu Nguyệt mang theo nghiền ngẫm nhìn xem hắn, không nỡ ta đi.
Trần Bình An đàng hoàng gật gật đầu, có phải hay không không nỡ bỏ ngươi liền không đi?
Đúng vậy a.
Vậy ta xác thực rất không nỡ.
Không nỡ cũng vô dụng, ta buổi chiều liền phải về Di Hoa Cung.
Trần Bình An một mặt im lặng, ngươi gạt ta.
Yêu Nguyệt nhìn xem hắn nhíu mày trao lên, hơi thấp khiêu khích nói ra, ngươi cắn ta a.
Đây đều là từ Trần Bình An nơi này học được, hiện tại là hiện học hiện mại.
Nhìn trước mắt cái này Yêu Nguyệt, nếu không phải là cùng nàng hiểu rõ, Trần Bình An thật là có điểm không tin đây chính là Yêu Nguyệt.
Ta Yêu Nguyệt không có khả năng như thế nào kiểu.
Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì?
Không có cái gì.
Nhìn xem đã đi xa Lục Tiểu Kê bọn người, Trần Bình An cũng là cùng Yêu Nguyệt cùng một chỗ trở về nhà.
Kết quả vừa đẩy cửa ra, đột nhiên một tấm hèn mọn bên trong để lộ ra xấu xí khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, cho Trần Bình An giật nảy mình.
Tam Nhi, ngươi đây là muốn hủ chết ngươi ân nhân sao?
Tiến Thập Tam mặt mũi tràn đầy kích động bắt hắn lại bả vai hỏi, Tạ Hiểu Phong đâu, chết không?
Không hổ là cơ hữu tốt, tỉnh lại trước tiên nghĩ là Tạ Hiểu Phong có sao không?
Ngươi cứ yên tâm đi, hắn sống thật tốt, hiện tại đã cùng Mộ Dung cô nương rời đi thất hiệp trấn.
Nghe được Tạ Hiểu Phong còn sống tin tức, Yến Thập Tam trong lòng thở dài nhẹ nhõm, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt.
Trần Bình An nhìn lại là một mặt khó chịu, tốt xấu cũng tôn trọng một chút ân nhân cứu mạng của ngươi tốt ta, không nói cho bao nhiêu tiền, giới thiệu cái cô nương xinh đẹp nhận thức một chút cũng được. A Yến Thập Tam cũng kịp phản ứng, giống như mình quả thật không để ý đến cái gì.
Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Bình An hỏi, Trần lão đệ, ngươi muốn nữ nhân không muốn?
Hả?
Mới vừa đi tới cửa trước Yêu Nguyệt dừng bước, quay đầu mặt không thay đổi nhìn xem hai người.
Mà đưa lưng về phía Yêu Nguyệt Yến Thập Tam còn không tự biết, nhìn xem Trần Bình An rất là chăm chú nói ra, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta liền cho ngươi đưa tới.
Trần Bình An nhìn thoáng qua phía sau của hắn, lại nhìn một chút hắn.
Lúc này Yến Thập Tam thật giống như bị bà mối phụ thể, toàn bộ miệng nhỏ bá bá không ngừng.
Ngươi là không biết ta đoạn đường này ngập bao nhiêu đắng, chỉ là cái này đều không quan trọng, ta lần này trả lại cho ngươi mang đến một cái rất đẹp cô nương, lai lịch của nàng rất lớn, đây chính là Tình An Vương Vương Phi.
Chờ một chút.
Trần Bình An một mặt thật thà nhìn xem hắn, ngươi vừa mới nói là cô nương, sau đó Vương Phi.
Cái này đều không phải là trọng điểm là ngươi biết Ly Dương Triều có cái Yên Chi bảng đi, người ta thế nhưng là xếp hạng Yên Chi bảng hạ ba mỹ nữ.
Trần Bình An nhìn thoáng qua phía sau hắn, đừng nói nữa.
A, thế nào Z Cam Cam?
Rõ ràng hiện tại vẫn là cái nóng bức ngày mùa hè.
Yến Thập Tam theo bản năng quay đầu, đã nhìn thấy Tam đôi con mắt trực câu câu nhìn mình cằm chằm.
Xong.
Đây là đầu hắn bên trong cuối cùng nhất một cái ý nghĩ, hắn đột nhiên hiểu rõ tại sao Trần Bình An tên ngốc này không mở miệng nói.
Cái kia, ta cùng lão Trần là nói đùa, Lý Thành Chủ các ngươi đừng để ý.
Lý Hàn Y thì ánh mắt nhắm lại mở miệng nói,
thật sao? Ta tối hôm qua xem so kiếm đại hội có chỗ đốn ngộ, không biết Tiến đại hiệp có thể hay không chỉ điểm một hai.
Chỉ điểm?
Nửa bước thiên nhân cảnh chỉ điểm thiên nhân cảnh, muốn đánh ta cứ việc nói thẳng.
Nghe nói ngươi muốn cho tên ngốc này đưa nữ nhân, ta tâm tình hiện tại thật không tốt, muốn đánh người.
Đây là Yêu Nguyệt nói nguyên thoại.
Tiến Thập Tam nghe vậy mặt cũng thay đổi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Đông Phương Bất Bại cũng không ngôn ngữ, chỉ là trong tay Tú Hoa Trâm nói rõ tất cả.
Mà hết thảy này đầu nguồn đều đến từ với một câu kia lão Trần, ngươi muốn nữ nhân không muốn.
Các ngươi hiểu lầm. Kỳ thật,
không đợi Yến Thập Tam tiếp tục giải thích, Lý Hàn Ý liền một chiêu thổ xuống xe.
Khu khu, một chiêu chỉ thủy kiếm pháp đem Yến Thập Tam ngậm miệng, không cho hắn cơ hội giải thích.
Sau đó, Trần Bình An cũng chỉ trông thấy ba người đuổi theo Tam Nhi một đường đi xa.
Chúc ngươi còn sống trở về, ở mẹn chương 647, làm huynh đệ ở trong lòng, có việc xin đừng liên hệ ta, 1/2, chương 647, làm huynh đệ ở trong lòng, có việc xin đừng liên hệ ta, 1/2, đại phôi đảng, Lý tỷ tỷ các nàng đâu?
Trần Bình An biểu lộ cổ quái nói ra, các nàng đi rèn luyện thân thể đi.
Rèn luyện thân thể?
Đúng vậy a, thời tiết như thế tốt, không rèn luyện thân thể đáng tiếc.
Hoàng Dung nhíu mũi ngọc tinh xảo, luôn cảm thấy cái này đại phôi đàn trong lời nói ẩn chứa một cái khác ý tứ.
Theo luận võ kết thúc, người trong giang hồ cũng lần lượt rời đi thất hiệp trấn, để náo nhiệt thất hiệp trấn lập tức thanh tịnh không ít. Thất hiệp trấn bản thân liền náo nhiệt, chỉ có điều chiến trận này bởi vì những này người trong giang hồ xuất hiện để trước sau chênh lệch tương đối rõ ràng, mà lại cũng là bởi vì những người này ngốc nhiều tiền người trong võ lâm, để thất hiệp trấn bách tính sinh hoạt đề cao một cái to lớn bậc thang, tiêu phí năng lực đều tăng lên thật nhiều. Sự thật chứng minh không phải bách tính không muốn tiêu phí, mà là trong tay thật không có tiền, phàm là trong tay phải có cái tiền đã sớm bắt đầu tiêu phí, còn cần đến người khác nói. Trần Bình An sờ lên nhẫn chữ vật, bên trong thả có hắn áp chú thắng tới 5000 lượng bạc. Nếu không nói như vậy nhiều người thích đánh bạc đâu, cái này thắng tiền cảm giác là coi như không tệ. Cốc cốc cốc. Quen thuộc tiếng đập cửa. Trần Bình An từ trên ghế xích đu đứng lên đi mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa hắn lại là một mặt ngoài ý muốn. Nam Cung huynh đệ, ngươi thế nào tới? Phải biết, đối phương nhưng cho tới bây giờ không có chủ động tới nhà hắn đi tìm hắn. Nam Cung Phó Xạ nhìn một chút Trần Bình An, tránh ra một cái thân vị nói ra, là nàng muốn tìm ngươi. Thẩm cô nương. Thẩm Bích Quân một bộ điểm đạm đáng yêu đứng tại trước mặt. Xảy ra cái gì chuyện? Nam Cung Phó Xạ mở miệng giải thích, tối hôm qua ta vốn là muốn đi nhìn so kiếm, kết quả còn không có ra thị trấn, đã nhìn thấy một số người đang tại truy nàng, ta gặp qua nàng giống như nhận biết ngươi, liền xuất thủ cứu nàng. Những người kia là chạy cắt lộc đao tới, tối hôm qua từ nương các nàng vì hiểm hộ ta lưu lại ngăn cản, cũng không biết các nàng trốn ra được không có. Cứ việc nàng cũng không muốn khóc sướt mướt, nhưng những sự tình này đối nàng một cái nhược nữ tử tới nói thật là bất lực, nàng ngoại trừ khóc giống như cũng không giải quyết được cái gì vấn đề. Ta cứu được nàng về sau lại chạy trở về, ngoại trừ những hắc y nhân kia thi thể bên ngoài, cũng không có phát hiện bằng hữu của nàng. Nhìn xem bộ dạng phục tùng rơi lệ Thẩm Bích Quân, Trần Bình An đưa tới một cái khăn tay an ủi, yên tâm đi, đã không có tung tích của các nàng vậy đã nói rõ các nàng đã trốn ra ngoài, ngươi đừng lo lắng. Đều tại ta, nếu không phải các nàng vì cứu ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi là bằng hữu, cái này sao có thể trách ngươi đâu? Ta tin tưởng nếu là các nàng xuất hiện thời điểm nguy hiểm, ngươi cũng nhất định sẽ phấn đấu quên mình ngăn tại các nàng trước mặt. Có lẽ là trong nhà cô nương nhiều nguyên nhân, Trần Bình An hiện tại an ủi lên người đến thật là học sinh cấp 3 làm mô phỏng bài thi, một bộ lại một bộ. Nam Cung Phó Xạ kinh ngạc nhìn một màn này, ánh nắng vẩy vào Trần Bình An bên mặt, một màn này thật xem thật kỹ, thật ôn nhu. Đã, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Nói xong cũng không cho Trần Bình An cơ hội nói chuyện, quay người tiêu sái hướng phía khách sạn đi đến. Không biết tại sao, nàng cảm giác lòng của mình rất loạn, thật giống như có cái gì đồ vật muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Tuyệt đối không thể để cho người khác thấy cảnh này. Trần Bình An một mặt kỳ quái nhìn hắn bóng lưng, Nam Cung huynh đệ đây là thế nào rồi? Chờ chút. Đại thông minh Trần Bình An đầu đống nhiên linh quang lóe lên, cúi đầu nhìn thoáng qua điểm đạm đáng yêu Thẩm Bích Quân, hắn giống như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Nam Cung huynh đệ yêu đương. Không sai, tối hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân, khi thấy Thẩm Bích Quân cái này giang hồ đệ nhất mỹ nhân sau hắn liền luôn hãm, thành công coi Thẩm Bích Quân là thành trong lòng mình nữ thần. Mà bây giờ đâu, mình cùng hắn nữ thần như thế thân mật, trong lòng của hắn nhất định sẽ rất khó chịu. Ai Trần Bình An thầm mắng mình không có nhãn lực tình, thế mà cũng không phát hiện điểm ấy. Tục ngữ nói vợ của bạn không khách khí, phi, không thể lừa gạt. Đã Nam Cung huynh đệ thích Thẩm Bích Quân, vậy mình khẳng định đến tác hợp bọn hắn. Có chính mình cái này thất hiệp chấn thứ nhất thâm tình tại, nhất định sẽ làm cho Nam Cung huynh đệ cùng Thẩm Bích Quân hữu tình người cuối cùng thành tỷ muội. Thẩm cô nương ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới từ nương các nàng, chỉ là ngươi kia tòa nhà tạm thời có thể ở không được người, nếu không ngươi trước hết ở tại khách sạn a. Thẩm Bích Quân nguyên bản ánh mắt mong đợi trong nháy mắt hóa thành thất lạc, nàng vốn định là có thể ở tại Thanh Phong viện tốt nhất rồi, nhưng hiển nhiên vẫn còn có chút si tầm vọng tưởng. Sự thật chứng minh, không có chưa nóng nữ sinh, cho dù là nữ thần cũng giống vậy, có chỉ là không đủ thích mà thôi. Ta hiện tại còn không muốn nói yêu đương, con người của ta chưa nóng, nghe được hai câu này liền có thể bay người đi, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Ở tại khách sạn ngươi cũng thuận tiện một chút, cách gần đó có cái gì chuyện cũng có thể đối Nam Cung huynh đệ nói một tiếng, đương nhiên cũng có thể gọi ta, chỉ là gọi Nam Cung huynh đệ càng ổn thỏa một điểm, hắn so ta đáng tin cậy. Cái gì là huynh đệ? Đây mới là huynh đệ, thời khắc mấu chốt rèm pha mình nhất cao huynh đệ, không, đây cũng không phải là huynh đệ, đây là nghĩa phụ. Trở lại khách sạn Nam Cung Phó Xạ còn chưa kịp suy nghĩ nhân sinh đâu, đột nhiên cửa gian phòng bị gõ vang. Kéo cửa ra xem xét, đã nhìn thấy lộ ra một ngụm lớn bạch nha Trần Bình An mang theo Thẩm Bích Quân đứng tại cổng. Thế nào lại đến đây? Hiện tại nàng tòa nhà làm không tốt còn có mưu đồ bất chính người ở chung quanh nhìn chằm chằm, luôn không khả năng hiện tại để nàng trở về đi. Ta là nghĩ như vậy, trước hết để nàng ở tại trong khách sạn, ở tại cách với người, dạng này có cái gì chuyện nói cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam Cung huynh đệ cảm thấy thế nào? Nam Cung Phó Xạ một mặt kỳ quái nhìn xem Trần Bình An, tên ngốc này đối với mình điên cuồng nháy mắt ra hiệu, hắn đây là tại phóng thích cái gì tín hiệu sao, vẫn là nói đang cầu dẫn ta. Không hiểu rõ suy nghĩ của hắn, Nam Cung Phó Xạ lựa chọn làm như không thấy. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Bích Quân, phát hiện nàng tất cả lực chú ý cùng ánh mắt đều đặt ở Trần Bình An trên thân. Không biết tại sao, nàng nhìn thấy một màn này trong lòng không có từ trước đến nay có một tia không vui, nhưng tại sao không vui nàng cũng không nói lên được. Gặp tên ngốc này nửa ngày không nói lời nào, Trần Bình An quyết định kích thích hắn một chút. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể để Thẩm cô nương tạm thời ở tại ta nơi đó. Bụt. Hai đạo ánh mắt đông nhiên nhìn qua, Thẩm Bích Quân trong mắt mang theo chờ mong, người sau là một loại không hiểu khó chịu. Ta không có cái gì vấn đề, liền để nàng ở tại ta sát bách đi. Kế hoạch đạt thành. Trần Bình An một mặt quả là thế biểu lộ, Nam Cung huynh đệ chính là thích Thẩm cô nương, không phải thế nào có thể sẽ đột nhiên đổi giọng. Nam Cung Phó Xạ nhìn xem Trần Bình An, vừa nghĩ tới lại một cô nương vào ở trong nhà của hắn, nàng liền trong lòng có loại giống như là ăn rất chua đồ vật, sau đó liền vô ý thức mở miệng đồng ý thừa dịp Thẩm Bích Quân nhìn gian phòng thời điểm. Trần Bình An ôm Nam Cung Phó Xạ thân thể, cái này khiến nàng nhịn không được thân thể run lên, một loại tê tê dại dại cảm giác nhanh chóng quét sạch toàn thân, chỉ là những này Trần Bình An cũng không có chú ý, không cần cảm ơn ta, hảo hảo nắm chắc a. Thành mời ta ăn cơm. Nói xong cũng tiêu sái quay người, thâm tàng công cùng tên, chỉ để lại phía sau trên đầu bay qua ba con quạ đen Nam Cung Phó Xạ ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Chương 648, thê thê thảm thảm yến thập tam, 1/2, chương 648, thê thê thảm thảm yến thập tam, 1/2, thời gian đi vào giữa trưa. Hoàng Dung buộc lên tạp dề từ phòng bếp đi ra, Lý tỷ tỷ các nàng còn trở về ăn cơm chưa sao? Quy củ cũng đi, cho các nàng đơn độc phân ra một bộ phận tới. Ngay tại Trần Bình An vừa mới dứt lời, đột nhiên ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong viện. A, trở về. Chỉ gặp ba người phân biệt đứng ra, trên thân nữ vương khí thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nếu là cúi đầu nhìn, liền có thể trông thấy ở trước mặt các nàng có cái đen xì đồ vật đang nằm trên mặt đất. Tam Nhi ngươi đây là thế nào? Tam Nhi a, ngươi ta sống nương tựa lẫn nhau như thế nhiều năm, bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn xem vị khóc sói gạo diễn rất ra sức Trần Bình An, tam nữ đều là lườm hắn một cái liền riêng phần mình đi ra. Mặt xương phủ thành đầu heo yến thập tam phí sức mở ra một đầu con mắt khẽ hở, thật vất vả mới nói một câu, ta còn chưa có chết. Không chết ta, không nói sớm. Trần Bình An bi thương biểu lộ trong nháy mắt thu hồi, đứng lên như cái người không việc gì đồng dạng. Nhìn xem hướng bên đường một đầu tam nhi, Trần Bình An chớ đến tình cảm nói ra, nếu không còn chuyện gì cũng nhanh đi về nhà đi, cũng không thể còn tại ta cái này ăn trực. Yến thập tam cả người đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu về sau mới phản ứng được đối Trần Bình An kích động nói ra, ta ngươi nhục thể nàng nhục thể huyên tuyên nói gì thế, cho ta 50 văn tiền. Bởi vì tại ba cái nữ đại lão hữu hảo luận bàn dưới, Yến thập tam tạm thời bị mất ngôn ngữ công năng. Gặp tên lốc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Yến thập tam trực tiếp lôi kéo tay của hắn đi ra ngoài. Hoàng Dung thấy thế nhô đầu ra hỏi, đại phôi đản, ngươi còn trở về ăn cơm không? Ăn, giúp ta lưu một phần. Nói xong những này, hắn liền bị Yến thập tam lôi kéo biến mất tại đường phố đông chỗ ngoặt. Thẩm Bích Quân ghé vào trước cửa sổ ngẩn người, tuy nói không có thể ở tại Thành Phong viện thật đáng tiếc, nhưng tốt xấu ở chỗ này có thể trông thấy Trần công tử phủ đệ. Ngay tại vụ trộm nhìn trong lúc, đã nhìn thấy Trần công tử bị một cái chư đầu nhân lôi kéo đi ra, không biết làm gì đi. Bên ngoài trấn, Yến thập tam lôi kéo Trần Bình An một đường thi triển khinh công, cuối cùng là tại một chỗ trong rừng cây phát hiện một chiếc xe ngựa. Yến thập tam, ta mễ tây hoa không kéo mấy nhục thể nàng chít 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 bối 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 nhục thể Trần Bình An rất là im lặng, cái này sao còn đánh đánh mất hệ thống ngôn ngữ nữa nha. Ngươi vẫn là chớ nói chuyện, trở về ta sẽ giúp ngươi trị liệu. Hắn chỉ vào xa xa xe ngựa nói ra, ngươi muốn nói cho ta, xe ngựa này bên trong chính là ngươi từ Ly Dương mang tới cô nương. Yến thập tam không nói thêm gì nữa, đỉnh lấy lớn đầu heo nhẹ gật đầu. Tam Nhi a, ngươi cũng thế, chuyện như vậy nói riêng một chút liền tốt, ngươi không phải ngay trước kia ba vị mà nói, đây không phải hầm cầu bên trong nút đèn, tìm phân à? Yến thập tam trầm mặc không nói, một đường nhỏ con mắt để cho người ta nhìn không ra hắn nét mặt bây giờ cùng cảm xúc. Còn có, để người ta một người đều tại cái này giã ngoại hoang vu, thật được không? Yến thập tam khí nghĩ nện ra hỏa này một trận, làm sao đánh không lại? Quả nhiên, thế giới võ hiệp đồ ăn là nguyên tội. Trong xe ngựa, Bùi Nam Vi đã ở chỗ này chờ một đêm, kết quả Yến thập tam đều chưa có trở về, nàng một đêm tâm đều là dẫn theo. Làm một tay trói gà không chặt được nữ tử, nếu là thật gặp được cái gì không có hảo ý người liền thế xong, cũng may nơi này đầy đủ ẩn nấp, trước mắt đều không có phát hiện người khác tới. Đúng lúc này, nàng chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, điều này làm cho vốn là sợ hãi nàng càng căng thẳng hơn không được, trong tay run run rẩy rẩy cầm một cây truy thủ. Nếu là đánh không lại, vậy mình liền tự sát. Đột nhiên, xe ngựa rèm bị để lộ. Trần Bình An còn chưa mở miệng đâu, chỉ thấy một thanh sáng loáng truy thủ đối với mình đâm tới, chỉ có điều cái này lực đạo cùng độ chính xác có chút đáng lo. Hắn rội ra ngón tay kẹp lấy truy thủ, cái này linh tê nhất chỉ vẫn rất dùng tốt, đáng tiếc hắn không hút thuốc lá, không phải còn có thể dùng để kẹp khói. Cô đương chớ khẩn trương, là Yến thập tam mang ta tới. Làm Trần Bình An nhìn về phía trong xe ngựa người lúc, một tấm tràn đầy thành thục vận bị tuyệt mỹ khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt. Hắn không nghĩ tới Tam Nhi đi ra ngoài một chuyến, thật mang về một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn trước mắt giai nhân, chỉ gặp nàng nghiêng người mà ngồi, tư thái dáng vẻ thước tha mềm mại, đơn giản đem nữ tử hoàn mỹ đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Mà tấm kia điềm đạm đáng yêu gương mặt rất là yếu đuối, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực ôi hộ bắt đầu. Trên người thành thục khí chất càng là vì nàng tăng thêm không ít mị lực, liền xem như cùng Linh Trung Tắc so ra cũng là hơi thắng mấy phần. Cô nương đừng sợ, là Yến thập tam để cho ta tới tiếp ngươi. Nghe tới là Yến đại hiệp gọi tới người, Bùi Nam Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô nương nếu là không tin có thể ra nhìn xem, hắn ngay tại cái này bên ngoài. Làm Bùi Nam Vi đi ra thời điểm, bỗng nhiên đã nhìn thấy một cái hình người chưa yêu đứng tại trước mặt. Quỷ a. Nàng bị hủ vô ý thức trốn đến Trần Bình An phía sau. Phúc ha 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 ha, Tam Nhi ta cứ nói đi, ngươi bộ dáng này thật rất giống một con chưa yêu, ngươi còn không tin. Nhìn xem cười không có hình tượng chút nào Trần Bình An, nhìn lại một mặt mờ mịt luôn cuống Bùi Nam Vi, Yến thập tam chỉ muốn ngồi xổm ở bên cạnh tự bế. Đây cũng quá tổn thương tự tôn. Bùi Nam Vi kịp phản ứng, làm nhìn trước mắt trên thân người này mặc là Yến đại hiệp quần áo trên người, mà lại từ khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn ra hắn đã từng dung mạo. Yến đại hiệp. Rất nhanh tại nhiều phiên giải thích xuống, tất cả hiểu lầm đều phải lấy tới ra. Hắn chính là ta cùng ngươi nói Trần Bình An. Bùi Nam Vi một mặt ngoài ý muốn, hắn chính là Yến đại hiệp trong miệng bằng hữu tốt nhất. Trần Bình An nghe vậy một mặt nghi ngờ nhìn xem Yến thập tam, Tam Nhi, ngươi sẽ không phải là tại người cô nương trước mặt nói xấu ta chứ? Ta nhưng nói cho ngươi, ta Trần Bình An đi đến ngồi ngay ngắn chính. Thì ra hắn chính là Trần Bình An a. Bùi Nam Vi nhìn xem nói chuyện với Yến thập tam Trần Bình An, trắng non gương mặt tuấn tú, nàng chưa hề chưa có xem một người có thể sinh như thế đẹp mắt. Ngọc Thụ Lâm Phong công tử văn nhã, Yến Đại Hiệp nói thật không có sai, Trần công tử quả nhiên là thế gian đẹp mắt nhất người. Dọc theo con đường này, nàng nghe Yến Thập Tam nói lên rất nhiều liên quan với Trần Bình An chuyện, cho nên trong lòng của nàng đã sớm đối người này có một thứ đại khái hiểu rõ. Thậm chí một số thời khắc nàng sẽ còn tò mò, sẽ nghĩ tượng Trần Bình An đến cùng là một cái gì người như vậy, hắn dáng rất đẹp không, vẫn là một cái toàn thân mọc đầy lông ngực người đàn ông bà bỡ. Đương nhiên đẹp mắt là tốt nhất rồi, nếu như là mọc đầy lông ngực người đàn ông bà bỡ. Kỳ thật trên đường đi Yến Thập Tam như có như không lộ ra, cũng làm cho nàng rõ ràng chính mình là phải bị đưa cho hắn huynh đệ, cho nên nàng mới có thể cái này nghĩ, dù sao ai cũng hy vọng mình ngày sau hầu hạ người là một cái công tử văn nhã. Cũng may tất cả đều tại trong mong đợi của nàng, thậm chí Trần Bình An bề ngoài đều vượt ra khỏi nàng chờ mong. Trong lòng nàng đã ngầm thừa nhận, nàng chính là muốn bị đưa cho Trần Bình An nữ nhân. Nàng đã từng là tên cực nhất thời Bùi gia thiên kim, nhưng tất cả những thứ này tại từ hiệu ngựa đạp chư quốc sau đều trở thành bọt nước, vì sinh hoạt nàng chỉ có thể bị thân với Tịnh An Vương. Nàng bây giờ cũng chỉ là một cái muốn sống sót nhược nữ từ thôi, nàng không có như vậy nhiều kỳ quái quái ý nghĩ. Chương 649, đánh hắn liền không thể đánh ta à, 1/2, chương 649, đánh hắn liền không thể đánh ta à, 1/2, cuối cùng, Trần Bình An vẫn là đem cái cô nương này. Chuẩn xác mà nói hẳn là thiếu phụ, vẫn là rất dũng đưa nàng mang về nhà bên trong. Vừa về đến nhà, ba đạo ánh mắt sắc bén liền hướng phía mình bắn phá tới. Trần Bình An bị dọa đến khẽ run rẩy, mà Bùi Nam Vi làm sao thường gặp qua loại tình huống này, chỉ có thể bức dứt đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào. Chủ yếu là kia một ngân một trắng một đỏ ba người quá có khí chàng, thậm chí so Ly Dương hoàng đế khí chàng còn mạnh hơn. Cái kia, Trần Bình An vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lý Hàn Ý đi trực tiếp đánh gậy hắn, ăn cơm trước. Nói xong sau, ba đại môn thần liền đi tới trước bàn cơm ngồi xuống. Sao? Đối mặt một màn này, Trần Bình An có chút không có kịp phản ứng, nhưng các nàng đều như thế nói, cũng liền kêu lên Bùi Nam Vi cùng một chỗ tại trước bàn cơm ngồi xuống. Lúc ăn cơm tam nữ biểu lộ đều rất bình tĩnh, dùng nữa cũng là nhai kỹ nuốt chậm nhìn rất đẹp. Bùi Nam Vi bởi vì mới đến, cho nên ăn có chút thấp hỏng. Cứ việc thức ăn này ăn thật ngon nhưng nàng cũng không có ý tốt kẹp quá nhiều. Trái lại Trần Bình An vẫn như cũ không tim không phổi ăn đặc biệt hương. Chỉ là đây hết thảy đều là hắn mặt ngoài ngụy trang, trên thực tế hắn cũng không phải một cái tham ăn người. Chỉ gặp Trần Bình An mượn gặm đùi gà thời điểm, vụ trộm đối Hoàng Dung truyền lại tín hiệu. Trần Bình An, cái gì tình huống? Hoàng Dung cũng là hướng phía hắn nháy mắt mấy cái, ta cũng không biết ta tình huống này không đúng lắm, phải biết vào hôm nay buổi sáng thời điểm, Tam Nhi cũng bởi vì chuyện này bị Đào Hoa các nàng phá tan đánh một trận. Kết quả hắn đem cô nương mang về sau, ba người này lại là một điểm biểu thị đều không có, không bình thường, 10 phần có 9 phần không bình thường. Mà Lý Hàn Ý và ba người cũng có ý nghĩ của mình, các nàng mặc dù không muốn tên ngốc này mang cái khác cô nương tới nhà, nhưng cũng sẽ không cường ngạnh ngăn cản chút cái gì. Mà lại tên ngốc này đem người mang về, các nàng nếu là còn biểu hiện ra không chào đón cái gì, kia bao nhiêu liền có chút vô lý thủ nháo, các nàng tất nhiên là sẽ không làm loại kia không biết đại của người. Dù sao các nàng ba cái hiện tại còn tương hỗ là đối thủ, trừ phi nói lại đến một cái cùng các nàng không sai biệt lắm nữ nhân, không phải đến lại nhiều người đều sẽ không bị các nàng xem như đối thủ. Nhìn trước mắt cái này so với mình trẻ mấy tuổi nữ tử, Linh Trung Tắc mở miệng hỏi, Bình An, chúng ta còn không biết cô nương này gọi cái gì tên đâu. Trần Bình An mới phản ứng được, mở miệng nói, đều quên giới thiệu, nàng là... Ai, ngươi gọi cái gì tên tới? Đám người. Ngay cả tên cũng còn không biết liền hướng trong nhà mang, đây quả thực là cách nguyên bên trên phổ. Chỉ là cái này cũng không trách hắn, đoạn đường này vào xem lấy nói chuyện với Tam Nhi, đều quên hỏi người ta tên. Lúc đầu hắn còn dự định để Tam Nhi tới trị liệu, thuận tiện lại ăn cái cơm. Nhưng lại Yến Thập Tam cái kia sợ quả thực là không dám tới, Trần Chu liền chạy trở về mình cái kia phá phòng ở Trần Bình An đối thứ nhất mặt xem thường, liền cái này còn kiếm thần đâu, buồn nôn. Kỳ thật hắn muốn là nghĩ đến mang theo Tam Nhi cùng đi, sau đó Đào Hoa các nàng nếu là còn tức giận nói liền có thể lại đánh Tam Nhi một trận. Đánh hắn liền không thể lại đánh ta nha. Yến Thập Tam, không phải người quá thay. Chỉ tiếp ra hỏa kia một lần liền bị đánh ra bóng ma tâm lý, đến cũng không dám tới. Chỉ là Trần Bình An cũng không có bạc đãi hắn, không chỉ có đưa hắn một đống đan dược, còn lại cho một hồ lô kỳ lân nhuyễn cùng 10 quả huyết bổ đề. Dù sao đều là huynh đệ, có đồ tốt vẫn là đạt được một phần. Chỉ là cái này rơi ở trong mắt Yến Thập Tam lại là một cái khác cái nhìn, mình đưa tới cho hắn nữ nhân, thế mà liền lấy đến như thế tốt bao nhiêu đồ vật. Hiển nhiên, Trần Bình An tên ngốc này thích nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Trần Bình An nói về trên bàn cơm. Đối mặt như thế nhiều người ánh mắt, Bùi Nam Vi hơi khẩn trương tự giới thiệu mình. Tiểu nữ tên là Bùi Nam Vi, trước đó là Thanh Châu Tinh An Vương Vương Phi. Lập gia đình, vẫn là Vương Phi. Tam nữ nhướng mày, cũng không phải các nàng đối thành thân nữ tử có thành kiến cùng cái nhìn, chủ yếu là nàng Vương Phi thân phận, rất có thể sẽ cho Trần Bình An tên ngốc này đưa tới phiền phức. Tuy nói các nàng không sợ phiền phức, nhưng nhiều một sự vĩnh viễn không bằng ít một chuyện. Trái lại Trần Bình An, nghe tới tên của nàng sau triệt để sửng sốt, ngươi nói ngươi gọi cái gì? Bùi Nam Vi. Tốt ra hỏa. Hắn đông nhiên liền nhớ lại tới, Tam Nhi buổi sáng thời điểm đã từng nói, đưa tới nữ nhân là Tình An Vương Phi. Lúc ấy sự chú ý của hắn đều đặt ở Tam Nhi phía sau Đào Hoa mấy người bên trên, hoàn toàn không có chú ý nghe. Tam Nhi thật là mạnh a, ngay cả trong Tuyết Tiên Chi bảng đệ nhất tuyệt sắc đều cho cướp tới. Trong lòng hắn, Bùi Nam Vi sàng giáp cái danh xưng này, liền đầy đủ nàng vượt qua Yên Chi bảng bên trên bất kỳ người nào khác. Ngư Ấu Vi chợt nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói ra, ngươi chính là Yên Chi bảng bên trên bài danh thứ 3 Tình An Vương Phi, Bùi Nam Vi. Đến, lần này triệt để ngồi vững nàng thân phận. Trần Bình An cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình bây giờ, Khương Nghê, Thanh Điểu, Ngư Âu Vi, hiện tại lại tới cái Bùi Nam Vi. Cái này nếu là phía sau lại đến Nam Cung Phó Sạn, Hồng Thự, Hô Diên Quan Âm cái gì, vậy mình chẳng phải là chuyên đoạt từ Phượng Niên lão bà? Không đúng, cái gì gọi đoạt, cái này rõ ràng là dựa vào mình mị lực cá nhân hấp dẫn tới. Nếu thật là có thể toàn bộ phương vị đảo từ Phượng Niên góc tường, vậy chuyện này ngẫm lại cũng quá. Tốt. Đã sớm nhìn ra hỏa kia không vừa mắt. Bùi Nam Vi nhìn các nàng ánh mắt, hoặc là hiểu rõ các nàng là lo lắng cho mình Vương Phi thân phận cho nơi này mang đến phiền phức, thế là liền mở miệng giải thích lên xảy ra tất cả. Nghe tới đường đường một cái tính An Vương, thế mà dùng nàng xem như thẻ đánh bạc đổi lấy Thanh Châu An Bình thời điểm, chúng nữ cũng nhịn không được nhíu mày. Nữ nhân đều tương đối cảm tính, đối với chuyện như vậy lại càng dễ cảm động lây. Khi biết nàng đã từng cũng là Tây Thủ Hà Môn, cuối cùng nhất đều rơi vào nước mắt nhà tan hạ tràng, tất cả mọi người trong lòng đối nàng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Trần Bình An không khỏi thở dài, cổ đại nữ tử chưa hề đều địa vị rất thấp, thậm chí nhiều khi đều bị xem như hàng hóa giống như đưa tới đưa đi, cơ hồ không có một cái nào làm người tôn nghiêm. So sánh dưới, một ít hậu thế đặc thù kỳ đi loại liền không có chút nào chân quý, còn các loại làm yêu. Những cái kia gia hỏa nên đưa đến cổ đại đến nơi đây bọn chúng liền trung thực. Loạn thế phân tranh, như thế nào ngươi tiểu nữ tử này có thể thừa nhận được? Đối với nàng ủy thân với Tĩnh An Vương tất cả mọi người cảm thấy không có cái gì sai, dù sao nàng trước kia cũng chỉ là cái gì cũng sẽ không thiên kim tiểu thư, không ai dựa vào rất khó tại cái này loạn thế sống sót. Ninh Trung Tắc đi tới nắm chặt tay của nàng nói ra, ngươi yên tâm đi, sau này tại cái này Thành Phong viện không ai còn dám khi dễ ngươi, ngươi có thể làm chính ngươi. Hoàng Dung một mặt trịnh trọng nói ra, đợi chút nữa ta liền để đại phôi đảng cho ngươi thu thập một gian phòng ra, sau này ngươi liền an tâm ở chỗ này. Trần Bình An ngây ngẩn cả người, không phải, các ngươi cái này cái gì tình huống, ta còn chưa nói để nàng ở lại a. Lúc đầu hắn liền định mang theo Bùi Nam Vi trở về ăn bữa cơm, sau đó an bài nàng đi đối diện Đồng Phúc khách sạn, kết quả những cô nương này dăm ba câu liền đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi. Trong nhà, được thôi, là một thân sĩ hắn lựa chọn tôn trọng những cô nương này ý nguyện, mặc dù trong lòng của hắn nhưng thật ra là không nguyện ý sản giáp. Khu khu, hiện tại hắn trong viện đã gom góp sữa giáp cùng sản giáp, sữa giáp hắn kiến thức qua, sát thực vô địch với trời dưới, cũng không biết cái này sản giáp là thật có thực lực, vẫn là hữu danh vô thực. Hắn ngược lại là không có ý khác, thuần túy chính là tò mò mà thôi. Chương 650, hấp thịt kho tàu tiểu na bữa, 1/2, chương 650, hấp thịt kho tàu tiểu na bữa, 1/2, đoàn, ngươi đừng chạy à, một điểm, liền một chút xíu. Trong viện đang tại trình diễn một màn ấm áp truy đuổi hình tượng, điều kiện tiên quyết là bỏ qua đoàn thất kinh biểu lộ, cùng Hoàng Dung trong tay vậy đem sáng loáng giao phay. Từ khi trông thấy Trần Bình An dùng đoàn máu đi tới gốc kia huyết bổ để sau, nàng liền thường đang suy nghĩ mới thực đơn. Đương nhiên, nàng cũng không phải là nói muốn dắt đoàn, cái này dù sao cũng là trong nhà đoàn sủng. Nhưng là thả lấy máu cái gì khẳng định không thành vấn đề. Vừa vặn hôm nay có rảnh, liền chuẩn bị cho nó thả lấy máu nghiên cứu một chút mới thực đơn. Đối với nàng loại hành vi này, đoàn biểu thị nghiêm khắc khiển trách. Hôm nay dám thả nó máu nấu cơm, ngày mai là có thể đem nó cho cùng một chỗ đấu. Mà đoàn trải qua lần trước huyết mạch thức tỉnh sau, một thân thực lực thậm chí đã không thua đại tông sư, cho nên Hoàng Dung muốn đuổi tới nó cũng là không có khả năng. Trần Bình An có chút hăng hái nhìn xem một màn này truy đuổi tiết mục. Liên như thế đuổi một hồi lâu, Hoàng Dung thật sự là mệt không được. Ngươi cái tiểu gia hỏa cũng quá có thể chạy đi, liền không thể ngoan ngoãn để cho ta dắt một đao hả? Đoàn ngồi chồm hổm ở dưới đại thụ liếm liếm móng vuốt, sau đó ánh mắt để phòng nhìn xem nàng. Hôm nay nghĩ lấy máu, ngày mai liền muốn hầm hổ chảo, nó mới không mắc như đâu. Nhìn xem đoàn một mặt vênh vang đắc ý đi ra, Hoàng Dung tức nghiến răng ngửa, nhưng đổi không kịp lại có thể thế nào xử lý. Quay đầu đã nhìn thấy Trần Bình An kia xem trò vui biểu lộ, càng làm cho nàng không vui tới cực điểm. Nhìn cái gì nhìn, cũng không biết đi theo hỗ trợ a. Trần Bình An nhún vai nói ra, ta cũng không rút, miễn cho kia tiểu gia hỏa ghi hận bên trên ta thời điểm. Hừ, ra lẫn vào một cái đều dựa vào không được, ta thế nhưng là tại cho các ngươi thêm đồ ăn. Ít đến, ta phản chính là sẽ không giúp cho ngươi. Thứ này tựa như là cho nhà mình con mèo nhỏ tuyệt dụng, mang đến thời điểm đều phải diễn một chút, dạng này mới có thể để cho nó không ghi hận ngươi. Lúc đầu thường cho cái này tiểu gia hỏa lấy máu liền có chút băn khoăn, cái này nếu là lại dùng máu của nó tới làm đồ ăn, lương tâm khó có thể bình an á. Mắt thấy gọi không động này gia hỏa, Hoàng Dung cũng chỉ có thể ủ rũ túi đầu cầm đao trở lại phòng bếp. Đợi nàng triệt để sau khi đi, đoàn lúc này mới đem đầu to nhô ra tới. Đừng xem, nàng đã đi. Nghe được chủ nhân, đoàn lúc này mới hôi dầu lấy đầu lưỡi đi vào bên cạnh hắn. Đầu tiên là cọ sát hắn ống quần, sau đó lập tức nhảy đến hắn trong ngực bàn nằm bắt đầu, hô lô thanh âm cùng đánh điện báo giống như. Chói chang ngày mùa hè, vẽ đều chim gọi, ánh nắng xuyên qua lá cây rơi vào Trần Bình An trên thân. Bùi Nam Vi cùng Ninh Trung Tắc mua đồ xong vừa trở về, đã nhìn thấy Trần Bình An một mặt hài lòng hưởng thụ lấy hết thẻ chung quanh. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Bùi Nam Vi trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần an tâm. Cứ việc mới đến đây cái biệt tử, nhưng nàng trong lòng cũng không có quá nhiều đối với nơi này lạ lẫm, ngược lại là có một loại không hiểu an tâm, thật giống như ở chỗ này không cần lo lắng phía ngoài nhao nhao hỗn loạn. Đi thôi, sau này ngươi liền muốn ở nơi này, ta trước cùng ngươi đi thu thập một chút gian phòng. Được. Bùi Nam Vi đi theo Ninh Trung Tắc cùng đi đến hậu viện sương phòng, nhìn xem từng dãy gian phòng, cứ việc gian phòng đều như thế, nhưng bên ngoài lại nhiều một chút khác biệt. Mỗi cái cửa phòng bên cạnh đều treo một khối viết có danh tự bảng hiệu. Người Mỹ tâm thiện diễm linh cơ, ta phải cố gắng cưng nghe. Trên trời dưới đất ta đẹp nhất lớn Hoàng Dung. Ninh Trung Tắc cười nói ra, những nha đầu này thích cho mình tên phía trước thêm một ít lời, ngươi nếu là nghĩ thêm cũng là có thể. Bùi Nam Vi nghĩ tới những thứ này xưng hô sau thẳng lắc đầu, không cần. Vừa nghĩ tới mình tên trước thêm những này, nàng liền có loại không hiểu xấu hổ cảm giác. So sánh với cái khác mấy cái, tỉ như Lý Hàn Yiye, Yêu Nguyệt, Thanh Điệu các loại liền rất bình thường. Đến, ngươi ngay tại ở ta sát vách đi, có cái gì chuyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có lẽ là bởi vì cùng là tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân, Ninh Trung Tắc trong lòng đối nàng có một loại không hiểu hảo cảm cùng tán đồng cảm giác, vậy đại khái chính là cái gọi là không có khoảng cách thế hệ đi. Đối mặt mấy cái kia tiểu nha đầu, nàng từ đầu đến cuối đều làm không được xem như cái gì tỷ muội loại hình, càng nhiều hơn chính là đưa các nàng cho rằng cùng Linh San không sai biệt lắm hải tử. Mà Lý Hàn Ý thì các nàng thì càng không thể nào, ở trước mặt các nàng mình cũng là một cái không sai biệt lắm trưởng bối. Cũng chỉ có Thanh Điệu nha đầu kia tương đối trầm ổn một chút, cùng nàng ở chung ngược lại là không có như vậy nhiều tuổi tác cảm giác, nhưng cũng không phải một điểm không có. Bây giờ thì khác, Bùi Nam Vi đến để nàng có loại tìm được tổ chức tìm tới đồng đội cảm giác, đây mới là thuộc về nàng người đồng lứa, mà lại thân phận của hai người đều không khác mấy, đều là nhân thê. Mà Bùi Nam Vi cũng tương tự đối Ninh Trung Tắc càng thân cận một chút, cùng một chỗ thu thập phòng thời điểm nàng nhịn không được liền hỏi thăm về tới. Ta hôm nay nhìn thấy hoàng cô nương các nàng, đều là ở chỗ này sao? Đúng vậy à, ngươi chỗ nhìn thấy, bao quát một chút ra ngoài còn chưa có trở lại, các nàng đều là Thanh Phong Viện một phần tử. Có câu nói Bùi Nam Vi không hỏi ra đến, đó chính là các nàng đều cùng Trần Công Tử là cái gì quan hệ? Bởi vì từ hôm nay buổi chiều tiếp xúc có thể nhìn ra, các nàng cùng Trần Công Tử quan hệ hẳn là phương diện kia quan hệ. Cũng không biết Ninh Phu Nhân có phải hay không. Chỉ là lòng hiếu kỳ quá nặng không là chuyện tốt, những sự tình này nàng cũng chỉ là tại trong đầu đi một vòng không hỏi ra tới. Người phải học được tự biết, nàng là một mới đến người nếu là vấn đề quá nhiều dễ dàng gây nên phản cảm, nói ít một chút chung quy là không sai. Đây đều là tại nàng cửa nát nhà tan sau, nàng chậm rãi lĩnh hội một chút đạo lý. Cứ như vậy, Ninh Trung Tắc đang giúp nàng thu thập xong phòng liền rời đi. Mới đến một chỗ luôn luôn muốn thích đứng một chút, để chính nàng một người đợi một hồi có lẽ sẽ càng tốt hơn. Chuẩn bị xong rồi. Trong viện, Trần Bình An nhìn thấy Ninh Trung Tắc tới sau liền hỏi thăm về tới. Không sai biệt lắm, bất quá ta nhìn nàng trạng thái không phải quá tốt, liền để nàng một người nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trần Bình An nói ra, dù sao từ xa xôi vạn dặm Ly Dương Triều đi vào cái này, dọc theo con đường này hẳn là chịu không ít khổ, đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đúng rồi, lệnh Hồ thiếu hiệp viết cho ngươi tin hẳn là nhìn a. Ninh Trung Tắc gật gật đầu. Mặc dù phái Hoa Sơn đều tới Thất Hiệp Trấn, nhưng lệnh Hồ Sung cùng Ninh Trung Tắc vẫn là không có gặp mặt. Ở trong đó mặc dù có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là lệnh Hồ Sung không muốn để cho sư nương nhìn thấy hiện nay dạng này chính mình. Mặc dù hắn mình cảm thấy không có cái gì, nhưng nếu là sư nương nhìn thấy nhất định sẽ khổ sở, cùng hắn gặp biết khổ sở, chẳng bằng không thấy, cho nên liền viết một phong thư nắm Trần Bình An đưa cho Ninh Trung Tắc. Sung Nhi cũng thế, gặp một lần thời gian đều không có. Trần Bình An tự nhiên biết nguyên do trong đó, thế là mở miệng an ủi, hắn cũng là quá bận rộn. Bây giờ phái Hoa Sơn thành công đem Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, mà hắn làm thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên có rất nhiều bận chuyện không thể phân thân. Ninh Trung Tắc nghe vậy trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng, trước kia nàng chỉ lo lắng lệnh Hồ Sung tính cách dễ dàng ăn thiệt thòi, hiện tại cuối cùng là thành thủ. Nàng vẫn rất tò mò, đến cùng Nhạc Bất Quần là như thế nào đem Sung Nhi cho giáo dục như thế hiểu chuyện. Chương 651, đoán xem ta là ai. 1/2, chương 651, đoán xem ta là ai. 1/2, giang hồ tựa như là một cái to lớn vòng, rất nhiều chuyện đều không có bí mật. Tựa như là huyền từ một câu đúng vậy. Ta cùng nàng có đứa bé, không ra thời gian một ngày liền đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết tỷ thí cũng là như thế. Theo hai người luận võ đi qua một ngày, vô số cơ quan chim mang theo tin tức bắt đầu hướng toàn bộ giang hồ tản. Không ít người đã ngay đầu tiên đạt được kết quả. Khi biết được Thất Hiệp Trấn tỷ võ kết cục lúc, tất cả mọi người bị kinh ngạc. Tạ Tạo, thật hối hận không có đi, đây cũng quá đặc sắc đi. Đúng vậy à, nếu không phải vì đi cho ta tẩu tử đỡ đẻ con của ta, ta đều đi theo đi. Chờ một chút, ta đầu có chút loạn. Vô số người đối với cái này đấm ngực dậm chân. Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết khoáng thế một trận chiến, rồi sau đó Tạ Hiểu Phong thân chúng kỳ độc, Yến Thập Tam đột nhiên xuất hiện cứu được Tạ Hiểu Phong một mạng. Về sau Yến Thập Tam sử xuất không thuộc về nhân gian đoạt mệnh 14 kiếm, ngay tại muốn giết Tây Môn Suy Tuyết thời điểm, một cái khác mang theo mặt nạ nam tử đống nhiên xuất hiện, chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy Yến Thập Tam kia không thuộc về nhân gian một kiếm. Nhưng còn không có kết thúc, phía sau Yến Thập Tam bộc phát ra tất cả nội lực thi triển ra quỷ thần khó lường một kiếm, thần tiên khó tránh, nhưng đều bị kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử cho hai ngón tay kẹp lấy. Đây hết thảy tất cả, nói để cho người ta nhịn không được tâm thần hướng tới. Nhao nhao hối hận mình tại sao không có đi Thất Hiệp Trấn. Áo trắng khách lập kiếm trung đỉnh, ba tấc giữa ngón tay bại kiếm tiên. Đây là vô số đối người thần bí kia đánh giá. Mặc dù hắn mới xuất hiện mấy mắt, nhưng hắn lưu cho tất cả mọi người ấn tượng chính là vĩnh hằng. Một ngày này, ngân diện áo trắng khách tên lưu truyền trong giang hồ. Cái này điểm nóng tin tức thậm chí lấn át Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết tỷ thí, cũng bèn bèn tại Lục Tiểu Phụng Thận Hư tin tức phía dưới. Đồng thời cũng làm cho không ít người hiểu rõ, thận hư là một loại bệnh, hơn nữa còn có thể trị. Một số người lặng lẽ sờ sờ thu thập hành lý chuẩn bị đi Thất Hiệp Trấn. Bất quá bọn hắn đều không thừa nhận mình là đi chữa bệnh, chỉ là đi tham quan kiếm thần tỷ thí sau lưu lại di chỉ, chính là như vậy. Dù sao nam nhân vĩnh viễn không thể nói không được cũng phải đi. Chỉ là đây đều là sau bảo. Dưới mắt tất cả mọi người bị kia một trận Tiên Vương Sơn chi chiến hấp dẫn. Võ đang, không nghĩ tới Tạ Hiểu Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết hội luận võ sẽ ra như thế nhiều ngoài ý muốn, đáng tiếc trở về chậm, không phải thật muốn đi gặp một fan. Đúng vậy à, bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất kiếm khách, không thể tận mắt nhìn thấy là thật tiếc mới. ta ngược lại thật ra tò mò cái kia mang mặt nạ người thần bí là ai, thế mà có thể đem Yến Thập Tam cho nhẹ nhõm đánh bại. Nghe mấy cái đồ đệ ở phía dưới thảo luận, Trương Tam Phong nội tâm có chút ngoài ý muốn. Trước đó vài ngày hắn một mực tại bế quan, cho nên đối với so kiếm chuyện căn bản không biết được, chờ hắn xuất quan đây hết thể đều kết thúc. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn không phải những này, mà là bọn hắn luận võ chọn địa phương. Nhớ không lầm, cái kia đồ nghịch kiếm gia hỏa giống như liền ở tại cái này gọi thất hiệp trấn địa phương. Chẳng lẽ lại Tây Môn Suy Tuyết hoặc là Tạ Hiểu Phong là gia hỏa kia chuyển nhân? Nhưng rất nhanh hắn liền quẳng đi ý nghĩ này, bởi vì hắn hiểu rõ gia hỏa kia, hắn thu đồ tiêu chuẩn quá cao, nếu là Tạ Hiểu Phong những này nói đoán chừng đã sớm thu đồ, sẽ không chờ đến bây giờ. Còn như tại sao sẽ chọn tại thất hiệp trấn, có thể vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp đi. Đám người Hàn Nguyên một hồi bắt quái sau, Tống Viễn Kiều đông nhiên chắp tay nói ra, sư phó, bây giờ đồ Long Đao xuất hiện tại ta Đại Minh Giang Hồ, không ít thế lực đã bắt đầu có hành động, chúng ta có phải hay không cũng phải. Trương Tam Phong đuốt ve sợi râu, theo sau nói ra, bây giờ võ đang ta đã giao cho các ngươi sư minh đệ sáu nhân thủ bên trên, tự nhiên là sẽ không lại hỏi nhiều, các ngươi muốn làm cái gì đi làm là được. Vâng, sư phó, chỉ là cái này đồ Long Đao can hệ trọng đại, sư phó ngài nói qua, trong này cất giấu một thành có thể khiến người ta đạt tới thiên nhân cảnh manh mối, đồ nhi cũng là nghĩ cẩn thận một chút. Chớ nhìn bọn họ sư phó là lục địa thần tiên, nhưng bọn hắn bên trong tu vi cao nhất Tống Viễn Kiều cũng chỉ mới khó khăn lắm đạt đến đại tông sư sơ kỳ. Đối với điểm ấy hắn cũng là rất gấp, đường đường võ đang hạ nhiệm trưởng môn vẫn là cái đại tông sư, nói ra sẽ bị người chế giễu chết. Nhưng Tống Viễn Kiều cũng hiểu rõ, mình tuổi tác đã đến cái này, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ hồ eo đời này căng hết cỡ cũng chính là đại tông sư cảnh giới, không có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh. Hắn sở dĩ muốn tìm đến cái này đồ Long Đao bí mật chủ yếu không phải là vì mình, nếu là mình các sư đệ có thể tìm được kỳ ngộ đạt tới thiên nhân cảnh, vậy mình cái này trước trưởng môn làm chắp tay để chi. Mà lại hắn cũng có một cái nho nhỏ tư tâm, đó chính là hy vọng con của mình Tống Thanh Thư có thể có thành tựu, không nói siêu biệt, ít nhất phải sánh vai giang hồ thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn bảy huynh đệ đã sớm thân như chân chính huynh đệ, vô luận là ai làm trưởng môn, cuối cùng nhất khẳng định đều biết chuẩn bị cho Tống Thanh Thư, cho nên hắn liền muốn để cho mình nhi tử có thể tăng lên mau một chút, chí ít không muốn giống bây giờ như vậy không có tiến bộ. Tống Thanh Thư ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí, làm một cái duy nhất có thể tham gia hội nghị đệ tử đời ba, giờ phút này hắn đang ngẩn người. Chuẩn xác mà nói là hoa si bệnh lại phạm bảo, trong đầu tràn đầy chu chỉ nhược thân ảnh, cũng may không ai chú ý tới hình dạng của hắn. Trương Tam Phong nhìn thoáng qua chính mình cái này đại đô đệ, hắn đương nhiên biết trong lòng đối phương ý nghĩ, chỉ là như thế nghĩ cũng đúng, dù sao võ đang không thể cái gì chuyện đều để mình định, hắn cũng nghĩ cho mình thẳng nghĩ. Thế nào nghĩ liền đi thế nào làm đi, gặp được cái gì không giải quyết được chuyện liền đến tìm vi sư. Rõ. Trương Tam Phong đống nhiên nói ra, liên chu sinh nhật có phải hay không nhanh đến rồi? Đúng vậy a, nhị đệ người này cũng thế, rõ ràng là mình sinh nhật cũng có thể quên. Trương Tùng Khê cười nói ra, huynh đệ chúng ta mấy người không nói cho hắn, chuẩn bị vụng trộm giúp hắn bố trí cái này sinh nhật tiệc rượu. Lúc này ở trận huynh đệ mấy người liền lao nhau thảo luận, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, liền ngay cả Trương Tam Phong cũng không khỏi nổi lên mỉm cười. Mạc Thanh Cốc đột nhiên thở dài nói, đáng tiếc đến bây giờ đều không có ngũ ca tin tức, nếu là hắn tại nói liền tốt. Thốt ra lời này lối ra, nguyên bản náo nhiệt trong phòng đống nhiên liền rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người biểu lộ đều có chút thương cảm. Từ khi Trương Thúy Sơn đi Đại Nguyên chấp hành một cái nhiệm vụ sau liền lại không có trở về, bây giờ đã qua gần 17 năm, trong lúc đó bọn hắn không phải là không có tìm kiếm qua, nhưng là đều không có Trương Thúy Sơn bất cứ tin tức gì. Thậm chí vì chuyện này, Trương Tam Phong còn tự thân đánh tới Đại Nguyên Hoàng cùng tìm Mông Xích Hành, muốn nhìn một chút có phải là hắn hay không bắt mình đổ nhi, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Trương Tam Phong thở dài, Trương Thúy Sơn có thể nói là hắn thương yêu nhất một cái đồ đệ, hắn thiên tư càng là không tại nhị đồ đệ Du Liên Chu phía dưới. Nhưng bây giờ lại sống chết không rõ, mỗi lần nhớ tới việc này, nội tâm của hắn cũng không khỏi dâng lên mấy phần thương cảm. Bang bong bong, đột nhiên cửa gian phòng bị đại lực đẩy ra. Chỉ gặp Du Liên Chu mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộc vào, "Sư phó, ngũ đệ hắn trở về." Phái võ đang trên đại điện, một mặt trắng đoán Trương Vô Kỵ tò mò đánh giá xung quanh, đây chính là phụ thân đã từng sinh hoạt qua địa phương sao? Thật lớn a, thật tốt, sau này sẽ không còn có người gọi ta cầu tạp chủng. Chương 652, 100 tuổi còn vui làm ra, 1/2, chương 652, 100 tuổi còn vui làm ra, 1/2, phu quân, sư phó ngươi lão nhân già ông ta có thể tiếp nhận ta sao? Ân Tố Tố một mặt thấp thỏm đứng ở một bên, tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Trương Thúy Sơn khắp khuôn mặt là nhu tình, nắm chặt tay của nàng nói ra, ngươi yên tâm đi, sư phó lão nhân già ông ta nhất định sẽ thích ngươi. Nghe nói như vậy Ân Tố Tố lại là không có yên lòng, ngược lại lo lắng nói ra, thế nhưng là, các ngươi là danh môn chính phái, ta là một cái ma giáo yêu nữ. Ân Tố Tố làm Bạch Mi Ưng Vương nữ nhi, đồng thời cũng là Minh giáo một phần tử. Tại Đại Nguyên, các nàng những này người trong Minh giáo đều bị những danh môn chính phái kia gọi chung là ma giáo yêu nhân. Cái gì yêu nữ, ở chỗ của ta không có cái gì chính ma phân chia, chỉ có thiện nhân cùng ác nhân. Một đường trung khí mười phần thanh âm đống nhiên truyền đến, mấy người nhao nhao nhìn sang, đã nhìn thấy Tiên Phong đạo sương Trương Tam Phong từ đại điện bên ngoài đi đến. Sư phó, Trương Thúy Sơn mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới, lập tức liền quỳ rạp xuống trước người hắn. Tốt, tốt, tốt. Trương Tam Phong nhìn xem mình mất mà được lại hảo đồ đệ, không khỏi kích động nói ba tiếng tốt. Như thế nhiều năm không có cái gì chuyện có thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, nhưng mình cái này thương yêu nhất đồ đệ vẫn luôn là trong lòng của hắn tiếc nuối cùng hối hận lúc trước liền không nên để hắn đi Đại Nguyên. Còn tốt, mặc dù quá rồi như thế nhiều năm, nhưng chỉ cần còn sống như vậy đủ rồi. Ngũ đệ, ngũ ca, võ đang sáu người khác cũng là vội vàng chạy tới, đem Trương Thúy Sơn cho vây vào giữa chăm chú ôm nhau. nam nhân ở giữa hữu nghị chính là như thế đơn giản, không cần nói cái gì liền có thể hiểu rõ. Mà Ân Tố Tố lôi kéo thiếu niên Trương Vô Kỵ bức dứt bất an đứng ở đằng xa, đường đường Thiên Ưng giáo đại tiểu thư cũng có như thế khẩn trương một màn, là thật hiếm thấy. Trương Vô Kỵ lôi kéo Ân Tố Tố tay hỏi, "Nương, bọn họ là ai a, tại sao muốn ôm cha?" Trương Vô Kỵ thanh âm không nhỏ, cho nên đại điện bên trong tất cả mọi người nghe thấy được. Tống Biên tiểu sững sờ, "Thúy Sơn, ngươi thành thân rồi?" "Sư phó, sư ca, đây là nhà vợ Ân Tố Tố cùng Hải Nhi Vô Kỵ." Ân Tố Tố cứ việc trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn là bày ra đại gia khuê tú đoan trang nói ra, "Thúy Sơn vợ gặp qua Trương chân nhân cùng chư vị." Du Liên Chu vui vẻ nói ra, "Tốt ngũ đệ, như thế nhiều năm không thấy, ngươi còn mang theo như thế xinh đẹp đệ muội trở về, chúng ta đều không ăn ngươi rượu mừng, nhất định phải bổ sung." "Không sai, cái này bỗng nhiên rượu mừng ngũ ca ngươi nói cái gì đều phải cho chúng ta bổ sung." Tuy nói bọn hắn thất hiệp đều đã là thân như huynh đệ, nhưng trong đó Du Liên Chu cùng Mạc Thanh Cốc cùng Trương Thúy Sơn quan hệ thân nhất. Đây là tự nhiên không có vấn đề, nhất định phải bổ sung. Ân Tố Tố cũng là nhẹ nhàng đụng đụng con trai mình cánh tay, "Vô Kỵ, mau gọi người." Trương Vô Kỵ một mặt ngộng, "Để cho người." Hắn nhìn xem Trương Tam Phong một bộ tóc trắng râu trắng dáng vẻ, thế là liền mở miệng nói ra, "Lão nhân già, người bao nhiêu tuổi?" "Đáng người." Ân Tố Tố nhịn không được nâng trán, nhi tử lưu lạc giang hồ như thế nhiều năm không ai dạy bảo nàng có tâm lý chuẩn bị, nhưng cái này mới mở miệng vẫn là để nàng cảm giác rất xấu hổ. Nhìn trước mắt cái ánh mắt này tinh khiết một mặt chất phát hài tử, Trương Tam Phong lập tức liền thích hắn. "Hài tử, ta là phụ thân ngươi sư phó, cũng chính là ngươi quá sư phụ." Trương Vô Kỵ gãi đầu một cái, "Mẫu thân nói qua sư phó chính là phụ thân, cha phụ thân, cái kia hẳn là gia gia, ta bảo ngươi gia gia có thể chứ?" "Vô Kỵ đừng nói lung tung." "Ha ha ha ha." Trương Tam Phong vui vẻ vuốt vuốt trong râu, "Tốt, hài tử ngươi muốn gọi cái gì liền gọi cái gì. Đánh cả một đời lưu manh, hiện tại còn tới cái vui lầm ra, lại thêm tiểu đồ đệ một lần nữa trở về, thật là mừng vui gấp bội a, tất cả mọi người đối với cái này đều rất cao hứng, chỉ có một người ngoại lệ." Tống Biên tiểu gặp sư phó cũng không từ chối ngũ đệ hài tử xưng hô, ánh mắt lóe lên một tia lo âu, theo bản năng hướng phía mình hài tử nhìn sang. Đã thấy hắn phát ra ngốc, người vẫn còn, nhưng tâm không biết chạy đi đâu rồi. Cái này cả nhà đoàn viên một màn rất ấm áp, mà nên phải biết Ân Tố Tố là người trong Minh giáo lúc, Trương Tam Phong càng là nói một câu nói. "Thúy Sơn, là chính là tà, còn không phải là vì sư định đoạt sao?" So sánh với những cái kia dối trá người, Trương Tam Phong chưa hề đều là không lệ không đảng, tại hắn nơi này xuất thân bất luận, chỉ nhìn cách đối nhân xử thế. Trong một gian phòng, Trương Tam Phong đơn độc gọi tới Trương Thúy Sơn một nhà ba người. "Thúy Sơn, như thế nhiều năm ngươi đến tụt cùng đi đâu, vì sao không hề có một chút tin tức nào?" Trương Thúy Sơn mặt mũi tràn đầy hối nãy, "Sư phó, năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, không phải Đồ Nhi không muốn trở về, mà là về không được." "Vì sao?" "Năm đó khoảng cách Đại Minh cùng Đại Nguyên xây dựng đất nước không đủ 50 năm, còn có không ít chu triều dư nghiệt tồn tại, Đồ Nhi bản ý là muốn đi hỗ trợ tiêu diệt những người này, nhưng người nào từng muốn lại xảy ra ngoài ý muốn. Lúc ấy ta mang theo võ đang đệ tử vừa đạp vào Đại Nguyên quốc cảnh, liền phát hiện một bang đã từng chu triều dư nghiệt, chúng ta liền đối bọn hắn triển khai truy sát, ngay tại lúc kia ta gặp Tố Tố. Sau đó Tiết Mục liền cùng Cũ Đường, nhà giàu tiểu thư vụng trộm đi ra ngoài tìm thú vui, gặp cái kia có thể làm cho nàng phó thác trung thân người. Một cái là danh môn chính phái, một cái khác là ma giáo, dạng này thủy hỏa bất dung hai người một đường cãi nhau, rồi sau đó càng là cùng một chỗ đối phó người xấu cùng chung hoạn nạn, chậm rãi tình cảm dần dần sâu. Mà liền tại hai người xác định quan hệ sau, những cái kia chu triều dư nghiệt lại lần nữa xuất hiện, bọn hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai liền đổi tới, kết quả lại chúng mai phục, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài tất cả mọi người chết rồi. "Vậy các ngươi là như thế nào chạy trốn?" "Lúc ấy ta cùng Tố Tố chạy trốn tới một cái sơn động bên trong, chúng ta lúc đầu đều làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị, kết quả lại đột phát ngoài ý muốn. Sơn động tận cùng bên trong nhất dâng lên một vệt ánh sáng, là một cái giống bắt quái trận đồ vật tại phát ra ánh sáng, chờ hai ta đụng lên đi xem, lại bị vật kia cho hút vào. Mà chúng ta lần nữa mở mắt ra sau, lại xuất hiện ở một cái không biết tên ở trên đảo." Như vậy kỳ huyễn kinh lịch, phóng tới hiện tại Trương Thúy Sơn đều cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì kia đảo chung quanh tất cả đều là rộng lớn biển cả, hai người thoát đi không thành, cũng chỉ có thể lựa chọn ở đây sống sót. Lại sau đó chính là thành thân, sinh ra Trương Vô Kỵ. Vốn cho là bọn họ biết cả một đời đợi ở trên đảo sinh hoạt, kết quả có một ngày Trương Vô Kỵ đột nhiên biến mất tại ở trên đảo. Cái này khiến hai vợ chồng khẩn trương không thôi, chỉ có thể toàn bộ đảo bắt đầu tìm kiếm. Mà chúng ta tại một chỗ trên vách đá trong động, lần nữa phát hiện cái kia biết phát sáng đồ án, ta cùng Tố Tố liền suy đoán, Vô Kỵ lúc ấy cũng là không nhỏ tầm ngộ nhập nơi này, sau đó bị vật này mang đi. Hai người chúng ta cũng lựa chọn tới gần cái kia đồ án, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người chúng ta trong nháy mắt liền bị hút vào, chờ lần nữa mở mắt liền xuất hiện ở Phúc Châu ngoài thành một cái địa quật phế tích bên trong. Trương Thúy Sơn nhìn một chút nhi tử, về sau không đến cùng sư phó báo bình an, là bởi vì chúng ta gấp gáp tìm kiếm Vô Kỵ, như thế nhiều năm để sư phó lo lắng. Trương Tam Phong thở dài, hắn không nghĩ tới chính mình cái này đồ đệ kinh lịch như vậy nhiều. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Chương 653, cùng một chỗ chịu qua súng chiến hữu, 1/2, chương 653, cùng một chỗ chịu qua súng chiến hữu, 1/2, nghe đồ đệ kỳ lạ kinh lịch, Trương Tam Phong trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì. Tại trăm năm trước thời điểm, lúc ấy Cửu Châu đại lục cũng không phải là như vậy nhiều cái quốc gia, lúc ấy chỉ có một cái tên là Chu Triều quốc gia. Ngay lúc đó Chu Triều vô cùng cường thịnh, thực lực cường đại đến ngay cả lục địa thần tiên cũng không dám tới đối kháng. Mà lúc đó Chu Triều hoàng đế không biết là từ nơi nào biết được, thiên hạ này có tứ phương thánh thú, giết bọn chúng liền có thể đạt được để cho người ta tha thiết ước mơ lực lượng cùng trường sinh bất lão. Thế là Chu Triều hoàng đế liền bắt đầu cử quốc chi lực tìm kiếm tứ thánh thú, thậm chí không tiếc vì thế xây dựng các loại vật ly kỳ cổ quái, rất nhanh cái này hao người tốn của hành vi liền huyên náo người người oán trách. Phía sau thật đúng là bị bọn hắn tìm được một trong tứ thánh thanh long, chỉ có điều ngay lúc đó thanh long còn tuổi nhỏ, trên thân huyết mạch hoàn toàn không đủ để cho người ta trường sinh bất lão. Mà Chu Triều hoàng đế làm ra một cái người người oán trách quyết định, hắn vậy mà đem phổ thông bách tính xem như đồ ăn đưa cho thanh long, thậm chí hài đồng cũng không ngoại lệ, ngắn ngủi mấy tháng liền chết mấy trăm vạn bách tính. Cũng chính là lúc này tiên hạ lục địa thần tiên nhìn không được, nhao nhao liên hợp ra tay, cuối cùng là đem toàn bộ Chu Triều phá vỡ. Theo Chu Triều hủy diệt, lục địa thần tiên cũng nhao nhao một lần nữa quy ẩn, thời gian thay đổi, chậm rãi liền diễn biến thành bây giờ Cửu Châu đại lục. Mà kia phát sáng có thể khiến người ta đến một địa phương khác đồ vật, chính là Chu Triều để lại đồ vật. Chỉ có thể nói chính mình cái này đồ đệ thật đúng là nhân họa đắc phúc á. Ở bên cạnh Trường Vô Kỵ nghe phụ thân bọn hắn nói chuyện phiếm, nhàm chán hắn liền nhìn xem bên cạnh một quyển sách tò mò là xem. Trước đó đi hiệp khách đạo thời điểm, hắn chính là nhàm chán nhìn ai nhìn học ca học. Mà Trương Tam Phong mặc dù tại cùng Trương Thúy Sơn vợ chồng nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều thả trên người Trương Vô Kỵ, kia bản võ đang quyền phổ cũng là hắn cố ý đặt ở kia. Tại còn không có tiến vào đại điện thời điểm hắn cũng cảm giác được một cố đại tông sư khí tức, vốn đang tưởng rằng đồ đệ Trương Thúy Sơn, không có nghĩ rằng lại là con của hắn Vô Kỵ. 15-16 tuổi liền đạt tới đại tông sư cảnh giới, không nói thế gian chỉ có, nhưng cũng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Mà hắn làm những này, chính là muốn nhìn một chút đứa nhỏ này tiên phú đến cùng có bao nhiêu. So sánh với Trương Vô Kỵ liền muốn đơn giản nhiều, hắn chính là nhàm chán luyện chơi, trong lòng cũng đang muốn chờ qua ít ngày liền đi thất hiệp trấn tìm ân công báo ân. Ở ngoài ngàn dặm Trần Bình An còn không biết đây hết thảy, hắn lúc này đang cùng trong viện bọn nha đầu làm vận động. Khu khu, là nghiêm chỉnh loại kia vận động. Trong viện, một đám người chạy tới chạy lui đá lấy bóng đá. Nam ngựa lâu cũng phải số lượng vừa phải vận động mới được, không phải không được bao lâu thể cốt liền sẽ trở nên rất lười. Đời trước Trần Bình An chưa hề không có đá bóng đá, nhưng khi chân chính vào tay, không đúng, bên trên chân thời điểm phát hiện cái đồ chơi này có chút đơn giản. Hắn không khỏi nghĩ đến nào đó một đám thích viễn hại xâm giá áo túi cơm, đây không phải ta bên trên ta cũng được ca xem bóng. Đối mặt bay tới bóng đá, Trần Bình An một cái đảo quải kim câu trực tiếp phản xạ trở về. Nếu không nói luyện võ chính là tốt đâu, rất nhiều không có khả năng hoàn thành độ khó cao động tác ở chỗ này đều không gọi chuyện. Mà bọn hắn đá cũng không phải truyền thống bóng đá, có thể gọi là công phu bóng đá. Một canh giờ sau, sinh hoạt ta chính là như thế giản dị tự nhiên. Trần Bình An tựa ở ao suối nước nóng một bên, mặt mũi tràn đầy hài lòng thở phào một cái. Vận động xong sau tắm một cái, không có cái gì so cái này thoải mái hơn thời điểm, nhất là còn có thể làm dịu trên người cảm giác mệt mỏi. Xem đối diện thì là vô số mỹ lệ phong cảnh. Trên mặt mỗi người đều viết hai cái chữ to, dễ chịu. Mà trong viện linh trung tắc mấy người cũng đang bận rộn chuẩn bị ăn khuya, liền chờ các nàng ngâm xong tắm ra liền có thể bắt đầu thịt nướng. Bên cạnh đi theo trợ thủ Bùi Nam Vi nội tâm cảm thán không thôi, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ thành phong viện thế mà so một cái Thanh Châu Vương phủ sẽ còn hưởng thụ. Nàng cũng coi là thể nghiệm qua xa hoa sinh hoạt người, nhưng cùng cái này thành phong viện so ra kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Gió mát nhẹ nhẹ, mát mẻ gió nhẹ thổi tan ban ngày khô nóng, toàn bộ thanh phong viện tại huỳnh thạch chiếu dọi xuống lộ ra như vậy an nhàn ấm áp. Rất nhanh, ngâm xong tắm Trần Bình An đám người đã ra. Đã xong bóng đá lại ngâm trong bồn tắm quả nhiên dễ chịu. Ngư Ấu Vi ở bên cạnh nhận đồng gật đầu, đúng vậy à, nằm trong suối nước nóng thời điểm luôn cảm giác toàn thân đều bị xoa bóp. Diễm Linh Cơ cười xấu xa lấy từ phía sau lại gần, một đôi tay bắt lấy nàng lớn đoàn đoàn. Có muốn hay không ta tới giúp ngươi theo, ta thế nhưng là chuyên nghiệp nha. Ngư Ấu Vi bị nàng nữ lưu manh hành vi cho làm cho đỏ mặt không thôi, nhìn xem phía trước công tử không có chú ý sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không dùng, ngươi cho Dung Nhi các nàng tới đi. Hoàng Dung không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, ta cũng không cần, ngươi cái nữ lưu manh liền thích sờ loạn người ta. Diễm Linh Cơ bĩu môi, thôi đi, ta đây là giúp các ngươi lưu thông máu hóa ứ, biết hay không à? Sống cái đầu của ngươi. Đối với nàng nữ lưu manh hành vi, mấy cái cô nương đều căm thủ đến tận xương tủy. Động một chút lại chui vào ổ chăn sờ tới sờ lui, không biết còn tưởng rằng là Trần Bình An chui vào đâu. Mà lại cũng đều là các nàng chui Trần Bình An ổ chăn, còn không có một lần là hắn đi chui người khác ổ chăn. Một đoàn người đi vào trong sân, lúc này trong sân đã bày xong nguyên liệu nấu ăn, lửa than cũng đốt chính vượng. Và, đều chuẩn bị xong, ta còn nói chờ ta đến đâu. Trần Bình An vô tình chọc thủng nàng, ý đến, ngươi vừa mới thế nhưng là nói hy vọng các nàng đều cho chuẩn bị xong, dạng này cũng không cần ngươi lại động thủ. Ai nha, ngươi cái này đại phôi đản làm gì chọc thủng ta. Linh Trung Tắc cười nói ra, ai làm đều như thế, đều nhanh dưới trướng bắt đầu thịt nướng đi. Trần Bình An vừa ngồi xuống, đột nhiên liền đứng lên, suýt nữa quên mất, ta nhưỡng rượu trái cây không sai biệt lắm có thể uống. Bùi Nam Vi mở miệng nói, ta cùng ngươi đi lấy đi. Được. Nhìn xem đi xa hai người, Hoàng Dung mở miệng nói, Linh tỷ, ngươi hôm nay tiếp xúc xuống tới cảm thấy cái này Bùi Nam Vi ra sao? Bởi vì đều là chiến hữu, lại để bá mẫu cảm giác là lạ, cho nên mấy cái này nha đầu dứt khoát liền đều gọi tỷ. Linh Trung Tắc cười nói ra, người rất tốt, cũng hoàn toàn không có loại kia đại hộ nhân gia đại tiểu thư tính tình, rất nhiều chuyện mặc dù sẽ không nhưng đều rất tình nguyện học. Người kia rất tốt, nên nhi, nàng không phải Ly Dương cái kia Yên Chi bảng bên trên mỹ nữ sao? Các ngươi hiểu rõ nàng không? Khương Nghê lắc đầu, ta đều không có thế nào nghe nói qua cái này Yên Chi bảng, lại càng không cần phải nói tới cửa người. Cũng thế, ngươi như thế đẹp mắt đều không có lên bảng, cái này bảng xem ra cũng là không thế nào đáng tin cậy. Thật muốn làm cái gì Yên Chi bảng, trong viện tử này sợ là sẽ phải đem bảng danh sách tất cả đều cho chiếm đoạt. Một bên khác, Bùi Nam Vi đang tại phía sau len lén nhìn xem Trần Bình An bóng lưng. một đường đi theo hắn đi vào hầm rượu. Ngươi là có cái gì nói muốn nói cùng sao?
A, Bùi Nam Vi có chút không có kịp phản ứng. Trần Bình An xoay người nói ra, ngươi như thế nhìn ta một đường, có phải hay không có cái gì muốn cùng ta nói?
Bị phát hiện. Mặc dù đã là một cái có kinh nghiệm thành thục nữ tính, nhưng đối mặt Trần Bình An nàng vẫn như cũng là giống một cái tiểu nữ sinh giống như thẹn thùng. Nhưng chính là kia giống vào thu quả hồng chịu nặng nợ nàng, lại cùng nàng hiện tại trạng thái không cùng nhau xứng đôi. Gặp nàng hồi lâu không nói chuyện, ngươi nếu là không biết hoặc là không muốn nói, liền thế không nói chờ ngươi sau này muốn nói lại nói cho ta. Trần Bình An nói xong cũng đem hai vỏ rượu trái cây đem ra, đem tiểu nhân một vỏ đưa cho nàng.
Đi thôi, ăn thịt nướng đi.
Bùi Nam Vi ôm rượu trái cây cái bình, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, hồi lâu sau mới phản ứng được, chạy chậm đến đuổi theo. Ánh trăng ẩn giấu một đoạn ở trong mây, tựa như là nữ tử tâm để cho người ta nhìn không thấu.
Chương 654, không ngại sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, 1/2. Chương 654, không ngại sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, 1/2. Sáng sớm hôm sau, bầu trời mưa dầm mịt mờ, Thanh Phong viện mái hiên không ngừng có giọt mưa trở xuống. Bởi vì tối hôm qua ăn khuya làm đồ nướng quá muộn, cho nên sáng nay tất cả mọi người còn không có rời giường. Tăng thêm cái này mưa vẫn rơi, càng không muốn lên. Cũng không biết cái này mưa đến xuống đến thời điểm nào. Khó mà nói, cái này đến mưa dầm mùa, có đôi khi chỉ là tiếp theo một lát, có đôi khi có thể đến tiếp theo trời. Nghe được có khả năng sau đó một ngày, Hoàng Dung miệng nhỏ lập tức xẹp xuống tới. Ghét nhất trời mưa. Trần Bình An nhìn ngoài cửa sổ tích tích đáp đáp mưa, trời mưa xuống cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít trời mưa xuống muốn tại trong chăn nằm ngựa là thoải mái nhất. Mà lại trời mưa xuống cũng tương đối có ý cảnh, tựa như là nào đó một ca khúc bên trong hát đến, hồng vũ như chút nước nổi lên hồi ức thế nào lặn. Ta nói mưa dầm thật là phiền, ngươi nói yên vũ giang nam, có lẽ đây chính là nam phương bắc khác biệt đi. Ta nói tuyết lớn thật là phiền, ngươi nói trắng ra tuyết như đông, nam phương bắc vĩnh viễn đối với mình chưa thấy qua đều sinh lòng hướng tới. Cũng may trận mưa này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, nhanh đến buổi trưa bầu trời liền bắt đầu tạnh. Trần Bình An đi vào trong sân, một cỗ hương hoa hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát truyền vào xoang mũi, tăng thêm mát mẻ nhiệt độ, cũng làm người ta toàn bộ tâm tình đều không hiểu thay đổi tốt hơn. Tại Hoàng Dung bọn người ra ngoài mua thức ăn nấu cơm thời điểm, Trần Bình An bắt đầu ở trong phòng vẽ tranh viết viết. Khương Nghê tò mò bu lại, Trần đại ca, ngươi đang vẽ cái gì? Trong nhà giải trí hoạt động vẫn là quá ít, ta dự định lại làm một cái.
Ít. Khương Nghê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng trong nhà đợi liền không có nhàm chán qua, hôm nay bị lôi kéo chơi cái này, ngày mai bị lôi kéo chơi cái kia, cái này ít sao? Mà đối với Trần Bình An tới nói, hắn nằm như thế lâu sau đột nhiên phát hiện, có đôi khi số lượng vừa phải vận động cũng là rất thoải mái, dứt khoát hắn liền tiếp tục làm mấy cái vận động giải trí hoạt động. Mà hắn hiện tại vẽ, chính là đến lúc đó cần dùng đến đạo cụ sơ đồ phát thảo. Khương Nghê ở bên cạnh tò mò nhìn, đã nhìn thấy Trần đại ca vẽ tựa như là một cái bàn, sau đó còn có hai cái loại kia không phải rất tròn vòng tròn. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Nhàm chán nàng liền đi tới một bên ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh thoại bản nhìn lại.
Nê Nhi, có tâm sự?
A, không có a. Trần Bình An liền như thế nhìn xem nàng. Khương Nghê bị ánh mắt của hắn nhìn có chút chột dạ, nhưng vẫn là không quá muốn thừa nhận. Hồi lâu sau Trần Bình An mới nhàn nhạt nói ra, ngươi thoại bản đều cầm ngược. Khương Nghê cúi đầu xem xét, quả nhiên mình thoại bản bị cầm ngược, nàng đội vàng xoay chuyển tới. Chúng ta đều cùng một chỗ như thế lâu, đối ta ngươi còn có cái gì tốt giấu giếm sao? Tiểu Nha đầu cúi đầu, trầm mặc một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nói ra, Trần đại ca, thật xin lỗi. Trần Bình An đi tới sờ lên đầu của nàng, sùng địch nói ra, giữa chúng ta còn có cần phải nói những ngày sao? Cùng ta nói một chút, có phải hay không gặp được cái gì chuyện? Ta nhìn thấy Từ Hiệu từ phủ người đến Tất Hiệp Trấn. Trần Bình An sửng sốt một chút, ngươi gặp được? Ta hôm qua cùng Dung Nhi tỷ các nàng đi mua món ăn thời điểm nhìn thấy, là Từ Phượng Niên phụ thượng một cái gọi Hồng Thự nha hoàn. Trần đại ca, ngươi nói các nàng có phải hay không là tới tìm ta a? Trần Bình An trong mắt suy tư một lát, lập tức an ủi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, nói không chừng người ta cũng không phải là tới tìm ngươi, mà lại liền xem như tới tìm ngươi lại như thế nào, hiện tại ngươi có ta, còn có ngươi Dung Nhi tỷ các nàng tại, xem bọn hắn ai còn dám khi dễ ngươi. Khương Nghê nghe vậy cười vui vẻ, ôm chặt lấy eo của hắn, đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn đúng thanh nói, có ngươi thật tốt. Nha đầu này mặc dù nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nhưng thực chất bên trong cũng là một cái tính cách kiên nghị cô nương, không phải lúc trước cũng sẽ không vượt qua vạn dặm đi vào cái này Thất Hiệp Trấn. Trần Bình An sờ lên mái tóc của nàng, trong ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng sáng. Cái này Từ Hiệu người đến Thất Hiệp Trấn không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tìm đến Khương Nghê, chỉ là nha đầu này khẳng định là không thể nào biết cùng bọn hắn đi. Nhưng như thế hao tổn cũng không tốt lắm, xem ra cần phải tìm đối phương trò chuyện chút mới được. Hắn không phải một cái sùng tượng vũ lực giải quyết vấn đề người, nhưng chưa hề đều không cự tuyệt sử dụng vũ lực, nếu là đối phương không biết tốt xấu, hắn không ngại đem đối phương đưa tiễn. Đồng Phúc khách sạn. Trải qua ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp, Hồng Tự đã xác định Khương Nghê liền ở tại các nàng đối diện Thanh Phong viện. Từ bị hùng ngón tay gõ bàn một cái nói, không nghĩ tới tiểu nha đầu này thế mà liền ở tại chúng ta đối diện. Hồng Tự dựa vào lấy cái bàn, tay chống đỡ mặt bàn, thước tha dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi dự định thế nào làm? Từ bị hùng tại trong đầu nhanh chóng qua một lần, cho đến bây giờ các nàng đều không thể tìm kiếm được phụ thân nói tới cao nhân, chẳng lẽ lại vị cao nhân này liền ở tại đối diện Thanh Phong viện? Vẫn là nói, nha đầu kia căn bản cũng không có bái sư thành công. Đây đều là nàng muốn đi cân nhắc chuyện, mấu chốt nhất là các nàng hiện tại liền hai người, căn bản không có năng lực đi điều tra những việc này, chỉ có thể dựa vào mình từng bước một thăm dò. Đôi này mặt chủ nhân gọi là Trần Bình An đúng không?
Không sai.
Hồng Thự nghĩ đến cái kia công tử văn nhã, bộ dáng của đối phương đến bây giờ đều thật sâu khắc vào trong óc của nàng, không nghĩ tới thế gian này lại có tốt như vậy nhìn nam nhân. Liên quan với đối diện, ngươi điều tra đến bao nhiêu? Hồng Thự mở miệng nói, ở tại đối diện vị này tại Thất Hiệp Trấn rất nổi danh, hắn là cái này thị trấn bên trên có tên thần y, thường xuyên đều giúp người bình thường chữa bệnh, mà lại chỉ lấy 2 lượng bạc xem bệnh phí, nghe nói đây là chính hắn quy củ. Có ý tứ. Viện kia bên trong những cô nương kia, hiểu bao nhiêu? Hồng Thự lắc đầu, không rõ ràng, chỉ biết là các nàng đều rất xinh đẹp. Thanh Phong Viện phần lớn người đều là trốn trong xó ít ra ngoài, tăng thêm Hồng Thự cũng không phải đại minh người, đối với mấy cái kia cô nương giải tự nhiên là ít càng thêm ít. Từ bị Hùng chau mày, đây chính là phiền phức địa phương. Ít người liền cái gì đều điều tra không đến, nhưng nhiều người liền dễ dàng bị phát hiện, thật sự là nhức đầu. Từ bị Hùng không biết là, cái kia tại từ nhà cùng nàng không hợp nhau lắm đại tỷ, đang tại cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Ly Dương. Lúc này Từ Phượng Niên mượn nhờ Từ Hiểu tài nguyên, thành công hoàn thành một lần vì mưu báo thù nưu đồ. Hàn Diêu tự nhìn xem đối diện bình tĩnh Từ Phượng Niên nhịn không được khen ngợi, nưu đồ không tệ, thật là có năm đó Từ Hiểu mấy phần bộ dáng. Từ Phượng Niên nhàn nhạt mở miệng nói, hắn chưa hề đều không nghĩ tới vì mẹ ta báo thù, ta không hận hắn, bởi vì hắn là Bắc Lương Vương, hắn đến vì Bắc Lương tử đệ cân nhắc, nếu là chiến sự sau đó, Bắc Lương tử đệ liền sẽ tử thương vô số, hắn không muốn vì bản thân thủ riêng sau đó chiến sự. Hàn Diêu tự gật gật đầu, Từ Hiểu là một nhân vật không tầm thường, chỉ tiếc hắn tồn tại để hoàng thất quá mức sợ hãi. Từ Phượng Niên ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, như thế nói sao thừa nhận năm đó vây công mẹ ta rồi? Không sai. Nếu là lúc này lại phủ nhận, vậy liền mất khí độ. Từ Phượng Niên một thân đại hoàng đình tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, Từ Hiểu trọng đại cục, nhưng ta cùng hắn không giống, giết mâu mối thủ có thể nào không báo? Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cái này nửa đường có được đại hoàng đình, Gamer đại tông sư, thật có thể giết được ta? Không thử một chút thế nào biết? Chương 655, đầu thai là môn kỹ thuật sống, 1/2. Chương 655, đầu thai là môn kỹ thuật sống, 1/2. Từ Phượng Niên vì giết Hàn Điêu tự làm vô số chuẩn bị, đem có thể sử dụng người đều cho điều tới. Chỉ có điều cho dù là tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đối mặt thân là nửa bước thiên nhân cảnh Hàn Điêu tự tới nói cũng chỉ là châu châu đa xe. Hàn Điêu tự góc áo hơi bẩn, nhìn xem ngã trên mặt đất đám người cười ha ha, ngươi mưu đồ đây hết thảy đều ngoài dự liệu của ta, chỉ tiếc à, ngươi căn bản tưởng tượng không đến đại tông sư phía trên ngươi phải đối mặt là cái gì. Không vào thiên nhân trung vi sâu kiến, các ngươi những người này ở đây trong mắt ta, bất quá chỉ là một đám có thể tùy ý giẫm chết sâu kiến. Thật sao? Ai? Hàn Diêu tự túi đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái cụt một tay lão giả từ phía sau trong rừng cây chậm rãi đi ra. Ngươi không phải nói chúng ta đều là có thể bị ngươi tùy ý giẫm chết sâu kiến sao? Vậy ta đây cái sâu kiến thật đúng là muốn thử xem ngươi có thể hay không giẫm chết ta. Dứt lời, cụt một tay lão giả trong tay kiếm gỗ tản ra thanh sắc quang mang. Lưỡng tụ thanh xả, ngươi là Lý Thuần Cương. Những người khác xuất hiện hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Lý Thuần Cương xuất hiện ở đây là thật để hắn không nghĩ tới. Đường đường Lý Kiếm Thần, bây giờ cũng đã trở thành hắn Từ Phượng Niên đương quyền sao? Lý Thuần Cương mở miệng nói, ngươi cũng không cần đến ta. Ta cùng hắn lao tử đạt thành giao dịch, hôm nay chính là đến giúp chuyện mà thôi. Hàn Diêu tự hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết được ta? Nếu như là đã từng Lý Kiếm Thần, ta Hàn Diêu tự không lời nào để nói, nhưng hiện tại Lý Kiếm Thần tu vi rất xuống đại tông sư hậu kỳ, càng là đèn cạn dầu sắp chết người, giết ta. Đối mặt Hàn Diêu tự trào phúng, Lý Thuần Cương vẫn như cũ nhẹ như mây gió, hắn đã từng tốt xấu là thiên nhân cảnh tu vi, coi như bây giờ rất xuống, cùng cái này gà mở thiên nhân cảnh Hàn Diêu tự đánh một trận cũng là không có vấn đề. Cao thủ trầm mặc hồi lâu, lập tức hai người liền bộc phát ra năng lượng kinh khủng đánh vào cùng một chỗ. Mặc dù Hàn Điêu tự ỷ vào tu vi ưu thế chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, mặc dù có thể đè ép đối phương đánh, nhưng lại cũng không thể cho đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. Từ Phượng Niên nhìn xem loại này thần tiên đại chiến, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, kéo qua bên cạnh nôn ra máu kiếm Cửu Hoàng hỏi, lão bảng, ngươi nói hai người bọn họ ai biết thắng? Thiếu gia, ngươi không phải đại tông sư sao? Chuyện như vậy hẳn là ta cái này tiểu tông sư hỏi ngươi mới đúng. Ta không phải xem không hiểu ạ? Đây là người nói sao? Đại tông sư nhìn không rõ. Từ Phượng Niên cái này một thân tu vi đều là bị người đốt cháy giai đoạn mà đến, rất nhiều cảnh giới phương diện thưởng thức, hắn còn không bằng một cái tông sư. Chỉ là mặc dù đốt cháy giai đoạn không có chỗ tốt, nhưng nếu là đổi lại trên giang hồ người khác tới, bọn hắn cũng ước gì mình có thể bị đốt cháy giai đoạn. Bọn hắn có thể khốn thứ nhất sinh, đều không thể đạt đến đại tông sư tu vi. Vâng! Ngay tại mấy người phân thần thời khắc, nơi xa chợt bộc phát ra một đường kịch liệt tiếng nổ. Chỉ thấy Lý Thuần Cương cả người bay ngược tới, trung điệp đập xuống đất. Lý Kiếm Thần, ngươi không sao chứ? Lý Thuần Cương ho khan hai tiếng nói ra, ta không sao. Không nghĩ tới cái này lao thái giám thế mà như thế lợi hại, ngược lại để ta cái lao nhân này khinh địch. Ta nói qua, hôm nay nơi này không ai có thể đem ta lưu lại. Hàn Diêu tự tóc thai bù xù xuất hiện tại mấy người trước mặt, hắn lúc này mặt mũi tràn đầy sát khí, để cho người ta nhìn thấy đáy lòng phát lạnh. Các ngươi lui xa một chút, ta muốn lớn rồi. Vốn còn nghĩ có thể nhẹ nhõm giải quyết ra hỏa này, không nghĩ tới sẽ như thế khó chơi, xem ra chính mình thật là già rồi. Lý Thuần Cương không nghĩ nhiều nữa, bước chân đạp mạnh, cả người bay đến không trung. Đây là nhất kiếm khai thiên môn. Từ Phượng Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhất kiếm khai thiên môn. Thế nhân chỉ biết là Lý Kiếm Thần tuyệt kỹ là lưỡng tụ thanh xà, nhưng kỳ thật hắn lợi hại nhất là một chiêu này nhất kiếm khai thiên môn. Lúc trước cùng còn chưa đột phá nửa bước lục địa thần tiên cảnh vương tiên chi một trận chiến, Lý Thuần Cương chỉ sử dụng lưỡng tụ thanh xà, cũng không có đem cái này nhất tuyệt kỹ thi triển đi ra. Không phải, có thể vương tiên chi đều không có cơ hội đến cảnh giới hiện nay. Nghe lão vàng giải thích, Từ Từ Phượng Niên thế mới biết Lý Thuần Cương đã từng là bao nhiêu lợi hại. Ngay cả Vương Tiên Chi đều có thể đánh, vậy lần này hẳn là ổn đi. Sở Điền chờ ổn, là ngươi coi là ổn thời điểm, cuối cùng sẽ ra một điểm ngoài ý muốn. Đối mặt Lý Thuần Cương một chiêu mạnh nhất, Hàn Diêu tự thế mà bộc phát ra trước nay chưa từng có thực lực kinh khủng, khí tất cả người bắt đầu cấp tốc kéo lên. Ngươi nghĩ thiêu đốt sinh mệnh khí huyết cương ép đột phá? Dù sao đều là cái chết, vậy còn không như lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lý Thuần Cương quay đầu hô lớn, từ tiểu tử ngươi đi mau, cái này lao ra hỏa muốn liều mình, ta ngăn không được. Đi. Hôm nay một người đều đi không được. Lúc này Hàn Diêu tự tựa như ma thần, cả người biểu lộ tràn đầy dữ tợn. Vậy cũng chưa chắc. Còn có người. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A. Khi thấy người tới tất cả mọi người chấn kinh. Đặng Thái A nhìn nói với Từ Phượng Niên, mẹ ngươi là ta bà con xa biểu tỷ, năm đó nàng đối ta có ân, hôm nay ta chính là đến báo ân. Cái này cũng có thể trèo lên thân thích. Bên cạnh Triệu Giai khi nghe đến lời này, răng cắn cặc cặc rung động, thai ném, là thật tốt. Nếu là hôm nay tới là Vương Tiên Tri, nói không chừng lại sẽ có lục địa thần tiên đến nhận thân thích, không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ là cái gì chẳng cảnh. Chỉ có điều một màn này Triệu Giai là không có cơ hội gặp, bởi vì giờ khắc này hắn đã không chế khôi lỗi giết chết chính mình. Tự sát, đây là đại bộ phận nhân vật phản diện một cái thể diện rút lui. Mà Hàn Diêu tự cái này tạm thời ôm chân Phật tiên nhân cảnh, lại thế nào có thể là chân chính tiên nhân cảnh Đặng Thái A đối thủ, thò đầu ra liền dây. Đang giúp hắn giết chết Hàn Diêu tự sau, còn thuận tay đem phi kiếm của mình tất cả đều đưa cho hắn, sau đó liền nhanh nhẹn rời đi. Hỗ trợ giết người, đưa xong trang bị, đây mới là một cái hợp cách nhân vật chính bên người lở bờ cờ. Thân là nhân vật chính Từ Phượng Niên, nhìn như làm rất nhiều chuyện, nhưng lại giống như cái gì đều không có làm, hết thảy tất cả đều là người bên cạnh hỗ trợ hoàn thành. Từ Phượng Niên không có suy nghĩ những này, hắn hiện tại thật cao hứng, bởi vì hắn giúp mẫu thân báo thủ, mặc dù chết chỉ là trong đó một cái hung thủ. Nhưng đây là hắn 18 năm qua, vẫn luôn tại khát vọng hoàn thành chuyện, bây giờ cuối cùng có một cái tốt mở đầu, tiếp xuống chính là cái khác mấy cái vây công mẹ nó hung thủ. Công tử, chúng ta tra được Khương Nghê cô nương tung tích. Một câu, để Từ Phượng Niên vừa tạo dựng lên hùng tâm tráng trí trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Nàng ở đâu? Thất hiệp trấn. Bắc Lương Vương phủ. Đại nhân, đã đem tin tức đều tiết lộ cho tiểu vương gia. Từ Hiểu ngã xuống giường một chút, lập tức tiếp tục đem quân cờ rơi vào bàn cờ. Biết. Chờ mật thám ra ngoài sau, Lý Nghĩa Sơn mở miệng hỏi, vương gia, ngài không phải không nguyện ý để tiểu vương gia đi trước sao? Lúc này không giống ngày xưa, từ bị hùng tin tức chuyển đến xem, kia thất hiệp trấn tàng long ma hổ, lúc này ta muốn cho Phượng Niên đi lịch luyện một phen, nhìn xem có thể hay không cho hắn kết giao mấy cái năng nhân dị sĩ. Từ Hiểu hiện tại một lòng chỉ muốn đem Từ Phượng Niên cho bồi dưỡng được đến, để hắn kế thừa chính mình cái này Bắc Lương Vương vương vị. Đối ngoại là một loại đại nghĩa, chỉ có đem Bắc Lương đặt ở trong tay mình mới an toàn nhất, đối nội, hắn cũng là hy vọng con của mình có thể thế tập vương thế. Với công với tư cũng không có vấn đề gì, đây là một cái vương gia cùng một cái phụ thân thân phận. Chỉ là hắn sẽ không nghĩ tới chính là, lần này Đại Minh chi hành lại hố nhi tử lại bồi thường nữ nhi. Chương 656, thảm tao chừa sắt lư thất hiệp trấn thứ nhất thâm tình, 1/2, chương 656, thảm tao chừa sắt lư thất hiệp trấn thứ nhất thâm tình, 1/2, thời gian đi vào buổi chiều, ăn cơm trưa sau Trần Bình An liền mang theo vẽ xong bản vẽ tiến về tiệm đồ gỗ. Hắn lần này cần làm chính là bóng bàn, trước kia lúc đi học rất thích chơi một hạng vận động, chỉ tiếc từ khi làm trâu ngựa sau liền không có chơi nữa. Hiện tại không chỉ có thời gian còn có hứng thú này, kia làm gì không nhặt lên tới chơi đâu. Chỉ là duy nhất khả năng không tốt lắm địa phương chính là, quả cầu này đập cùng cầu bàn đều tương đối dễ dàng làm được, duy chỉ có quả cầu này khó làm. Dù sao lấy hiện tại trình độ này còn không có phát minh nhựa tợ lặt tiếp loại vật này, muốn làm ra phù hợp hiện đại trình độ bóng bàn hiển nhiên không thực tế. Chỉ là cũng không phải không có thay thế, có thể dùng cao su đi làm bóng bàn, hoặc là dùng tuyến quân cầu, bên ngoài trùm lên một lớp da cách, có chút cùng loại tennis loại kia. Nếu không nói đừng cho người lười nghiêm túc, người lười một nghiêm túc đây chính là một kiện phi thường đáng sợ chuyện, chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú, vô luận ra sao đều có thể chuẩn bị cho người ra. Cũng chính là Trần Bình An vật lý tri thức không có học tốt, không phải cao thấp đến tại cái này cổ đại làm ra điện không thể. Đi vào thợ mộc trại đem bản đồ giấy cho đến thợ mộc, lại đem tiền đặt cọc trao sau hắn mới rời khỏi. Rời đi sau hắn chưa có về nhà, mà là ngoặt một cái đi tới Kinh Nghê các nàng điểm tâm trại. Kinh Nghê khi nhìn đến hắn xuất hiện sau sững sờ, ngươi thế nào tới? Thế nào, ta liền không thể tới thăm các ngươi một chút à? Lâm Thi Âm cười ôi ôi nói ra, tỷ tỷ mới vừa rồi còn đang nói ngươi đây. Trần Bình An tò mò hỏi, nàng đều nói ta gì? Tỷ tỷ nói ngươi lúc này hẳn là nằm trong nhà, sau đó thanh điểu ở bên cạnh hầu hạ ngươi cũng không núp đích, tựa như ăn no liền ngủ đoàn đoàn đồng dạng. Đoàn đoàn, có người phỉ báng ta à? Nói mỏ, ta là người như vậy. Ta thế nhưng là một cái cần cù chăm chỉ, cần cù làm giàu thanh niên tốt. Trần Bình An hiện tại thuộc về nói lời bịa đặt cũng không đỏ mặt cái chủng loại kia. Được a, đã ngươi cần cù chăm chỉ, vậy hôm nay liền lưu lại hỗ trợ tốt. Cái gì? Ta còn có việc đi trước. Nói xong lời này liền bèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, còn mượn gió bẻ mang hai khối bánh ngọt. Đối với hành vi của hắn, hai nữ đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Tỷ tỷ ngươi xem một chút ngươi, Bình An thật vất vả tới một lần, ngươi còn đem hắn hụ chạy. Kinh Nê nhìn xem nàng có nhiều thâm ý nói ra, thế nào, ngươi không nợ hắn đi? Một câu trực tiếp để Lâm Thi Âm mặt vụt một chút đỏ lên. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Không để ý tới ngươi tốt xấu là thường xuyên ngủ ở trên một cái giường tỉ muội. Đối với cô muội muội này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nàng lại thế nào có thể sẽ không biết đâu? Chỉ có điều việc này nàng không có ý tứ thừa nhận, mình cũng không có lựa chọn nói rõ. Kỳ thật đối với tỷ muội cùng một chỗ chuyện như vậy nàng là không có ý kiến gì, dù sao trong nhà đều như thế nhiều tỷ muội, mấu chốt tại với cô muội muội này thời điểm nào mới sửa lại cái này tính cách. Gặp phải cái gì chuyện luôn luôn thích giấu ở trong lòng, không phải cái gì chuyện trầm mặc không nói đều có thể giải quyết. Tựa như Trần Bình An nói qua, dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới. Tăng thêm gia hỏa kia lại xưa nay đều là không chủ động không cự tuyệt, nhưng phụ trách. Sấy khô trong phòng, Lâm Thi Âm gương mặt đỏ bừng tựa ở trên cửa, một đôi tròng mắt suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Vừa mới tỉ tỉ nói để trong nội tâm nàng run lên, cả người thẹn thùng không biết nên như thế nào đối mặt, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh trốn đi. Nàng không phải không nghĩ tới cùng Trần Bình An cho thấy tâm ý, nhưng mỗi lần cho mình làm việc tốt để ý kiến thiết muốn hành động thời điểm, khi thấy gương mặt kia nàng liền rút lui. Nàng biết mình không đủ dũng cảm, liền cùng lúc trước biểu ca Lý Tâm Hoan, nàng cái gì chuyện cái gì nói đều không nói, cuối cùng nhất mới tạo thành kết quả như vậy. Nàng có đôi khi đều do mình, tại sao như vậy nhu nhược, chẳng lẽ lại còn muốn lại một lần nữa bỏ lỡ. Mỗi lần đều là hạ quyết tâm, nhưng mãi mãi cũng là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lâm Thi Âm a Lâm Thi Âm, ngươi liền không thể dũng cảm một chút sao? Lại không dũng cảm, người trong lòng của ngươi liền không biết lại bị ai coi trọng. Hát gì, hát gì? Khẳng định là Kinh Nê cùng Thi Âm ở sau lưng nói xấu ta. Trên đường trở về, Trần Bình An vừa ăn bánh ngọt, một bên nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Đang nói cái gì đâu? Đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên. Trần Bình An quay đầu xem xét, Nam Cung huynh đệ, ngươi thế nào tại cái này? Nam Cung Phó Xạ chỉ bên hông mình sấm mùa xuân nói ra, ta đao này vỏ đao không được, đi tiệm thợ rèn làm cái mới. Chắc không được đâu. Ta liền nói ngươi cái này Trạch Nam thế nào có thể sẽ lựa chọn đi ra ngoài. Nam Cung Phó Xạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trạch Nam chính là hình dung loại kia không yêu đi ra ngoài, cả ngày đợi trong phòng người, tựa như là Tây Môn Suy Tuyết cùng như ngươi loại này. Nam Cung Phó Xạ nghe sau gật gật đầu, vậy ta xác thực rất trạch. Trước kia nói đều là đợi trong phòng nhìn bí tịch võ công, hiện tại nhiều một cái, đó chính là nhìn thoại bản. Trách không được cô đang thủy lệ được như vậy nhiều người truy phủng, hắn biết thoại bản xác thực đẹp mắt. Ngay tại nàng xuất thần thời điểm, đột nhiên Trần Bình An ôm bờ vai của nàng. Nam Cung Phó Xạ bị giật nảy mình, nhưng kỳ quái là trong lòng mình cũng không có phản cảm điểm ấy, thậm chí đều không có muốn một cước đem hắn đạp bay xúc động. Trần Bình An căn bản không biết ý nghĩ của nàng, chỉ là lại gần nháy mắt ra hiệu, lại nói ngươi cùng người ta Thẩm cô nương chung đụng như thế nào, ta thế nhưng là phí hết lớn khí lực mới cho ngươi sáng tạo loại cơ hội này, ngươi cũng đừng cô phụ ta một mảnh chân thành chi tâm. Nam Cung Phó Xạ nội tâm bật cười, liền biết tên ngốc này là nghĩ tác hợp ta cùng cái cô nương kia. Nhìn xem tên ngốc này một mặt vẻ hiếu kỳ, Nam Cung Phó Xạ quyết định trêu chọc hắn. Rất tốt, Thẩm cô nương người quả thật không tệ, chỉ có điều hoa rơi hữu tình nước chảy không có ý, người ta không thích ta có thể làm sao đây? Ngươi người này chính là quá đần, truy cô nương nào có ngươi nghĩ như vậy đơn giản, muốn chủ động điểm, chậm rãi tới gần, chậm rãi gần sát lòng của nàng. A, thế nào như thế giống ca tử? Nam Cung Phó Xạ nhíu mày, như thế nói ngươi rất có kinh nghiệm. Kia nhất định à, nhìn thấy nhà ta không, những cô nương kia đều là ta dựa vào thực lực đuổi theo. Nói xong hắn còn kiêu ngạo đi lên. Trên thực tế căn bản liền không có một cái là hắn đuổi tới tay, tất cả đều là chủ động đưa đến trong trẻ tới. Nhưng chuyện như vậy hắn thế nào có thể sẽ nói, thân là một cái nam nhân, thế nào có thể sẽ không theo đuổi con gái đâu, hắn nhất định phải biểu hiện rất chuyên nghiệp mới được. Vậy ta ngược lại là muốn thỉnh giáo Trần huynh một chút. Dễ nói, ấy, cái này cho ngươi, ăn rất ngon. Nam Cung Phó Xạ nhìn xem trong tay điểm tâm, há mồm cắn một cái. Thật ngon. Trên đường trở về, Trần Bình An liền bắt đầu đối một nữ tử, dạy bảo nàng nên như thế nào đuổi theo cô nương. Lúc bắt đầu Nam Cung Phó Xạ thật là có mấy phần tò mò, nhưng nghe không bao lâu đã cảm thấy tên ngốc này nói tất cả đều không đáng tin cậy. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, mặc dù Nam Cung Phó Xạ phần lớn thời gian đều là một người, nhưng không trở ngại thân là nữ nhân nàng giải nữ nhân. Nếu là dùng phương pháp của hắn truy cô nương, làm không tốt đến bị người ta đánh một trận không thể. Lữ Tú Tài, đồng ý. Thất hiệp chấn thứ nhất thâm tình, cuối cùng là tại Nam Cung Phó Xạ nơi này tao ngộ chữa sát lư. Chương 657, người xương sóng bên trong tiểu Bạch Long, 1/2, chương 657, người xương sóng bên trong tiểu Bạch Long, 1/2, hai người một đường đi đến Thanh Phong Việt Cổng, nhưng Trần Bình An nhưng không có lựa chọn về nhà, mà là trực tiếp đi hướng đối diện Đồng Phúc khách sạn. Ngươi không trở về nhà. Trần Bình An biếng nhác nói ra, ta muốn đi khách sạn tìm người. Nam Cung Phó Xạ cũng không có hỏi nhiều nữa, đi theo hắn cùng một chỗ đi vào trong khách sạn. Trần đại ca, ngươi đã đến. Nam Cung Phó Xạ thì là trực tiếp lên lầu, đối với Trần Bình An việc tư nàng sẽ không quá nhiều tò mò. Hải Đường cô nương ở đây sao? Lâm Bình Chi gật gật đầu, ở, ta giúp ngươi đi gọi nàng xuống tới sao? Không cần, chính ta đi tìm nàng đi. Vừa tới đến Hải Đường cửa gian phòng, liền có hai người canh giữ ở bên ngoài. Nhìn ngươi tới sau, hai người vội vàng chắp tay. Ra mắt công tử. Trần Bình An khoát khoát tay nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, ta và các ngươi đại nhân có chút việc trò chuyện. Rõ. Đợi đến người đều sau khi đi cộc 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 quen thuộc ba lần tiếng đập cửa. Vào đi. Trần Bình An vừa đẩy cửa ra, một màn trước mắt liền để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp thượng quan Hải Đường hôm nay hiếm thấy đổi một thân nữ trang. Dĩ vãng gặp nàng đều là một thân nam trang gặp người, cho nên Trần Bình An cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng hôm nay thấy được nàng mặc một đầu váy dài, không hiểu cho hắn một loại cảm giác kinh diễm. Lại thêm nàng giờ phút này còn có chút ướt sũng tóc dài, thổi qua liền phá trắng non da thịt, lần này mỹ nhân đi tắm bộ dáng quả thực không khí cảm giác kéo căng. Hả? Mỹ nhân đi tắm? Trần Bình An lúc này mới chú ý tới, bên cạnh bình phong phía sau bước lên lấy trận trận nhiệt khí. Thượng quan Hải Đường chú ý tới ánh mắt của hắn mở miệng nói, ta vừa mới đang tắm, nghe được công tử tìm ta, liền tùy ý đổi thân y phục ra.
Trần Bình An thầm mắng mình tới chậm. Khục, kỳ thật ngươi mặc nữ trang thật rất xinh đẹp, không cần thiết cả ngày đều lấy nam trang gặp người. Thượng quan Hải Đường trong trắng lộ hồng khuôn mặt còn mang theo một chút nước đọng, nhìn xem hắn chăm chú hỏi, thật xem được không? Trần Bình An nhìn xem nàng vàng nhạt váy dài, xóa tung tóc, rất nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên đẹp mắt, cái này nếu là nam nhân khác nhìn thấy nhất định sẽ bị mê đến năm mê ba đạo. Ta cũng không muốn cứ để nam nhân trông thấy, ta chỉ cần công tử ngươi trông thấy như vậy đủ rồi. Chỉ là lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng lặng lẽ nói một chút, giống như Lâm Thi Âm, nàng cũng là đồ hèn nhát. Cảm giác bầu không khí càng phát ra quỷ dị, Trần Bình An mở miệng nói ra, lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có chuyện muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Công tử có cái gì chuyện cứ việc phân phó liền có thể, Hải Đường nhất định toàn lực mà vì. Hắn khoát khoát tay nói ra, không có như vậy phức tạp, kỳ thật chính là muốn cho ngươi giúp ta điều tra một chút, gần nhất đến thất hiệp trấn trong đám người có hay không là từ Ly Dương tới. Thượng quan Hải Đường đại mi cau lại, Ly Dương. Trần Bình An liền đem Khương Nghê gặp phải chuyện nói ra. Thượng quan Hải Đường nghe sau một mặt nghiêm túc, công tử, cần ta tìm tới bọn hắn đem bọn hắn bắt lại sao? Thế thì không cần, người ta lại không làm cái gì, lại thế nào có thể vô duyên vô cớ bắt người ta đâu, ngươi giúp ta điều tra thêm bọn hắn ở đâu, sau đó ta đi tìm các nàng tâm sự là được rồi. Hiểu rõ, công tử ngươi yên tâm đi, ta nhất định mau chóng tra được bọn hắn đặt chân điện. Đúng rồi, công tử để cho ta tra thẩm cô nương bằng hữu của nàng, bây giờ ta tra được một chút manh mối, nhưng cần phải đi nghiệm chứng, có thể còn cần một chút thời gian. Làm phiền ngươi. Không phiền phức, đây đều là Hải Đường phải làm. Gặp này Trần Bình An cũng liền không có lại nói cái gì, chỉ là đang nhìn trên bàn còn không thu nhặt ăn cơm thừa rượu cả lúc. Thượng quan Hải Đường có chút đỏ mặt nói ra, ta mới ăn xong không bao lâu chờ sau đó cũng làm người ta đến thu. Một mình ngươi ăn cơm cũng có chút cô đơn, sau này giờ cơm liền đến trong nhà ăn cơm đi, nhà đông người cũng có khẩu vị một chút. Thượng quan Hải Đường có chút không dám tin nhìn xem hắn, thận trọng hỏi, thật có thể chứ? Trần Bình An có chút không nghĩ ra, không phải liền là ăn một bữa cơm chuyện sao, có cần phải lộ ra bộ dáng này? Chỉ là hắn không hiểu nhiều lòng của nữ nhân, một số thời khắc nói ra lời này đến liền đại biểu thả ra một cái tín hiệu, đó chính là đối phương nguyện ý tiếp nhận ngươi, để ngươi sau này đều tại nhà hắn ăn cơm, liền đại biểu đem ngươi trở thành người một nhà. Ngẫm lại xem, người đứng đắn ai biết mang không có quan hệ nữ nhân mỗi ngày về nhà ăn cơm? Có cái gì không thể? Dù sao Dung Nhi các nàng cũng thích từ ngươi nơi này nghe trên giang hồ cố sự, sau này giờ cơm liền đến trong nhà đi. Ta đã biết, đà tạ công tử. Trần Bình An gãi gãi đầu, luôn cảm giác hôm nay các cô nương đều có chút kỳ quái quái. Vậy được, ta liền đi về trước, ách. Ngươi cũng có thể tiếp tục rửa. Một câu lần nữa để Thượng quan Hải Đường đỏ mặt không thôi. Chờ hắn rời đi sau, Thượng quan Hải Đường trực tiếp vui vẻ nhảy lên, nhưng lại không dám lớn tiếng, bộ dáng này cùng bình thường thành thục ổn trọng nàng không có chút nào tương xứng. Đừng nói Trần Bình An, liền xem như Chu Vô Thị đều không có gặp mình nghĩa nữ có như thế nữ hải tử một màn. Trần Bình An một đường đi vào dưới lầu, kết quả là trông thấy Tiểu Lâm Tử gia hỏa kia đang cùng một cô nương nói chuyện chính vui vẻ, nhìn hắn biểu tình kia, còn kém đem ta yêu đương viết lên mặt. Mà đối diện cô nương nhan giá trị cũng khá cao, đặt ở trên giang hồ cũng là thuộc về một cái nhan giá trị không tệ mỹ nữ. Mặc dù nét mặt của nàng tương đối nghiêm túc, nhưng nhìn Tiểu Lâm Tử ánh mắt giống như cũng có mấy phần cái loại cảm giác này, có hy vọng. Trần Bình An vui mừng nhẹ gật đầu, thật giống như mình nuôi nhiều năm nhi tử cuối cùng tìm cái nàng dâu, loại cảm giác này nói không ra. Kết quả chờ hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy Lao Bạch bọn người ở tại quầy hàng với tới cái đầu nhìn bên này. Cái này trộm cảm giác cũng quá nặng, không hề giống hắn quang minh chính đại. Ta liền nói ta tên đồ đệ này rất đi, các ngươi nhìn xem, có phải hay không có năm đó ta phong phạm. Bạch Triển Đường đắc ý không được. Ý đến, ngươi cái gì đức hạnh chúng ta còn không rõ ràng lắm, liền ngươi. Ngươi có thể tìm tới như thế đẹp mắt cô đương. Quách Phụ Dung, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi không phải thích cái kia tiểu bạch kiểm sao, làm sao, người ta nhìn ngươi một cái. Quách Phụ Dung mặt lộ vẻ hung quang, Bạch Triển Đường. Thế nào tích? Ngay tại hai người muốn triển khai một trận đại chiến thời điểm, Trần Bình An đi tới kịp thời tới tắt muốn buộc phát chiến hỏa. Cái gì tình huống đây là? Lữ Tú Tài gặm lấy hạt dưa nói ra, hai người bọn họ chuẩn bị đánh nhau đâu. Ta không phải nói hai người bọn họ, ta nói là Tiểu Lâm Tử, hắn từ nơi nào nhận biết cái cô nương này. Cô nương này là khách sạn chúng ta, tới có rất nhiều ngày, tới cùng ngày còn để Tiểu Bình Tử làm dẫn đường tại thất hiệp trấn bắt đầu đi dạo. Bạch Triển Đường gạt mở Quách Phụ Dung nói ra, tăng thêm ta cái này làm sư phụ hoàn mỹ dạy bảo, cô nương kia rất nhanh liền đối Tiểu Lâm Tử có hảo cảm, sau đó hai người chậm rãi liền như thế ở chung xuống tới, liền thành hôm nay dạng này. Trần Bình An nghe sau cười nói ra, không nhìn ra nha. Lão Bạch ngươi còn có tán gái phương diện thiên phú. Bạch Triển Đường đắc ý ở ngực, đúng thế, ta Bạch Triển Đường năm đó thế nhưng là người sương sóng bên trong tiểu Bạch Long, bao nhiêu cô nương đối ta phương tâm ngầm ngừa à. Lão Bạch, ngươi lên lâu đến một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Đột nhiên một thanh âm đem hắn lôi trở lại hiện thế, Bạch Triển Đường nụ cười trên mặt ngưng kết, cứng ngắc quay đầu. Đã nhìn thấy Đông Tương Ngọc chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau của hắn, cả khuôn mặt mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ta mệnh hết rồi. Chương 658, ấn một đầu, oán một đầu. 1/2, chương 658, ấn một đầu, oán một đầu. 1/2, không nhìn lão Bạch cầu cứu thân sắc, Trần Bình An từ trên bàn nắm lên một thanh hạt dưa, một bên gặp một bên nhìn đối diện Tiểu Lâm Tử cùng cái cô nương kia vừa nói vừa cười. Cái cô nương này xem xét chính là loại kia rất thông minh rất nghiêm túc người, nếu là Tiểu Lâm Tử tìm tới nàng, kia sau này nhưng là đến chịu khổ rồi. Trần Bình An mở miệng nói, lời cũng không thể nói như vậy, Tiểu Lâm Tử tính cách tương đối mềm, một số thời khắc vừa vặn chính là cần loại này có chủ kiến có cái nhìn đại cục nữ nhân vì hắn làm quyết định. Quách Phù Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, là thế này phải không? Kia không phải đâu,
nếu các ngươi sau này khi dễ Tiểu Lâm tử, ngươi cảm thấy cô nương này có thể hay không tới gây phiền phức cho các ngươi?
Đúng a. Quách Phù Dung đông nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, cái gì khi dễ Tiểu Lâm tử, chúng ta cũng không có khi dễ hắn lúc, chúng ta kia là rèn luyện hắn làm việc năng lực.
Trần Bình An cười cười không nói chuyện, nắm lên hạt dưa liền một bên gặm lấy về nhà. Từ Bị Hùng hướng phía Trần Bình An phương hướng nhìn thoáng qua, những ngày này xuống tới, nàng phát hiện đối diện Thanh Phong viện cái chủ nhân này nhà cùng Đồng Phúc khách sạn tiểu nhị nhóm đi rất gần.
Từ cô nương, ngươi đang nhìn cái gì?
Từ Bị Hùng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, không có cái gì. Lâm Bình Chi mang trên mặt đối tình yêu hướng tới, xem xét chính là một cái không có nói qua đối tượng đơn thuần hải tử. Một hồi ta lại mang từ cô nương đi trên trấn dạo chơi, có một nhà điểm tâm trải điểm tâm ăn cực kỳ ngon.
Từ Bị Hùng khó được lộ ra nụ cười, tốt.
Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng không có phát hiện Lâm Bình Chi cùng Trần Bình An quan hệ, nàng lúc ấy liền bẹn bẹn cảm thấy nam tử này nhìn xem rất vừa mắt. Nhưng theo chậm rãi ở chung xuống tới, nàng không hiểu cảm thấy cái này đối phương có một chút đặc biệt, cùng nàng trước kia tiếp xúc qua người đều không giống. Tại Thượng Âm học cung gặp phải người, đều là một chút quá mức thông minh tâm tư sâu, cùng bọn hắn ở chung luôn luôn muốn biểu hiện rất giả dối, giống như là mang theo mặt nạ đồng dạng. Nhưng trước mắt thiếu niên này cũng rất đơn thuần, vô luận thời điểm nào đều biết đem trong lòng cảm xúc cho biểu lộ ở trên mặt, để nàng một chút khám phá, cùng hắn ở chung rất dễ chịu. Mãi cho đến hôm qua phát hiện Khương Nghê ngay tại Trần Bình An trên tòa phủ đệ, mà Lâm Bình Chi cùng Trần Bình An quan hệ lại rất không tệ, cái này khiến nàng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, một cái lợi dụng Lâm Bình Chi ý nghĩ. Đi tại bàn đá xanh trải tốt trên đường, Từ Bị Hùng nhìn xem Lâm Bình Chi bóng lưng ánh mắt phức tạp. Nếu là đổi lại trước kia nàng, chỉ cần là vì Từ gia, vì đệ đệ, nàng đều sẽ không do dự chốc lát. Nhưng là tại đối mặt Lâm Bình Chi thời điểm, nội tâm của nàng chẳng biết tại sao bắt đầu lâm vào xoắn xuýt bên trong, nàng cũng không muốn lợi dụng Lâm Bình Chi, chuẩn xác mà nói là không muốn làm bẩn cái này thuần túy thiếu niên. Là một lôi lệ phong hành người, nàng chưa hề đều không nghĩ tới mình biết lâm vào như vậy xoắn xuýt thời điểm. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, dù sao thời gian còn sớm, Từ Bị Hùng trong lòng không ngừng đang an ủi chính mình. Nếu là Từ Chi Hổ đến xem đến một màn này, cao thấp đến chế giễu nàng, ngươi Từ Bị Hùng thời điểm nào như thế không quả quyết, cái này cũng không giống như ngươi. Có lẽ là bởi vì Lâm Bình Chi đơn thuần quá mức thuần túy, đều khiến nàng cảm thấy người này tựa như là đệ đệ mình, nếu là mẫu thân không chết, đệ đệ mình hẳn là cũng có chút tuổi tác đi. Có ân có thù, đoạn này ký ức là nàng không nguyện ý nhất suy nghĩ chuyện. Nàng coi Lâm Bình Chi là làm đệ đệ, đây cũng là nàng không muốn lợi dụng đối phương nguyên nhân. Ngay tại nàng xoắn xuýt thời điểm, một bên khác Trần Bình An đã về đến nhà công việc lu đủ lên. Ngay tại ghế đu kẹt 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 cơ thời điểm, đột nhiên một thân ảnh đi đến trước mặt chặn tia sáng. Ngươi chính là như thế bận điệu. Trần Bình An đem Xuân Thu buông ra, thế thì sao, đội vàng nghỉ ngơi không coi là bận rộn. Hoàng Dung nghe vậy trợn trắng mắt, tức giận nói ra, nghe một chút chính ngươi nói, đội vàng nghỉ ngơi, ngươi như vậy cũng tốt ý tứ gọi là. Lời nói này, ta chỉ có nghỉ ngơi thật tốt tốt, mới có thể viết ra càng chữa trị thoại bản cho các ngươi nhìn. Không phải các ngươi nhìn cái gì, nhìn Thông Dung Vương gia yêu một thai 18 cái ta. Nghe được cái này, Hoàng Dung mặt trong nháy mắt trở nên tang thương u hoán, tên ngốc này thật là cho a, rõ ràng thoại bản đều là gửi tới Úc, nhất định phải nói chữa trị, còn lần lượt lừa nàng nói rất ấm áp, mỗi lần đều đem nàng lừa gạt đi vào giết. Đều là cái này xú phôi đản, hại mình rơi mất không biết bao nhiêu nước mắt, bây giờ còn không biết xấu hổ nói loại lời này, thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi thật đúng là trên núi thực thiết thú.
Ý gì?
Mang đều bị ngươi đoạt xong. Hoàng Dung đoạt lấy trong tay hắn Xuân Thu bước qua một bên, một ngày nhìn loại này có thể viết ra cái gì lời hữu ích bản. Ngươi hiểu cái gì, đây là nghệ thuật. Hoàng Dung nghe vậy đứa môi, đúng vậy a, ngươi cũng liền mỗi ngày chơi đây kia phá nghệ thuật. Cùng Trần Bình An đợi lâu, cái gì chưa từng nghe qua danh từ mới hiện tại cũng có thể dung hội quan thông. Tại chú ý tới mắt của hắn thần hậu, Hoàng Dung hừ hừ nói, nhìn cái gì nhìn, ta đây chính là tại khen ngươi.
Ta cảm ơn ngươi a, hoàn toàn không nghe ra đến có nửa điểm khen người ý tứ.
Ngươi biết liền tốt, mau dậy đi đi với ta phòng bếp hỗ trợ.
Làm gì?
Hoàng Dung lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn cho dắt lấy ngồi xuống, thừa dịp không có trời mưa, ta chuẩn bị làm một chút ướp dưa muối.
Thanh điệu các nàng không phải đều ở nhà không, ngươi liền nhìn ta chằm chằm một người hắc hắc.
Ừ, ai bảo ngươi ăn nhiều nhất, đi nhanh lên, không làm xong đêm nay không cho ngươi cơm ăn.
Thật ghê tởm à, thế mà dùng hắn yêu nhất mỹ thực đến uy hiếp hắn, làm một có cốt khí nam nhân, Trần Bình An nói cái gì cũng không có khả năng thấp cái này cao quý đầu lâu.
Cái này đặt ở cái nào a? Trần Bình An bưng một cái ki hốt rắc đứng tại cửa phòng bếp, phía trên đặt vào vừa mới ướp gia vị tốt củ cải đầu.
Đần a, đặt ở bên kia cột lên a, ta chuẩn bị xong.
Trần Bình An nhíu môi, hắn đây không phải cúi đầu, chỉ là hảo nam không cùng nữ đấu.
Đại phôi đản, đừng nghĩ ở trong lòng đầu mắng ta thế nhưng là nghe được tiếng lòng của ngươi.
Hoàng nữ hiệp thật lợi hại, thế mà có thể đoán được ta đêm nay muốn ăn sườn kho và muộn cá chép, lợi hại lợi hại.
Hoàng Dung sắc mặt cứng đờ, thế mà bị tên ngốc này cho mượn sườn núi xuống lửa.
Chỉ là nhìn hắn hôm nay coi như chịu khó, coi như là bản cô nương ban đêm ban thưởng đưa cho ngươi đi.
Theo so kiếm đại hội hạ màn kết thúc, thất hiệp trấn, Thanh Phong viện lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Chỉ có lao tống đầu tiệm thuốc thỉnh thoảng liền có một cái che mặt người đi vào, một lát sau lại che mặt ra. Thậm chí tại rất nhiều năm còn có truyền thuyết, tục truyền nào đó trưởng môn vụng trộm đi thất hiệp chấn trị liệu thận hư, còn có cái gì thế lực lớn đại đệ tử, thiếu lâm tự đệ tử. Chỉ có điều đây đều là sau bảo. Thời gian đảo mắt đi vào ban đêm, Thượng Quan Hải Đường cũng là chuẩn chút đi tới Thanh Phong viện ăn cơm.
Cơm sau một chén ngộ tâm trà, thời gian này thật sự là đủ đủ.
Công tử, ngươi để cho ta tra chuyện ta đã tra được.
Trần Bình An tay một trận, như thế nhanh.
Cái này Hộ Long Sơn trang hiệu suất cũng quá cao đi, cái này nhất định phải thêm đùi gà.
Cứ việc các nàng một mực tại che giấu mình, nhưng bởi vì cái này thất hiệp chấn liền như thế lớn, tăng thêm Khương Nghê cung cấp manh mối, rất nhanh liền tra được, mà lại hai người liền ở tại Đồng Phúc khách sạn. Thật đúng là trùng hợp. Chỉ là ngẫm lại cũng thế, tới này cái thất hiệp chấn ngoại trừ mình đi người môi giới thuê hoặc là mua cái tòa nhà, cũng chỉ có Đồng Phúc khách sạn tương đối lớn thích hợp tìm hiểu tin tức. Các nàng ở tại cái nào gian phòng, ta đi trước nhìn một chút. Cùng lúc đó Đồng Phúc khách sạn, Từ Bị Hùng đang tại xoắn xuýt nên như thế nào đem nhiệm vụ hoàn thành. So sánh dưới Hồng Tự liền không có nàng như vậy xoắn xuýt. Nàng đang tại thoải mái ngâm trong bồn tắm, mảy may không có chú ý tới trong phòng thêm một người.